Chương 664, cái thứ nhất vẫn lạc chương 664, cái thứ nhất vẫn lạc thân thể nhói nhói như là thủy triều đồng dạng từng đợt đánh tới, nhưng là Vũ Minh lại không nguyện ý tiếp nhận chính mình chiến bại sự thật, còn tại điên cuồng kêu gào, thả ta ra, mau buông ta ra, ngươi cái này đáng chết thổ dân, ta muốn giết ngươi. Ta còn có bảo vật vô dụng, ta còn có cường đại cấm thuật vô dụng, ngươi có bản lĩnh thả ta, chúng ta một lần nữa. Nhìn xem giống như điên cuồng Vũ Minh, Thẩm Phàm quay đầu nhìn về phía đang định bụng trộm xé rách không gian chạy trốn Vũ Mục, ho nhẹ một tiếng, các ngươi Hoành Vũ nhất tộc thiên kiêu, một mực chính là bộ này đức hạnh sao? Vũ Mục thân thể lập tức cứng ngắc, hắn liên tục khoát tay nói, "Ách, cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao ta cùng hắn không quen." Nhìn xem Thẩm Phàm kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Vũ Mục phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu óc của hắn điên cuồng vận chuyển, "Thật, đây hết thảy đều là hắn bức ta làm được, ta trước đó là thật dự định thực hiện giữa chúng ta khế ước, ngươi tin tưởng ta?" Thẩm Phàm nheo lại mắt, ngẩng đầu nhìn một cái thiên ngoại, sau đó ung dung nói rằng, "Ân, ta tin tưởng ngươi, cho nên, ngươi có thể báo thủ. Giết hắn, chúng ta trước đó khế ước tiếp tục tiến hành." "A, ta giết hắn?" Vũ Mục không nghĩ tới Thẩm Phàm sẽ để cho hắn làm loại sự tình này. Giết Vũ Minh, có thể nói, hắn về sau là không thể nào lại trở tại Hoành Vũ nhất tộc, thậm chí tiêu rồi tới Hoành Vũ nhất tộc vô tận truy sát, đến lúc đó còn không phải một con đường chết. Vừa định tự tuyệt, lại không nghĩ rằng Thẩm Phàm trước hắn một bước chọn ra hành động, hơi hơi thả ra một tia áp chế đã lâu khí tức, một mực khóa chặt tại Vũ Mục trên thân, "Giết hắn, hoặc là ta giết ngươi. Hai người các ngươi, chỉ có một cái có thể sống." Vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức, Vũ Mục cũng cảm giác chính mình ngay tại đối mặt một đầu hồng thủy mãnh thú, hắn liền một ngụm thở mạnh cũng không dám. Giờ phút này, hắn hiểu được tiên tiêu Vũ Minh là vì cái gì chiến bại. Loại khí thế này, cho dù là tại Hoành Vũ nhất tộc những cái kia bình thường chân quân trên thân hắn cũng không từng gặp, có lẽ chỉ có những cái kia tiếp cận trưởng lão đỉnh cấp chân quân mới có như thế cảm giác các bách. Cái quái vật này, làm sao lại cường đại như vậy? Tất cả tiểu tâm tư, tại Thẩm Phàm phô bày một tia lực lượng về sau, Vũ Mục chỉ có thể vội vàng dứt bỏ. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm kia ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, "Ta hiểu được." Chẳng biết lúc nào trên tay nhiều hơn một thanh huyết sắc dao găm, Vũ Mục từng bước một đi tới Vũ Minh trước mặt, "Vũ Minh, ta muốn tiếp tục sống, xin lỗi rồi." Nói xong, cũng không đợi Vũ Minh trả lời, liền một đao đâm xuyên qua Vũ Minh mi tâm, thật cảnh chi lực bộc phát, không lưu tình chút nào nhai nát Vũ Minh linh hồn. Cho đến chết một khắc cuối cùng, Vũ Minh trong mắt cũng đầy là không cam lòng, "Ngươi tên phản đồ này, Hoành Vũ nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi." Vũ Minh ký tuyệt, Thẩm Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Đem Vũ Minh thi thể thu nhập thể nội vũ trụ, Thẩm Phàm vừa định tán dương một phen Vũ Mục quả quyết, lại bị nơi xa một đạo trùng thiên cột máu hấp dẫn ánh mắt, không chỉ là Thẩm Phàm, chỉ cần là tại cái này nguyên thế giới sinh linh, đều có thể nhìn thấy đạo này trùng thiên cột máu, có thể thấy được, máu này trụ quy mô kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà Thẩm Phàm nhưng từ máu này trụ phía trên cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, đây là Tà Thần tinh huyết. Làm sao có thể, loại này quy mô Tà Thần tinh huyết, cần giết chết nhiều ít Tà Thần, Tà Tổ. Là ai có dạng này năng lực? Thẩm Phàm không dám suy nghĩ nhiều, nhưng hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt, cho dù là Hoành Vũ nhất tộc trên trăm tên tiên kiêu giáng lâm, cũng không có mang cho hắn loại này dự cảm không tốt. Mà xuống một khắc, hắn loại dự cảm này thành sự thật, cột máu thành hình về sau, vô số huyết sắc khô lâu theo cột máu bên trong chui ra, bọn chúng gào thét, nào về phía tất cả còn sống sinh linh. Thẩm Phàm tận mắt thấy, này huyết sắc khô lâu giết sạch một phương sinh mệnh vũ trụ, sau đó kia sinh mệnh trong vũ trụ, lập tức tuôn ra một mảng lớn tinh huyết, cuối cùng dung nhập kia trùng tiên cột máu bên trong. Mơ hồ trong đó, kia cột máu quy mô đều biến lớn một phần. Cũng không phải không có cường giả mong muốn càn quét cái này đột nhiên xuất hiện cột máu, nhưng là cho dù là thật cảnh cường giả, vừa mới tới gần nơi này cột máu khoảng cách nhất định, một thân huyết mạch tinh hoa liền bị cột máu hấp thu, những người khác cũng là dọa đến điên cuồng lui lại. Thẩm Phàm lạnh lùng nhìn xem cái này trùng tiên cột máu, trong tay áo nắm tay chặt chẽ nắm lên, nhưng lại bất đắc dĩ lòng ra. Hắn dự cảm nói cho hắn biết, không nên tới gần cột máu, nếu không sẽ chết. Đại khủng bố, cột máu đầu nguồn có đại khủng bố. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, "Vũ Mục, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức rời đi cái này nguyên thế giới." Trải qua Thẩm Phàm nhắc nhở, ngây người ở một bên Vũ Mục cũng là rất mau lấy lại tinh thần, liên thanh đáp lời, "À, tốt, ta lập tức liền bố trí trận pháp truyền tống." Nhìn xem Thẩm Phàm lại đột nhiên muốn rời khỏi, Vũ Mục liền vội vàng hỏi, "Ngươi đi đâu, chẳng lẽ lại không đi?" "Không, ta sẽ đi, nhưng ở trước khi đi, ta còn có một việc muốn làm. Cái đồ chơi này hẳn là phải gì thế, những người khác ta không còn được, nhưng là Đông Bộ Hỗn Độn Biển Thánh vực và tộc, ta không thể vứt bỏ." Nói xong, Thẩm Phàm xé rách không gian rời đi. Vũ Mục há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Lấy lại tinh thần, bắt đầu bố trí cách khai nguyên thế giới trận pháp truyền tống. Không lo được lại ẩn giấu thực lực, Thẩm Phàm toàn lực bộc phát. Mà hắn bộc phát kết quả, chính là xuyên toa không gian khoảng cách biến vô cùng xa xôi. Chỉ là một lát thời gian, Thẩm Phàm liền trở về Đông Bộ Hỗn Độn Biển. Bất quá hắn mới xuất hiện, liền phát hiện tình huống không phải rất tốt. Bởi vì không biết rõ khi nào, Đông Bộ trong biển hỗn độn cũng xuất hiện rất nhiều máu sắc khô lâu. Những này huyết khô lâu mặc dù không có cái gì lý trí, nhưng là bọn hắn lại tại bản năng dẫn đạo hạng, hướng phía cùng một cái phương hướng điên cuồng tiến lên. Mà Thẩm Phàm liếc mắt liền nhìn ra, cái phương hướng này chính là thánh vực vị trí. Đáng chết, cái này huyết khô lâu lan tràn quá nhanh, hy vọng chúng nó còn không có đánh vỡ thánh vực quy tắc bảo hộ, bằng không có đôi chút phiền toái. Bất quá còn tốt, trong dự liệu kết quả xấu nhất cũng chưa từng xuất hiện, làm Thẩm Phàm đuổi tới thánh vực phụ cận thời điểm, phát hiện thánh vực bên ngoài mặc dù tụ tập hàng trăm triệu huyết khô lâu, nhưng là những này khô lâu cũng không có đánh vỡ thánh vực quy tắc bảo hộ. Bất quá tình huống cũng không thể lạc quan, bởi vì thánh vực bên ngoài tầm kia quy tắc bảo hộ màn sáng, cũng sắp vỡ vụn. Dù sao, huyết khô lâu đối với nó xung kích thật sự là quá lớn. Nếu như Thẩm Phàm không đến, nhiều nhất lại có thời gian một nén nhang, bọn này điên cuồng huyết khô lâu tuyệt đối có thể ở thánh vực tiến quân thần tốc. Nhưng không có nếu như. Thẩm Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào thánh vực bên trong. Khai Nguyên Vương đỉnh bên trong, lấy Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng cầm đầu vạn tộc cường giả chính nhất mặt hoảng sợ nhìn xem màn sáng bên ngoài khô lâu đại quân, mặc dù trên tay bọn họ đều có vũ khí, nhưng là đối mặt với những cái kia cường đại đến cực điểm nhưng lại không sợ chết huyết sắc khô lâu, bọn hắn đều có chút tuyệt vọng. Nhưng không ai lùi bước, bởi vì tại phía sau bọn họ sớm đã không có đường lui. Bất quá liền tại bọn hắn thấy chết không sờn, chuẩn bị cùng những cái kia huyết khô lâu tự chiến đến cùng thời điểm, một đạo cũng không thế nào thân ảnh khôi ngô lại ngăn khuất trước mặt của bọn hắn. Người tới dĩ nhiên chính là Thẩm Phàm. Thẩm Phàm vung tay lên, đầu tiên là thánh vực bảo hộ màn sáng rót vào một đạo năng lượng, khiến cho nguyên bản lão đạo muốn ngã bảo hộ màn sáng lập tức ổn định lại. Sau đó quay người nhìn về phía sau lưng vạn tộc cường giả, khẽ cười nói, không sao, tất cả có ta. Ngắn ngủi mấy chữ, lại giống như là một châm thuốc trợ tim đồng dạng rót vào mỗi một cái vạn tộc cường giả trong lòng, để bọn hắn trách nhiệm trên vai trực tiếp tháo xuống hơn phân nửa. Chương 665, đại loạn. Chương 665, đại loạn. Ở chỗ này tuyệt đại đa số vạn tộc cường giả, bọn hắn đối Thẩm Phàm cái này duy nhất đế hoàng, là không giữ lại chút nào tin phục. Bởi vì bọn hắn từng trải qua Thẩm Phàm lực lượng, trong mắt bọn hắn, liền tà thần nhất tộc Long Tổ đều có thể đánh lui Thẩm Phàm, chính là vô địch tồn tại. Chỉ cần có Thẩm Phàm tại, liền không có không độ được nan quan. Bất quá Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng liền không có như vậy sùng bái mù quáng Thẩm Phàm, bọn hắn thân làm thật cảnh cường giả, cũng là có thể cảm giác được kia phô thiên cái địa huyết sắc khô lâu là kinh khủng cỡ nào. Ở đằng kia chút huyết sắc khô lâu bên trong, không phải mệnh thật cảnh hậu kỳ tồn tại, thậm chí đều có mấy cái cường đại dị thường, sắp đánh vỡ thật cảnh hậu kỳ hạn chế. Đối mặt loại tầng thứ này địch nhân, dù là Thẩm Phàm có thể miễn cưỡng bộc phát ra thật cảnh đỉnh phong chiến lực, nếu là lâm vào vây công, chỉ sợ cũng phải bị mãi chết, kéo chết đi. Mang theo dạng này lo lắng, hai vị thần ma đế hoàng bắt đầu khuyên bảo Thẩm Phàm rời đi. Nhưng là, làm Thẩm Phàm tùy ý một quyền liền càn quét hơn trăm vạn huyết sắc khô lâu, hơn nữa trong đó cũng đã bao hàm đại lượng bọn hắn cho rằng khó giải quyết cường giả, sau đó bọn hắn liền ngậm miệng. Nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt cũng giống như những người khác, nhiều một tia phát ra từ nội tâm cuồng nhiệt cùng sùng bái. Lại một lần hiện ra phi phàm thực lực, Thẩm Phàm vô địch hình tượng đã xâm nhập tới thánh vực vạn tộc nội tâm. Hy vọng của hắn cũng tại thời khắc này nhảy lên tới một cái mới cao phong. Mượn cơ hội này, Thẩm Phàm hợp thời nói ra chính mình sắp rời đi này phương nguyên thế giới dự định, cũng hứa hẹn chân tâm tùy tùng có thể theo hắn cùng nhau rời đi. Lúc đầu, Thẩm Phàm coi là sẽ đi theo hắn thánh vực vạn tộc sẽ không rất nhiều, dù sao hắn căn cơ bất ổn, tăng thêm cố thủ khó rời chờ nhân tố, cuối cùng hắn có thể mang đi người, có lẽ chỉ chiếm thánh vực vạn tộc 1% tài hữu. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là vung cánh tay lên một cái, vậy mà liền có 80% trở lên thánh vực vạn tộc đáp ứng, những chủng tộc khác, nhìn thấy đại thế như thế, cũng nhao nhao lựa chọn đi theo Thẩm Phàm. Không thể không nói, cho dù là siêu phàm sinh mệnh, theo chúng tâm lý cũng là thật nghiêm trọng. Nhưng cái này cũng cực lớn giảm mất Thẩm Phàm phiền toái, nhường hắn không duyên cớ thở dài một hơi. Về phần thế nào mang đi những người này, vậy sẽ phải dựa vào Thẩm Phàm thể nội vũ trụ. Đột phá tới thật cảnh đỉnh phong về sau, Thẩm Phàm thể nội vũ trụ, kỳ thật đã không thể so với thánh vực diện tích nhỏ, mà theo hắn tu vi càng phát ra tiến tiến, thể nội vũ trụ lớn nhỏ cũng là nước lên thì thuyền lên, càng phát ra không hợp thói thường. Cho tới bây giờ, Thẩm Phàm thể nội vũ trụ đã có thể so với một cái trung ương hỗn độn biển. Nếu như chen một chút, hoàn toàn có thể chứa đựng toàn bộ nguyên thế giới sinh linh ở lại sinh tồn. Chuyện sau đó liền rất đơn giản, lấy được thánh vực vạn tộc đồng ý, Thẩm Phàm trực tiếp đem toàn bộ thánh vực Na-Zi tới trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Đến tận đây, Thẩm Phàm lại không lo lắng. Xé mở huyết sắc khô lâu đại quân vây quanh, Thẩm Phàm lần nữa bước lên tiến về trung ương hỗn độn biển đường đi. Một bên đi đường, Thẩm Phàm một bên móc ra mấy chục cỗ huyết sắc khô lâu nghiên cứu. Nói là nghiên cứu, kỳ thật chính là Thẩm Phàm muốn thử xem những này huyết sắc khô lâu có thể hay không luyện hóa thành nguyên châu, dù sao những này huyết sắc khô lâu chiến lực, sát thực tương đương với thật cảnh tu sĩ. Nhưng là nhường Thẩm Phàm có hơi thất vọng, hắn vừa đem những này huyết sắc khô lâu vùi đầu vào luyện hóa trong trận pháp, những này khô lâu tựa như là tuyết trắng gặp phải liệt dương đồng dạng, trực tiếp bốc hơi. Đừng nói là luyện thành nguyên châu, chính là thi thể cho tàn, đều một chút không có thừa. Thẩm Phàm có thể cảm giác được, những này huyết sắc khô lâu đúng là có sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng là những lực lượng này cũng không thuộc về chính bọn chúng. Thẩm Phàm thông qua luyện hóa pháp trận, có thể mơ hồ phát giác được những này khô lâu lực lượng đều bị đánh lên cái nào đó lạ lẫm mà cường đại ấn ký, mà những này ấn ký chính là bọn chúng không cách nào bị luyện hóa nguyên nhân. Nhiều như vậy huyết sắc khô lâu, bọn chúng thể nội cái kia ấn ký, vậy mà không kém bao nhiêu, hoặc là nói chính là đến từ một người. Vậy cái này lực lượng một người, đến tột cùng kinh khủng cỡ nào? Ít ra hiện tại ta là xa xa so ra kém, cho nên chế tạo ra cột máu cùng huyết sắc khô lâu ra hỏa, là chân quân, vẫn là chân vương, hoặc là chân vương phía trên. Thẩm Phàm không dám suy nghĩ nhiều, cũng không có tiếp tục tìm kiếm dự định. Mặc kệ nó, trời sập xuống còn có cao đỉnh lấy. Không bố như vậy ra hỏa, vẫn là để Hoành Vũ nhất tộc đi đau đầu à, dù sao, cái này nguyên thế giới thật là địa bàn của bọn hắn. Về phần tại sao Thẩm Phàm không cho rằng cái này ẩn dấu cường giả cũng là đến từ Hoành Vũ nhất tộc, đương nhiên là bởi vì lúc trước máu này trụ dâng lên thời điểm, ở bên cạnh hắn Vũ Mộc cũng là một bộ kinh hãi đến cực điểm bộ dáng, hiển nhiên cũng không hiểu rõ. Hơn nữa căn cứ trước đó đạt được tin tức, hắn chỗ cái này nguyên thế giới thật là Hoành Vũ nhất tộc nông trường, làm chủ nhân, không đến bạn bất đắc dĩ tình trạng, là tuyệt đối sẽ không tát ao bắt cá. Nhưng máu này trụ phía sau cường giả, lại là chạy theo diệt thế tới, cả hai lý niệm rõ ràng có to lớn xung đột. Mà hai điểm này, chính là Thẩm Phàm cho rằng Hoành Vũ nhất tộc tất nhiên sẽ cùng cột máu phía sau màn tồn tại đối đầu lý do. Mà trên thực tế, chuyện cũng xác thực dự liệu không sai biệt lắm. Tại số 8 nguyên thế giới xảy ra dị thường sau, chấn thủ cái này một mảnh nguyên thế giới khu vực Hoành Vũ nhất tộc lập tức liền giám sát tới. Xem như chấn thủ bộ đội bên trong người mạnh nhất, chân quân hậu kỳ Vũ Vinh, cũng là lập tức tiến về điều tra. Người mặc một cái chân quân khăn quàng vai, khăn quàng vai bên trên bảy đóa hỏa hồng sắc hoa sen như dòng nước không câu chuyện. Đỉnh đầu chân quân miệng quan, bảy viên bảo thạch màu đỏ khảm nạm trong đó, từng đạo chân quân thần lực theo miệng quan trùng chảy ra, hóa thành một đạo vô hình bình chướng, đã cách trở giới hải bên trong ở khắp mọi nơi thực cốt cương phong. Không mượn bất kỳ ngoại vật, chân quân cấp cường giả chỉ bằng nhục thân cũng có thể tại giới hải bên trong ghé qua. Vũ Vinh rất nhanh liền đi tới số 8 nguyên thế giới bên ngoài, nhưng hắn cũng không có chân thân tiến vào, ngược lại là dừng ở thế giới hàng rào bên ngoài. Cái trán thần nhãn hơi sáng lên, lập tức một đạo ánh mắt liền như ngừng lại nguyên thế giới cột máu phía trên. Tìm tới, bản chân quân ngược lại muốn xem là cái nào tên giá hỏa có mắt không tròng cũng dám tại Hoành Vũ nhất tộc địa bàn dương ai. Thư lạnh một tiếng, Vũ Vinh thúc giục càng nhiều thần lực rót vào thần nhãn bên trong, rất nhanh, hắn ánh mắt liền xuyên thấu trùng điệp trở ngại, mắt thấy liền phải nhìn thấy cột máu đầu nguồn. Nhưng ngay lúc này, kia cột máu đầu nguồn dường như cũng đã nhận ra sự thăm dò của hắn, một chi đen nhánh huyết tiễn lôi cuốn lấy vô biên sát ý lặng yên ngưng tụ, sau đó tại Vũ Vinh hoàn toàn không có phòng bị tình huống hạ, theo liên hệ nào đó đâm trúng hắn cái trán thần nhãn. A! Một tiếng hét thảm theo Vũ Vinh trong miệng hô lên, chỉ thấy Vũ Vinh che lấy cái trán điên cuồng lùi lại, trên mặt không còn có trước đó thông dong, ngược lại là tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Kia một mũi tên đen không ngừng bắn nổ hắn thần nhãn, càng là tức mất hắn một bộ phận đạo quả, trên người hắn chân quân khăn quàng vai cùng chân quân miệng quan, chẳng biết lúc nào đều mở đi rất nhiều, hai đóa hỏa liên cùng hai viên tinh thạch biến mất không thấy gì nữa. Ý vị này, Vũ Vinh cảnh giới đã theo chân quân hậu kỳ rơi xuống tới chân quân trung kỳ. Mấy trăm vạn năm khổ tu, hóa thành một khi. Nhưng hắn cũng không dám sinh khí, bởi vì có thể dạng này dễ như trở bàn tay trọng thương hắn cường giả, tuyệt không phải hắn có thể làm đủ. Đáng chết, loại thủ đoạn này tuyệt không phải chân quân có thể sử dụng, chẳng lẽ là chân vương? Lê Tầm A, đường đường chân vương, vậy mà mưu đồ ta Hoành Vũ nhất tộc một toàn đồng trường, cái này chân vương đầu óc có bệnh sao? Mặc kệ, chuyện này dính đến chân vương cường giả, đã không phải là ta có thể giải quyết, nhất định phải thông chi trong tộc cao tầng. Quyết định chủ ý, Vũ Vinh chật vật trốn về thanh đồng chiến thuyền, sau đó lập tức đem trên tình huống báo cho Hoành Vũ nhất tộc. Chương 666, lại diệt thiên tiêu chương 666, lại diệt thiên tiêu Vũ Vinh bại lui, ngoại trừ bản thân hắn cùng xuất thủ dự tạ vương, căn bản không có bất luận kẻ nào biết. Cho nên cái này cũng liền đưa đến, giáng lâm tại số 8 nguyên thế giới những cái kia Hoành Vũ nhất tộc thiên tiêu cũng không tin tưởng máu này trụ phía sau nước, đến cỡ nào sâu. Căn cứ nghe con mới để không sợ cọp tinh thần, bọn hắn thậm chí liên hợp cùng một chỗ, như toàn giết xuyên huyết sắc khô lâu đại quân, tìm kiếm cột máu đầu nguồn. Thậm chí tại một chút thiên tiêu xem ra, máu này trụ đầu nguồn, nói không chừng liền dựng dục ra cái gì khó lường chí bảo. Bộ phận này thiên tiêu, tại cùng chết huyết khô lâu đại quân. Bất quá một bộ phận khác thiên tiêu, lại là 10 phần mẫn cảm đã nhận ra nguy hiểm tín hiệu, thế là vô cùng lý trí lựa chọn rời xa. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có như vậy cách khai nguyên thế giới dự định, dù sao, bọn hắn hiện tại thu hoạch xa xa không có đạt tới trong bọn họ tâm mong muốn. Cho nên bọn hắn du đãng tại nguyên trong thế giới, tìm kiếm lấy tất cả có thể cung cấp bọn hắn săn giết con mồi. Mà cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, hai cái vừa mới kết thúc một trận săn giết Hoành Vũ tộc thiên tiêu bỗng nhiên phát hiện ngay tại đi đường Thẩm Phàm. Thậm chí đều không có cẩn thận cảm giác Thẩm Phàm thực lực, bọn hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi đuổi theo, sau đó một trước một sau ngăn chặn Thẩm Phàm. Ngăn khuất Thẩm Phàm trước mặt Hoành Vũ tộc thiên kiêu tên là Võ Thần, ngăn ở Thẩm Phàm phía sau tên là Vũ Tình. Tại lần này giáng lâm số 8 nguyên thế giới Hoành Vũ tộc thiên kiêu bên trong, hắn hai thực lực xếp hạng cơ hồ là số 1 số 2 tồn tại. Tại gặp phải Thẩm Phàm trước đó, bọn hắn thậm chí đều đã săn giết hai cái cực phẩm phù du cùng trên trăm cái khác phẩm chất phù du, thu hoạch đại lượng phẩm chất cao nguyên châu. Nguyên bản bọn hắn đều dự định dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng không nghĩ tới lại còn có cá lớn trực tiếp đụng phải bọn hắn trên mạng, cái này khiến bọn hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Mà theo tới gần, trong bọn họ tâm ngạc nhiên mừng rỡ càng nhiều, bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện, đầu này chủ động đâm vào trên tay bọn họ cá lớn, lại là một cái cực phẩm phù du. Ha 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 ha, Võ Thần đại ca, phát đa, không nghĩ tới lại còn có cá lọt lưới. Đều giáng lâm đã lâu như vậy, lại còn có thể bị chúng ta gặp gỡ một cái cực phẩm phù du, xem ra hai chúng ta vận khí không là bình thường tốt. Đúng vậy à, một cái cực phẩm phù du luyện chế mà thành cực phẩm nguyên châu, giá trị căn bản không phải bình thường phẩm chất nguyên châu có thể so sánh, trong tộc bảo khố hối đoái tiêu chuẩn, không phải nói cực phẩm nguyên châu có thể hối đoái một cái chân quân khí sao? Với bạn, ta còn thiếu khuyết một cái loại hình phòng ngự chân quân khí, dùng tiểu tử này đến chống đỡ lên, cũng không có vấn đề. Tốt tốt tốt, Võ Thần đại ca ngươi muốn đổi liền đổi, bất quá nên có đền bù, ngươi cũng không thể thiếu. Yên tâm, ngươi ta huynh đệ, lúc nào thời điểm để ngươi thua thiệt qua. Hai vị Hoành Vũ tộc thiên kiêu kẻ sướng người họa, hoàn toàn không có đem Thẩm Phàm xem như một bàn đồ ăn. Cái này rõ ràng nhường Thẩm Phàm có chút khó chịu. Hắn nhìn thoáng qua hai tên Hoành Vũ tộc thiên kiêu, khẽ thở dài một tiếng, hai vị coi là thật không chịu buông tha ta. Buông tha ngươi? Nói đùa cái gì? Ngươi cái này phụ du, kết cục tốt nhất chính là trở thành hai huynh đệ chúng ta tấn thăng tài nguyên. Minh bạch, đã như vậy ta cũng liền không khách khí. Thẩm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lập tức lạnh lẽo xuống tới, còn không đợi hai vị Hoành Vũ tộc thiên kiêu kịp phản ứng, Thẩm Phàm liền hiện hóa một bộ phận thật cảnh chi thể, hai cái như là cự thần đồng dạng cánh tay màu tím trống rông xuất hiện, sau đó trong nháy mắt nắm hai vị thiên kiêu. Võ Thần cùng Vũ Tinh không hổ là Hoành Vũ tộc thiên kiêu, phản ứng cũng là lạ thường nhanh, bọn hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng là giãy giụa lực đạo, lại giống như là châu đất xuống biển đồng dạng, hoàn toàn không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Khi bọn hắn thấy rõ chói buộc mình thật cảnh chi thể vậy mà phát ra tử sắc, mới muốn rách cả mí mắt quát tầm lên, làm sao có thể, chỉ là phụ du, làm sao lại ngưng tụ ra thất kiếp chân thể? Ngươi đến cùng ra sao lai lịch? Đối mặt hai người chất vấn, Thẩm Phàm không nói một lời, chỉ là yên lặng gia tăng trên tay cường độ. Cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hai vị Hoành Vũ tộc thiên kiêu lúc này liền luống cuống, bọn hắn thay đổi trước đó sắc mặt, vội vàng cầu xin tha thứ, tiền bối, thả chúng ta một ngựa. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, đã quấy rầy tiền bối, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Những này là chúng ta trước đó thu hoạch, còn có chúng ta hai cái trên người bảo vật, bằng lòng toàn bộ hiến cho tiền bối. Đối mặt như thế thức thời hai người, nếu như đổi thành thời gian khác, Thẩm Phàm thật đúng là không ngại tha bọn họ một lần, dù sao hắn nữa thích người thông minh. Nhưng là hiện tại, Thẩm Phàm chỉ là nhìn lướt qua hai người giao ra các loại bảo vật, sau đó thần niệm một quyển, thu bảo, sau đó đem hai người ép thành một phấn. Lại chậm trễ không ít thời gian, hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Giết chết hai vị Hoành Vũ tộc tiên tiêu, Thẩm Phàm cũng không có cảm xúc quá lớn, xác nhận một phen hai người chết được một chút không còn sót lại một chút cặn về sau, Thẩm Phàm tiếp tục đi đường. Mà tại Thẩm Phàm rời đi về sau, vài đầu hết sức đặc thù huyết sắc khô lâu đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nếu như Thẩm Phàm ở chỗ này, đoán chừng sẽ phát hiện cái này vài đầu huyết khô lâu rất quen thuộc, bởi vì bọn họ hình thái cùng trước đó long tổ rất tương tự. Chẳng qua là hoàn toàn không có huyết đục mà thôi. Nhưng là trên người bọn họ khí tức, nhưng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại bọn hắn khung xương phía trên, chẳng biết lúc nào quấn quanh lấy một tầng huyết hồng sắc chân quân khăn quàng vai, xương đầu bên trên cũng khảm nạm lấy một đỉnh chân quân miệng quan. Không hề nghi ngờ, những này huyết khô lâu, vậy mà đều là chân quân cảnh tồn tại. Hơn nữa, bọn hắn dường như bảo lưu lại một bộ phận trí tuệ. Cầm đầu một bộ chân quân huyết khô lâu trong hư không tiện tay chảo một cái, một cỗ cực kỳ đặc thù thật cảnh chi lực liền bị hắn câu thúc mà đến. Đem cỗ này thật cảnh chi lực hút vào xoang mũi, cỗ này chân quân huyết khô lâu vậy mà hưng phấn run rẩy lên, tìm tới, rốt cuộc tìm được, đây chính là cái kia đáng chết thổ dân khí tức. Nếu không phải hắn, bản vương cũng không đến nỗi nhanh như vậy bạo lộ ra, cùng kia Hoành Vũ nhất tộc đối đầu. Một con kiến hôi, vậy mà hỏng bản vương trên trăm vạn năm lưu đồ, hắn không chết, bản vương không có cam lòng à? Bất quá cuối cùng, vẫn là phải bị ta bắt được đứng tại chỗ, không biết sử dụng một loại gì bí thuật, Dực Tà Vương điều khiển những này chân quân cảnh huyết khô lâu vậy mà thật vô cùng chuẩn xác tìm tới Thẩm Phàm rời đi phương hướng. Sau đó điên cuồng đuổi theo. Thẩm Phàm không biết rõ phía sau hắn đã theo mấy đầu chó dại, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy một tia nguy cơ. Cho nên khi hắn lần nữa nhìn thấy Vũ một thời điểm, lời vô ích gì đều chưa hề nói, trực tiếp thúc giục nói, chuẩn bị xong chưa, nhanh khởi động phát trận, chúng ta lập tức rời đi. A, ta đã sớm chuẩn bị xong, mau lên đây, chúng ta lúc này đi. Thẩm Phàm cùng Vũ một đồng thời đứng ở một cái mâm tròn phía trên, tại bọn hắn bốn phía đã sớm khắc họa lên từng đạo ẩn chứa năng lượng thần bí minh văn. Những này chính là trận pháp truyền tống trận văn. Tại Vũ một rót vào năng lượng về sau, cái này phức tạp trận văn bỗng nhiên toàn bộ phát sáng lên, sau đó một cơn lốc xoáy tại chân của hai người hạ hình thành. Thẩm Phàm vừa định bước vào vòng xoáy, Vũ Mục lại kéo lại hắn, sau đó lắc lắc đầu nói, chớ nóng đội, chúng ta còn cần cái này, khả năng thuận lợi chuyển tống ra ngoài, bằng không pháp trận này sẽ đem chúng ta xoắn thành mảnh vỡ. Nói, Vũ Mục lấy ra thân phận lệnh bài của hắn, sau đó kích hoạt, lập tức trên lệnh bài liền bắn ra một đạo bạch quang, tại Vũ Mục dẫn đạo hạ, bạch quang đem hắn cùng Thẩm Phàm đều bao khỏa trong đó. Tốt, có thể, chúng ta đi thôi. Lôi kéo Thẩm Phàm, Vũ Mục liền phải nhảy vào vòng xoáy bên trong. Nhưng là tiến vào vòng xoáy về sau, một cái tráng kiện khô lâu đại thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cảm nhận được khô lâu đại thủ phía trên bám vào chân quân thần lực, Vũ Mục trong mắt đều nhanh phun ra, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, không tốt, có chân quân cường giả tập kích. Nhưng chúng ta truyền tống còn chưa kết thúc, còn cần một hơi thời gian. Kết thúc, pháp trận nếu như bị phá hủy, chúng ta chỉ sợ đi không được. Chương 667, đoạn thứ nhất cánh tay. Chương 667, đoạn thứ nhất cánh tay. Đối mặt với kia như núi lớn nặng nề chân quân thần lực, Vũ Mục trực tiếp lâm vào tuyệt vọng. Thậm chí hắn đều không có suy nghĩ vì cái gì bỗng nhiên sẽ có chân quân giáng lâm, cái này chân quân còn tập kích hắn. Trong tuyệt vọng, Vũ Mục ngồi liệt tại một bên, hoàn toàn mất đi phản kháng đấu trí. Ngược lại là Thẩm Phàm cũng không có ngồi chờ chết, hắn nhìn xem kia che khuất bầu trời đại thủ, vậy mà lộ ra một cỗ kích động biểu lộ. Tại Thẩm Phàm cảm giác bên trong, kia cái gọi là chân quân thần lực giống như cũng không phải không phá được, còn có một hơi thời gian pháp trận liền có thể phát động truyền tống, đúng không? Cái kia chính là nói, chỉ cần chặn cái đồ chơi này, chúng ta liền có thể rời đi. Thẩm Phàm gặp nguy không loạn, quay đầu nhìn về phía một bên Vũ Mục, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng Vũ Mục cũng không có bị Thẩm Phàm chấn định lây, ngược lại là mất trí đồng dạng máy móc hồi phục tới, ngăn trở chân quân. Thế nào cản? Chỉ bằng hai chúng ta thật cảnh sâu kiến. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi, cái này sao có thể? Xong đời, hủy diệt ta Vũ Mục, cuối cùng vẫn là đưa tại cái này nho nhỏ nguyên thế giới. Vũ Mục nghĩ linh tinh, nhường Thẩm Phàm không khỏi nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền bị hắn để tại một bên. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu chân quân đại thủ, Thẩm Phàm tự tin cười một tiếng, chân quân vô địch. Không đến mức a. Hôm nay ta muốn nhìn, cái này cái gọi là chân quân thần lực có phải thật vậy hay không, như thế khó giải. Đến, chiến. Thẩm Phàm chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó nắm chặt thành quyền. Pháp trận bên ngoài, một đầu tự sắc thần tí tốc độ ngưng tụ thành hình, sau đó chọn ra cùng Thẩm Phàm như thế động tác. Thẩm Phàm cánh tay phải hơi cong, sau đó đột nhiên bung ra. Tự sắc thần tí cũng giống như thế. Sau đó, long trời lở đất, cùng bỗng nhiên xuất hiện chân quân cấp màu trắng cốt trưởng so sánh, Thẩm Phàm ngưng tụ tự sắc thần tí hơi có vẻ gầy yếu, nhưng là tại cùng chân quân cốt trưởng đụng nhau một cái mắt, tình huống lại ngoài tất cả mọi người đó trước. gây yếu tử sắc thần thí, như là một thanh giống tây lao, dễ dàng xuyên thủng chân quân cốt trưởng. Sau đó cấp tốc biến quyền là trưởng, hóa trưởng làm đao, một đao rơi xuống, chân quân cốt trưởng ứng thanh rơi xuống, trên đó quấn quanh chân quân thần lực cũng là cấp tốc tiêu tán. Một tiếng gào lên đau đớn, theo phía chân trời xa xôi chuyển đến, sâu kiến, ngươi dám đả thương ta. Nhưng mà Thẩm Phàm tựa như là không nghe thấy như thế, thao túng tử sắc thần tí đem kia tiết cốt trưởng thu hồi lại, sau đó chấn áp tiến vào thể nội vũ trụ. Cốt trưởng chủ nhân liều mạng hướng nơi này đuổi, Thẩm Phàm cũng là cảm thấy kia cố kinh tâm động phách sắc ý, nhưng là hắn lại không chút nào hoảng, ngược lại là xua tán đi tử sắc thần tí, sau đó dù bận ung dung mà nhìn xem ngoại giới. Không tại sao, bởi vì một hơi thời gian đã qua, vũ một bố trí pháp trận, rốt cục khởi động, truyền tống vòng xoáy phi tốc xoay tròn, sau đó chậm rãi quan bế. Tại vòng xoáy quan bế trước một giây, Thẩm Phàm cách vạn dặm xa, rốt cục thấy rõ cốt trưởng chủ nhân, sau đó, con ngươi của hắn đống nhiên thu nhỏ, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đây là Long Tổ, biến thành huyết khô lâu, ngược lại là càng cường đại sao? Kỳ quái, quá kỳ quái, đến cùng là ai, có bản lãnh lớn như vậy? Thẩm Phàm mặc dù nghi hoặc, mặc dù kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến mình lập tức rời đi, cũng không muốn xoắn suýt cái này. Quan tâm đến nó làm gì là ai, chẳng lẽ còn có thể cách thế giới hàng rào chơi hắn? Đừng nói giỡn, chờ hắn tiến vào mênh mông giới hải, ai có thể tìm hắn để gây sự? Vũ Mộc trận pháp truyền tống, thu bạo sẽ rách cấp độ càng sâu không gian, năng lượng to lớn chấn động, nhường Thẩm Phàm cũng là mắt tối sầm lại. Làm kịch liệt cảm giác hôn mê tiêu tán, Thẩm Phàm mới chậm rãi mở mắt ra. Chờ hắn hồi phục chút ít trạng thái, một bên Vũ Mộc thì là sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, nói rằng, người ta khế ước đã kết thúc, ta thiết trí truyền tống điểm cuối cùng là ta Hoành Vũ nhất tộc Thanh Đồng chiến thuyền. Sau khi tới, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, ngươi tuyệt đối không nên khẩn trương. Thấy được Thẩm Phàm lịch tiên chiến lực, Vũ Mộc là sẽ không bao giờ lại xem thường hắn. Thậm chí, hắn đều có chút sợ hãi Thẩm Phàm. Dù sao nhà ai người tốt có thể nghịch phạt chân quân a? Dạng này hung tàn côn đồ, hoặc là trở thành chấn áp một phương cường giả tuyệt thế, hoặc là trở thành có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ cái thế ma đầu. Nhưng bất luận là loại kia, Vũ Mộc đều biết, đây là hắn không chọc nổi. Bình yên đem tôn này đại Phật đưa tiễn, chính là Vũ Mộc hiện tại chuyện muốn làm nhất. Đối với Vũ Mộc đề nghị, Thần Phàm cũng không có phản đối ý tứ. Mặc dù hắn hiện tại đã có hành kích chân quân chiến lực, nhưng là cũng không muốn đầu sắt vừa lên đến liền cùng toàn bộ Hoành Vũ nhất tộc cứng rắn. Có thể điệu thấp một chút liền điệu thấp một chút, nhiều một ít phát dục cơ hội cũng là tốt. Yên lặng nhẹ gật đầu. Thẩm Phàm còn muốn hỏi hỏi Vũ Mộc càng nhiều liên quan tới Hoành Vũ nhất tộc tình báo, nhưng là bỗng nhiên, làm trận pháp truyền tống lực lượng lôi cuốn lấy hắn xuyên thấu một tầng to lớn màng mỏng về sau, bên trong thân thể của hắn lại đột nhiên tràn vào một cỗ đặc thù năng lượng. Tại cỗ năng lượng này kích thích hạ, Thẩm Phàm ý thức căn bản không kiên trì nổi. Lại một lần mắt tối xâm lại, Thẩm Phàm hoàn toàn hôn mê đi. Mà tại Vũ Mộc thị giác bên trong, trước mắt Thẩm Phàm thì là bị đại lượng trí cao quy tắc bao phủ, bàng bạc quy tắc chi lực, thậm chí đem Thẩm Phàm bao thành một cái to lớn quan kén. Nhìn xem đây hết thảy, Vũ Mộc không có chút nào lo lắng, ngược lại là tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. May mắn ra hỏa, rốt cục thoát khỏi nguyên thế giới gông cùm xiềng xích, trí cao quy tắc tẩy lễ, lại có thể nhường xảy ra một lần thuế biến. Nguyên bản là để cho người ta ghen tị yêu nghiệt, lại thuế biến một lần, về sau có thể đạt tới độ cao, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Nếu như ta có ra hỏa này một nửa thiên tư, không, cho dù là một phần mười thiên tư, ta tương lai cũng đầy đủ trở thành chân vương cường giả a. Đáng tiếc, thiên đạo bất công a. Nhìn xem Thẩm Phàm nhục thân càng phát ra siêu phàm nhập thánh, nhìn xem Thẩm Phàm khí tức càng phát ra thâm thúy mờ mịt, Vũ Mộc thật là cực kỳ khó chịu. Bất quá cũng may loại tình huống này không có duy trì liên tục quá lâu. Mấy hơi về sau, Vũ Mộc rốt cục về tới Thanh Đồng chiến thuyền. Bên trong phòng của mình, hoàn cảnh quen thuộc nhường Vũ Mộc đã thả lỏng một chút. Đánh ra một đạo pháp quyết, thúc giục bên trong căn phòng che đậy pháp trận, đem Thẩm Phàm khí tức che giấu. Làm xong đây hết thảy, Vũ Mộc mới chính thức thở dài một hơi. Nhưng là rất nhanh, hắn lại mày ủ mặt lên, "Ai, Vũ Minh chết, số 8 nguyên thế giới cũng đã xảy ra không biết tên biến cố, đây hết thảy đều cùng ta có to lớn liên hệ. Sau đó thanh toán, tất nhiên sẽ để cho ta gánh chịu trách nhiệm. Tiếp tục lưu lại đi, sẽ chỉ là một con đường chết, cho nên ta cũng muốn rời đi. Với bạn, thừa dịp gia hỏa này còn tại kinh nghiệm tẩy lễ, ta có thể lặng yên không một tiếng động bụng trộm rời đi, bằng không chờ hắn tỉnh, lại là một cái phiền toái." Vũ Mộc ánh mắt lấp lóe, rất nhanh liền hạ quyết tâm mở cửa phòng, Vũ Mộc trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn xem trên chiến thuyền như là kiến hôi bận rộn đồng liêu, đáy mắt của hắn hiện lên một tia hoài niệm. Nhưng rất nhanh, cái này một tia hoài niệm liền bị hắn ném rơi, bởi vì đây không phải hắn mong muốn sinh hoạt. Cuối cùng nhìn thoáng qua chung quanh quen thuộc sự vật, Vũ Mộc bay người rời đi. Bởi vì tốt xấu cũng tại cái này Thanh Đồng trên chiến thuyền chờ đợi mấy chục năm, Vũ Mộc đối chiến thuyền kết cấu có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Không đến một lát, hắn liền tránh đi cơ hồ tầm mắt mọi người, lặng lẽ đi tới chiến thuyền bên trong vật tư dự trữ nhà kho. Đúng vậy, Vũ Mộc không có vô đầu một cái cứ như vậy mù quáng thoát đi, mà là vô cùng lý trí dự định đánh cắp một chiếc có thể tại giới hải ghé qua cỡ nhỏ phi thuyền. Chương 668, ngoài ý muốn khách nhân. Chương 668, ngoài ý muốn khách nhân tại giới hải bên trong, nếu như không có chân quân cấp bậc thực lực, là rất khó sống sót đi xuống. Nhưng nếu có một chiếc phi thuyền, tình huống kia liền không giống như vậy. Vũ Mộc rõ ràng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá chân quân, cho nên hắn lựa chọn đánh cắp một chiếc Hoành Vũ tộc phi thuyền rời đi. Mà tại trước mắt hắn vật tư dự trữ trong kho hàng, liền có đại lượng phi thuyền. Bình thường, giống như hắn tầng dưới chốt binh sĩ chỉ có thông qua thượng cấp thủ lệnh mới có thể tiến nhập nhà kho mượn phi thuyền sử dụng, nhưng bây giờ, Vũ Mộc rõ ràng không có điều kiện này. Nhìn xem nhà kho bên ngoài như là tiêu thương như thế đứng nghiêm hai vị Hoành Vũ tộc chiến sĩ, Vũ Mộc nghĩ, sau đó vẫn là từ bỏ xông vào. hít sâu một hơi, lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa, Vũ Mộc ra vẻ nhẹ nhõm đi tới. Một bên khác, tại Vũ Mộc trở lại Thanh Đồng chiến thuyền trước tiên, thân làm đội trưởng Vũ Sơn liền có cảm ứng. Không phải thực lực của hắn cường đại như thế, mà là thân làm đội trưởng, hắn có thể thông qua thân phận lệnh bài của mình biết được thủ hạ mỗi một cái đội viên đại khái vị trí. Tại biết được Vũ Mộc về tới chiến thuyền về sau, Vũ Sơn tâm tư lập tức hoạt lạc, tiểu tử này rốt cục trở về, cũng không biết tiểu tử này có hay không đem bổn đội trưởng phân phó xong thành. 1000 mai nguyên châu, thiếu một mai, chờ một lúc bổn đội trưởng đều phải cẩn thận giáo huấn một chút hắn. Hy vọng tiểu tử này có thể biết cùng nhau một chút, bằng không, ha ha đúng vậy, Vũ Sơn còn không biết số 8 nguyên trong thế giới phát sinh biến cố, hoặc là nói, ngoại trừ Vũ Mộc cùng tiến vào số 8 nguyên thế giới những cái kia thiên tiêu, toàn bộ trên chiến thuyền, cũng chính là chấn thủ chân quân một người biết chuyện này. Nhưng chấn thủ chân quân cũng bị Dực Tà Vương sợ vỡ mật, tại không có bất kỳ người nào biết tình huống hạ, một mình trở về Hoành Vũ tộc báo cáo tình huống đi. Nếu như hắn có thể đem chuyện này thông chi một chút các vị thuộc hạ, chỉ sợ hiện tại Vũ Sơn tuyệt đối sẽ không như thế thành thơi. Một bên gõ chân bắt chéo, vừa hướng hai bên Hoành Vũ tộc chiến sĩ dặn dò nói, hai người các người, đi đem Vũ Mộc kêu đến, tính toán, vẫn là bổn đội trưởng tự mình đi tìm hắn một lần a, dù sao, loại chuyện này vẫn là đừng rêu rao tốt. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Vũ Sơn cải biến trước đó ý nghĩ, không có mang một cái chiến sĩ tùy tùng, Vũ Sơn cứ như vậy nên ngang hướng lấy Vũ Mộc trụ sở đi đến. Trên đường đi tất cả nhìn thấy Vũ Sơn chiến sĩ đều cung kính hành lễ. Không thể không nói, Vũ Sơn địa vị vẫn là rất cao. Trên thực tế, ngoại trừ trấn thủ chân quân, toàn bộ trên chiến thuyền, địa vị cao nhất chính là Vũ Sơn dạng này đội trưởng. Bao quát Vũ Sơn ở bên trong, trên chiến thuyền đội trưởng cấp nhân vật hết thảy có 10 cái. Nhìn rất nhiều, nhưng là Vũ Sơn cho dù là tại đội trưởng bên trong, cũng là cực kỳ đặc thù một cái, không tại sao, cũng bởi vì hắn tổ gia là bây giờ Hoành Vũ nhất tộc 10 cựu trưởng lão. Đừng nói là trên chiến thuyền đội trưởng, chính là trấn thủ chân quân, ngày bình thường cũng biết đối Vũ Sơn khách khí một chút. Mà cái này, cũng là Vũ Sơn dám bắt chẹt Vũ Mộc trọng yếu nguyên nhân. Hơn nữa, Vũ Mộc không phải bị Vũ Sơn bắt chẹt cái thứ nhất, giống như vậy chuyện, Vũ Sơn trước đó cũng không mất làm. Có thể nói, trải qua nhiều năm như vậy vất vả cày cấy Vũ Sơn thân ra, chỉ sợ so Hoành Vũ tộc chân quân còn kinh khủng hơn được nhiều. Lời nói phân hai đầu, Vũ Sơn ngay tại hướng Vũ Mộc trụ sở chạy đến, nhưng là Vũ Mộc gian phòng bên trong, cũng chỉ có một cái to lớn quang kén lặng lặng nổi lơ lửng. Đại lượng vi tắc chi lực theo giới hải hư không bên trong chạy ra, sau đó bị quang kén điên cuồng hấp thu. Mơ hồ, một cỗ đặc thù tiếng tim đập theo quang kén bên trong truyền ra, lông, đông, đông. Tiếng tim đập ban đầu còn rất yếu ớt, nhưng là rất nhanh, liền biến thành tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Phản phất là một đầu thái cổ hung thủ, sắp theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nếu như không phải Vũ Mộc trước khi đi là thẩm phạm mở ra che đậy pháp trận, to lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện. Nhưng may mắn, đây hết thảy còn chưa không phát sinh. Quang kén bên trong, thẩm phạm tẩy lễ đã nhanh tiến vào hồi cuối, nhưng ngay tại hắn sắp hoàn thành tẩy lễ thời điểm, Vũ Mộc cửa phòng bên ngoài, đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm xa lạ, "Vũ Mộc, bổ đội trưởng đích thân tới, ngươi chẳng lẽ không ra nên đón một chút không?" Thẩm phạm ý thức còn không có thức tỉnh, gian phòng bên trong ngoại trừ hắn lại không có mờ ai, cho nên Vũ Sơn đợi nửa ngày cũng không thấy có người đáp lại. Cái này khiến hắn từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt, rất nhanh liền chuyển biến làm tức giận. Đáng chết, gia hỏa này tại trốn tránh ta đúng không? Chẳng lẽ hắn không có hoàn thành bổn đội trưởng yêu cầu? 1000 mai nguyên châu đều không lấy được, cái này hỗn đản, thật là một cái phế vật. Bất quá, coi là trốn ở bên trong liền có thể miễn đi bổn đội trưởng trừng phạt, thật sự là quá ngây thơ rồi. Đã gia hỏa này cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách bổn đội trưởng vô tình. Nghĩ như vậy, Vũ Sơn móc ra chính mình ngân sắc thân phận lệnh bài, lập tức khởi động đội trưởng của mình quyền hạn, rất nhanh, một vệ sáng chiếu vào Vũ Mộc trên cửa phòng, lập tức, cửa phòng tự động mở ra. Vũ Sơn cười lạnh một tiếng, thu hồi lệnh bài dạo chơi bước vào trong đó, vừa định lớn tiếng trách móc một tiếng, lại bị thẩm phạm tẩy lễ biến thành quang kén hoàn toàn hấp dẫn chú ý ân. Đây là bảo bối gì? Như thế nồng đậm chí cao quy tắc quấn quanh trên đó, chẳng lẽ là một cái còn tại thai nghén bên trong chí bảo? Vũ Sơn nhanh chân hướng về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí xuề bàn tay ra nhẹ nhàng chạm đến tại quang kén phía trên, nghe được quang kén bên trong truyền đến nhịp tim, sắc mặt lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lên, tim có động, là vật sống. Chẳng lẽ đây là một cái giới hải hung thú con non tại ấp? Ta ngoan ngoãn, còn không có ấp liền có như thế khí thế kinh người, chỉ sợ đỉnh cấp chân quân cũng bất quá như thế. Cái này nếu là ấp thành công, thậm chí hoàn toàn trưởng thành, chẳng phải là ít nhất cũng là chân vương cấp bậc tồn tại. Ta nếu là có thể đem nó khế ước nô dịch, đây chẳng phải là nói ta về sau liền có thêm một cái chân vương cấp bậc tay chân? Bốn bỏ năm lên một chút, ta chẳng phải là liền thành chân vương cường giả? Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Như thế chí bảo, Vũ Mộc tiểu tử này thế nào xứng với? Chỉ có bổn đội trưởng dạng này ngút trời anh tài mới có thể hưởng thụ a. Tốt tốt tốt, nhìn ta thi triển bí pháp đem nó nô dịch. Vũ Sơn hưng phấn như cái mấy trăm cân hải tử, một hồi khoa tay múa chân về sau mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cắn nát ngón cái tay phải, Vũ Sơn rất nhanh liền trên mặt đất khắc họa ra một cái tối nghĩa pháp trận. Tại pháp trận thành hình một sát na, một đạo quỷ dị ánh sáng màu đỏ đột nhiên theo pháp trận bên trên lan tràn ra. Nhìn xem một màn này, Vũ Sơn cũng không kỳ quái, ngược lại là thở dài một hơi, ha 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 ha, huyết khế pháp trận thành, kế tiếp chỉ cần mượn nhờ cái này pháp trận đánh vào bổn đội trưởng tinh thần là cấn, liền đại công cáo thành. Ngay tại Vũ Sơn cảm thấy mình lập tức liền muốn thành công thời điểm, đột nhiên trước mắt quang kén kịch liệt xoay tròn, từng đạo tinh mịn vết dạng bắt đầu ở quang kén bên trên hình thành. Thấy cảnh này, Vũ Sơn cả kinh thất sắc, không tốt, cái này hung thú con non sắp xuất thế, không thể để cho nó xuất thế, bằng không chờ nó linh trí vừa mở, bằng thực lực của ta, làm sao có thể hàng phục được? Đáng chết, ta phải tăng tốc động tác. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, Vũ Sơn trực tiếp phun ra một đại đoàn tinh huyết, sau đó cắt hơn phân nửa thần hồn lẫn vào trong đó, tại huyết khế pháp trận phụ trợ hạ, một đạo thần bí nô dịch lạc ấn phi tốc hình thành. Tại Vũ Sơn điều khiển hạ, cái này mai lạc ấn trực tiếp xông về phía sắp phá kén thần phàm. Chương 669, tuổi thọ bổ túc chương 669, tuổi thọ bổ túc quỷ dị lạc ấn, tản ra chẳng lành ánh sáng màu đỏ, như là một đầu đói khát hung thú, xông về nhất màu mỡ con mồi. Nó điên cuồng cắn xé con mồi bảo hộ xác, dường như đã ngửi được kia ngọt ngào huyết đủ. Vũ Sơn huyết khế lạc ấn sắp đột phá quang kén tầng ngoài cùng, cái này khiến Vũ Sơn cho là mình lập tức liền muốn thành công. Nhưng là hắn còn không có cao hứng quá lâu, một cái tựa như bạch ngọc đồng dạng tố thủ đột nhiên theo quang kén bên trong dò ra, sau đó một thanh nắm huyết khế lạc ấn. Tại Vũ Sơn hoảng sợ nhìn soi mói, ngưng tụ hắn hơn phân nửa tinh huyết cùng thần hồn huyết khế lạc ấn tựa như là khí cầu như thế bị tùy tiện bóp nát. Một cái khác tố thủ cũng đưa ra ngoài, hai tay dùng sức, quang kén bị một phân thành hai, một cái tựa như thần trạng ngọc mài mà ra nam nhân từ bên trong chui ra. Không phải thẩm phạm, là ai? Nhưng là Vũ Sơn đã không có khí lực chú ý thẩm phạm, bởi vì huyết khế lạc ấn bị người bóp nát, sự phản vệ của hắn cũng rốt cuộc đã đến. Giống như bị người ném vào trong chảo dầu đồng dạng, Vũ Sơn toàn thân cao thấp, cho dù là sâu trong linh hồn, đều truyền đến một cốt như kim đâm đâm nói. Cho dù là bị ngàn đao bầm thây, cũng không có loại thống khổ này một phần bạn. Vũ Sơn ý chí, vẹn vẹn giữ vững được thời gian mấy hơi thở liền hoàn toàn hỏng mất. Bất quá cuối cùng một tia ý chí cầu sinh, vẫn là để hắn chọn ra tự cứu hành động. Rung động ung dung từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, khó khăn mở ra nắp bình, lập tức một cỗ nồng đậm sinh cơ theo trong bình ngọc phát ra, cỗ này sinh cơ mạnh, vậy mà làm cho cả gian phòng nhanh chóng mọc đầy linh hoa linh thảo. Hiển nhiên, đây là một loại phẩm cấp phi phàm thánh dược chữa thương. Ngay tại Vũ Sơn sắp đem trong bình ngọc thánh dược chữa thương đổ vào trong miệng thời điểm, một bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy hắn cổ tay. Sau đó tại hắn ăn người trong ánh mắt, đại thủ này không chút lưu tình đem bình ngọc theo trên tay của hắn đoạt đi. "Trả lại cho ta, nhanh trả lại cho ta." Vũ Sơn nằm trên mặt đất hư nhược rên rỉ, hắn giơ tay lên hư cầm mấy lần, cuối cùng vẫn là vô lực rủ xuống hai tay. Thẩm Phàm đối với cái này mắt điếc hai ngơ, hắn thận trọng đem bình ngọc tiến tới chót mũi, mũi thở khẽ nhúc nhích, lập tức, một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần theo hô hấp của hắn chạy vào thân thể của hắn. Tựa như là lâu gặp cam lâm đất khô cằn đồng dạng, Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác nhục thân của mình biến viên mãn một chút. Trước đó trong tu hành dấu ở sâu trong thân thể một chút hắn chưa từng phát hiện qua ám thương vậy mà trực tiếp khép lại. Loại biến hóa này, nhường vừa mới kết thúc quy tắc tẩy lễ Thẩm Phàm hai mắt tỏa sáng. "Đồ tốt, tốt bảo vật, không nghĩ tới vừa tỉnh dậy, liền có loại cơ duyên này đưa tới cửa, xem ra ta cũng là thời lai vận chuyển." Thẩm Phàm âm thầm nghĩ tới, hoàn toàn không để ý đến, hắn cái gọi là cơ duyên là xây dựng ở cái nào đó thống khổ thẳng xuôi xẹo trên người. Thẩm Phàm sở dĩ không hổ thẹn, kỳ thật có hai cái nguyên nhân. Một cái chính là Vũ Sơn thân phận. Gia hỏa này là Hoành Vũ nhất tộc, mà Hoành Vũ nhất tộc phong tỏa hắn chỗ số 8 nguyên thế giới gần 1 triệu năm. Trận doanh khác biệt, đã định trước hai người sẽ là quan hệ thù địch. Đối đãi địch nhân, chẳng lẽ còn cần lo trước lo sau, sợ hãi rụt rè sao? Hiển nhiên không thể nào. Mà đổi thành một cái, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Thẩm Phàm kỳ thật tại Vũ Sơn mạnh mẽ xông tới tiến đến trước đó liền đã thức tỉnh ý thức, Vũ Sơn về sau một loạt hành vi, hắn đều là nhìn ở trong mắt. Bao quát giá hỏa này nô dịch tính toán của mình, cũng bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Mặc dù hắn không phải cái gì hung thú phôi thai, Vũ Sơn đã định trước không có khả năng thành công nô dịch hắn, nhưng là loại thủ đoạn này, quả thực vẫn là để Thẩm Phàm buồn nôn một thanh. Dựa theo Thẩm Phàm trước kia tính cách, không có trực tiếp xử lý gia hỏa này, đã coi như là đại phát thiện tâm. Đương nhiên, Thẩm Phàm cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, sở dĩ không có kết quả trực tiếp trước mắt Vũ Sơn, vẫn là không muốn đánh cỏ động rắn. Dù sao hắn hiện tại vị trí là Hoành Vũ nhất tộc địa bàn, trời mới biết tên trước mắt này là thân phận gì, vạn nhất chết bị người cảm ứng được, hắn phiền toái cũng không nhỏ. Bất quá không giết Vũ Sơn, không có nghĩa là Thẩm Phàm sẽ thật tốt chiêu đãi hắn. Giữ lại Vũ Sơn, Thẩm Phàm có thể từ trên người hắn đạt được càng có nhiều vật giá trị. Vừa vặn gia hỏa này đang bị phản vệ, ý thức mơ hồ, trạng thái rất kém cỏi, nếu như ta cưỡng ép siêu hồn, hẳn là cũng có thể thành công. Nói làm liền làm, Thẩm Phàm thần hồn chi lực lúc này liền mạnh mẽ đâm tới xông vào Vũ Sơn trong thần hồn, lập tức, Vũ Sơn hai mắt trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Bởi vì không có tu hành quá cao mình siêu hồn bí thuật, trước đó một chút thủ đoạn đối với hắn cấp độ này mà nói, cuối cùng vẫn là có chút không ra gì. Cho nên lần này siêu hồn, Thẩm Phàm hiệu suất có thể nói là cực thấp, thậm chí có một ít nguy hiểm. Nếu như không phải Thẩm Phàm thần hồn chi lực phá lệ cường đại, lực lớn bay, cưỡng ép chấn áp Vũ Sơn phản kháng, bằng không hắn thậm chí đều có thể nhận một chút thần hồn tổn thương. Bất quá kết quả cuối cùng vẫn là tốt, Thẩm Phàm đạt được Vũ Sơn thần hồn bên trong một phần nhỏ ký ức. Mà thông qua cái này một phần nhỏ ký ức, cũng làm cho Thẩm Phàm được lợi rất nhiều. Gia hỏa này, hóa ra là nơi này đội trưởng cấp nhân vật sao? Nhìn địa vị còn không thấp, may mắn không có trực tiếp làm thịt hắn, bằng không, thật là có khả năng bị người phát hiện. Dù sao, gia hỏa này cũng không phải tầng dưới chót nhất Hoành Vũ nhất tộc, hắn tại trong tộc là lưu lại hồn đăng. Bất quá thông qua gia hỏa này ký ức, ta cũng có thể phát hiện Hoành Vũ nhất tộc sát thực rất mạnh mẽ, ít ra không phải hiện tại ta có thể chống lại. Cái này Hoành Vũ nhất tộc lại có hơn 10 vị chân vương cấp bậc trưởng lão, thậm chí còn có một ít bế tử quan lão tổ, trong tộc chân quân cũng có mấy trăm, thật cảnh binh sĩ, vậy thì đến trăm vạn mà tính. Loại thực lực này, tại cái này mênh mông giới hải, lại còn chỉ là bình thường nhất chân linh trung tộc, xem ra, cái này giới hải bên trong, thật đúng là lòng tranh hổ đấu a. Mặc dù thấy được Hoành Vũ nhất tộc cường đại, nhưng là Thẩm Phàm cũng không có một tia nội trí, ngược lại là có cố kích động hưng phấn. Không tại sao, bởi vì hắn hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Túc chủ, thẩm phàm tư chất 122, thánh linh 100 triệu thọ nguyên thêm một chút, thể chất thánh tâm cấp thể, nhập môn tuổi thọ 300 triệu năm võ đạo, huyền hồn chân trường đại thành, niết bàn trải qua đại thành, phần thiên thánh điện đại thành, cấp thấp công pháp đã trồng chất tiên đạo nguyên minh chính trường đại thành, thanh liên tạo hóa trải qua đại thành, huyết mạch chi đạo hóa huyết ma kinh tiểu thành, thôi diễn dung hợp không cảnh giới thật cảnh đỉnh phong đạo trùng, âm dương chân trùng đại thành, cảnh giới công pháp những vật này đều không có cái gì quá lớn biến động, nhưng là tuổi thọ một cột, thẩm phàm lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Bởi vì hắn tuổi thọ trực tiếp theo 3.000 vạn năm tăng vọt tới 300 triệu năm, cái này đã là giới hải bên trong thật cảnh tu sĩ cực hạn. Mà tư chất của hắn cũng rốt cục lần nữa đã xảy ra thủy biến, theo hỗn độn chân linh cấp bậc tấn thăng làm thánh linh cấp bậc. Thánh linh cấp bậc tư chất tại cái khác phương diện ưu việt tính thẩm phàm còn chưa phát hiện, nhưng là thể chất của hắn lại bởi vậy tiến giai thành một loại tên là thánh tâm cấp thể thể chất. Đang thức tỉnh thánh tâm cấp thể về sau, thuộc về môn này thể chất thiên phú cũng tự nhiên mà vậy bị thẩm phàm nắm giữ, mà cái này cũng là thẩm phàm tự tin như vậy nguyên do. Chương 670, thánh tâm cấp thể. Chương 670, thánh tâm cấp thể. Thánh tâm cấp thể loại này bởi vì thẩm phàm tư chất tấn thăng làm thánh linh cấp bậc mà ra đời thể chất lớn nhất, hoặc là nói nổi bật nhất là tính, cũng có thể nói là thiên phú chỉ có hai cái. Một cái tên là thánh tâm bất diệt, chân linh cũng vẫn. Mà như thế nào thánh tâm? Rất đơn giản, cái kia chính là thẩm phàm tinh thần ý chí. Nói cách khác, chỉ cần thẩm phàm không muốn chết, từ đầu tới cuối duy trì ý chí chiến đấu, như vậy hắn chính là bất tử tồn tại. Dù là nhục thân phá hủy, linh hồn vỡ vụn, cũng có thể tại thánh tâm thiên phú lần sau về đỉnh phong. Một cái khác thiên phú cấp thể cũng cực kỳ bá đạo, lịch kiếp chi thể, càng chiến càng mạnh. Đơn giản mà nói, chính là thẩm phàm nhục thân cùng linh hồn mỗi khi trải qua một lần kiếp nạn, cũng chính là tổn thương, khôi phục về sau đều có thể biến càng mạnh. Hiển nhiên, cấp thể thiên phú càng giống là trong truyền thuyết đấu chiến thánh thể, mỗi khi trải qua một lần dục huyết phân chiến, đều có thể khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Hai cái này thiên phú, viết ra từng điều đi ra vậy cũng là cấp cao nhất thiên phú chiến đấu, bây giờ cấp thể thiên phú và thánh tâm thiên phú phối hợp lại, kia càng là có thể phát huy ra nghịch thiên cấp bậc hiệu quả. Một cái bất tử, một cái càng đánh càng mạnh, hai cái chồng chất lên nhau, thần phàm cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên, đã thức tỉnh thánh tâm cấp thể về sau, thần phàm cũng sẽ không thật đần độn cho là mình thật vô địch, dù sao, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Hắn hiện tại chỉ là thánh linh cấp bậc thiên tư, liền có thể diễn sinh ra như thế nghịch thiên thiên phú, như vậy thánh linh phía trên đâu? Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Hơn nữa, thiên phú mạnh hơn, cũng tất nhiên là có cực hạn. Một khi phá vỡ cực hạn này, cái gọi là bất tử, vậy cũng là chuyện tiếu lâm mà thôi. Thông qua Vũ Sơn ký ức, thẩm phàm hiểu được giới hải bên trong càng nhiều cường giả tin tức. Tỷ như, chân quân phía trên là vị chân vương phía trên là vị chân tổ. Trong đó chân quân đã bắt đầu lĩnh ngộ trí cao quy tắc, cũng dùng cái này nắm giữ chân quân thần lực, mà chân vương thì là ít nhất lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh trí cao quy tắc tồn tại, nắm giữ chân vương thần lực cũng là bạo tăng gấp 10 gấp trăm lần. Về phần chân tổ thì là đem số nhiều viên mãn cấp bậc trí cao quy tắc dung hợp thành đạo quả, tiến thêm một bước nắm giữ đạo quả chi lực, cũng xưng là chân tổ thánh, có thể kinh khủng tồn tại. Thẩm phàm có tự tin bằng vào thánh tâm cấp thể thể chất thiên phú trọi cứng chân vương cường giả, nhưng là đối mặt kia kinh khủng chân tổ liền không có một chút chắc chắn. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua chân tổ ra tay, không biết kia cái gọi là chân tổ thánh có thể đến cùng là cường đại cỡ nào, nhưng là một khi hắn sinh ra khiêu chiến chân tổ ý nghĩ, hắn linh giác đều sẽ đối với hắn điên cuồng cảnh báo. Hiển nhiên cấp độ này cường giả không phải hắn có thể người giả bị đụng. Chân tổ, thú vị, thật sự là quá thú vị, có dạng này cường giả tồn tại mới là ta không ngừng tiến bộ động lực a. Hơn nữa cảnh giới này cách ta cũng không phải quá mức xa xôi. Đầu tiên ta muốn làm, bước đầu tiên chính là đột phá chân quân. Đúng vậy, thẩm phàm lưu khí nửa ngày mới phát hiện hắn hiện tại cũng chỉ là một cái thật cảnh cấp độ nhỏ tạp lắm mét. Bất quá hắn tại thật cảnh cấp độ tích lũy, nhường hắn tùy thời đều có thể đột phá. Còn tốt, không có tại nguyên thế giới đã đột phá chân quân, bằng không 89/10 liền sẽ đột phá thất bại. Nghĩ đến chính mình theo Vũ Sơn trong đầu đạt được liên quan tới đột phá chân quân chú ý hạng mục công việc, thẩm phàm liền một trận hoảng sợ. Căn cứ hoành vũ nhất tộc, hoặc là nói toàn bộ giới hải thưởng thức, tại nguyên trong thế giới là không thể nào đột phá chân quân, không tại sao, cũng là bởi vì nguyên trong thế giới không tồn tại trí cao quy tắc. Nhưng là chân quân chi cảnh, lại là muốn sơ bộ lĩnh ngộ ít ra một loại trí cao quy tắc. Không có trí cao quy tắc nguyên thế giới, cho dù là kinh diễm đến đâu mới, cũng tuyệt không đột phá hy vọng. Dù là thẩm phàm tại nguyên thế giới lúc liền ngưng tụ cường đại nhất thật cảnh căn cơ, thất kiếp chân thể, vẫn là không có nửa điểm tác dụng. Bất quá cũng may, thẩm phàm nhịn được. Hơn nữa, hắn còn tới giới hải, hoàn thành trí cao quy tắc tẩy lễ, tự thân căn cơ lại dâng lên một mảng lớn. Nếu như nói trước đó hắn ngưng tụ thật cảnh căn cơ là hoàn mỹ thất kiếp chân thể, như vậy hiện tại, hắn đã siêu việt hoàn mỹ, trở thành truyền thuyết, tử sát thất kiếp chân thể chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy, thẩm phàm hiện tại có thật cảnh chi thể đã lột xác thành kim sắc. Bình thường nhất thật cảnh chi thể là trong suốt không màu, hoặc là nói trắng ra sắc, phía trên chính là cơ thể, theo màu đỏ một kiếp chân thể, tới tử sắc thất kiếp chân thể, đây cũng là Vũ Sơn chỗ nhận biết tất cả thật cảnh chi thể. Nhưng ta cái này kim sắc thật cảnh chi thể, vậy coi như là cái gì? Mặc dù không có ký ức truyền thừa, nhưng là ta có thể cảm giác được, ta hiện tại kim sắc chân thể, so với trước đó thất kiếp chân thể, tối thiểu mạnh gấp 10. Nếu như trước đó ta có cường đại như vậy thật cảnh chi thể, cái kia chó má chân quân huyết khô lâu, ta một bàn tay liền có thể đập nát. Thẩm Phàm có chút mặt ba, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, là cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, cái đồ chơi này đủ mạnh, cái kia chính là tốt. Trước kia không có, không có nghĩa là tương lai cũng không tồn tại, ta nhận định, ta kim sắc chân thể, cái kia chính là siêu việt thất kiếp chân thể. Đã như vậy, đột phá chân quân, tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Phàm cười hắc hắc, không có lâm vào tinh thần bên trong hao tổn. Như vậy kế tiếp, chính là đột phá. Nhìn lướt qua bảng thuộc tính của mình, Thẩm Phàm phát hiện, có thể trợ giúp hắn đột phá truyền thừa, chỉ có hóa huyết ma kinh. Môn này huyết mạch chi đạo truyền thừa, có thể phụ trợ hắn tu hành tới chân quân trung kỳ, nhưng về sau tu hành, liền cần hắn thay kinh điển. Đáng tiếc, Vũ Sơn gia hỏa này có quan hệ tu hành truyền thừa kia một bộ phận ký ức bị thiết trí cấm chế, ta không cách nào đột phá, bằng không, nói không chừng ta hiện tại có thể có ưu tú hơn truyền thừa có thể tu luyện. Bất quá không quan trọng, chờ ta đột phá chân quân thì rời đi nơi này, đi giới hải bên trong lịch luyện, ta cũng không tin, lớn như vậy giới hải, còn tìm không thấy cao cấp hơn truyền thừa tu luyện. Hơn nữa, ta là ba đạo đồng tu, mới có như thế căn cơ, về sau lời nói, tốt nhất cũng là đem tiên đạo cùng võ đạo tu vi kéo lên, bằng không, ta cái này ưu thế sẽ càng ngày càng nhỏ. Võ đạo còn tốt, căn cứ Vũ Sơn ký ức, Hoành Vũ nhất tộc phụ cận chân linh trong chủng tộc, liền có một cái chuyên tu võ đạo chủng tộc, tựa như là gọi Thác Bạt nhất tộc, không biết rõ cái chủng tộc này tu hành võ đạo, cùng ta tu hành võ đạo, có phải hay không đồng căn đồng nguyên, nếu như là, vậy thì có ý tứ. Chờ sau khi đột phá, liền đi một lần. Bất quá tiên đạo liền không giống như vậy, Vũ Sơn căn bản chưa từng nghe qua đạo này người tu hành, xem ra, ta còn cần tốn nhiều một phen công phu. Thẩm Phàm lắc đầu, không nghĩ thêm những này. Rất nhanh kiềm chế tạp niệm, Thẩm Phàm bắt đầu chuyên tâm hồi ức hóa huyết ma kinh trong có quan hệ đột phá chân quân ghi chép. Đại lượng tri thức tiến vào Thẩm Phàm não hải, nhưng hắn từ lúc mới bắt đầu mê mang, tới đằng sau dần dần minh ngộ rất nhiều. Làm hoàn toàn tiêu hóa cái này một bộ phận truyền thừa về sau, Thẩm Phàm mỉm cười, đột phá cơ hội đã đến, phá cho ta. Thẩm Phàm vận chuyển hóa huyết ma kinh, thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ huyền diệu khí tức bắt đầu từ trên người hắn sinh ra. Chương 671, chân quân. Chương 671, chân quân. Bất luận là người tích lũy vẫn là tự thân tư chất, Thẩm Phàm đều có thể nói là siêu quần bạt tụy. Đột phá chân quân với hắn mà nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Chỉ là hơi hơi vận chuyển một chút đột phá pháp môn, Thẩm Phàm tự nhiên mà vậy liền bước vào chân quân cánh cửa. Chân quân chi cảnh, đối với không có cái gì thiên phú chân linh chủng tộc mà nói, là một đạo to lớn quan hải, nhưng là đối với chân chính tuyệt thế yêu nghiệt mà nói, lại chỉ là bọn hắn leo lên chí cao một cái điểm xuất phát. Tại cảnh giới này, tầm thường cùng thiên tài ở giữa chênh lệch sẽ bị vô hạn phóng đại. Chân quân chi cảnh là lĩnh ngộ chí cao quy tắc bắt đầu, nhưng một bước này, nhưng cũng là tất cả cường giả tương lai tu hành mấu chốt, quyết định bọn hắn con đường tu hành. Một cỗ vĩ ngạn lực lượng, tại Thẩm Phàm đột phá thời điểm, lặng lẽ giáng lâm tới hắn trên thân. Ý thức của hắn, theo cỗ lực lượng này dẫn dắt, đi tới một cái chỗ thần kỳ, quy tắc nguyên hải. Đột nhiên đi vào dạng này một nơi xa lạ, Thẩm Phàm cũng không có bối rối, bởi vì hóa huyết ma kinh bộ này chuyển thừa đối với cái này có chỗ ghi chép. Thật là theo văn trong chữ hiểu rõ tin tức và tận mắt thấy vật thật so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Ít ra Thẩm Phàm, đối cái này quy tắc nguyên hải tràn đầy sợ hãi thán phục. Nói là quy tắc nguyên hải, kỳ thật, tại Thẩm Phàm xem ra đây càng giống như là một cái kỳ dị thế giới. Chỉ có điều trong thế giới này, vạn sự vạn vật đều là chí cao quy tắc biến thành. Ở chỗ này, cho dù là một ngọn cây cỏ, đều ẩn chứa một loại nào đó chí cao quy tắc. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó bất kỳ cái gì sự vật ẩn chứa chí cao quy tắc, ngươi chân quân chi vị liền có thể thành tựu. Đương nhiên, những này trạng thái tính sự vật ẩn chứa chí cao quy tắc cũng là cơ sở nhất, hoặc là nói tiềm lực yếu nhất, nói chung, chỉ có những cái kia căn cơ cực yếu, thiên phú cực kỳ miễn cưỡng thật cảnh cường giả, mới có thể thông qua những vật này thành tựu chân quân. Nhưng chỉ cần hơi có chút nội tình, có chút dạ tâm thật cảnh cường giả, tuyệt sẽ không dùng cái này thành đạo. Mục tiêu của bọn hắn thường thường là những cái kia gánh chịu lấy càng mạnh quy tắc cự thú. Bất quá, muốn hàng phục những quy tắc này cự thú cũng không đơn giản, càng mạnh quy tắc, biến hóa ra cự thú cũng càng cường đại, có một ít quy tắc cự thú lực lượng, thậm chí vượt xa thật cảnh cấp độ. Tỷ như tại Thẩm Phàm phía đông cách đó không xa một ngọn núi lửa phía trên, liền có một cái khí tức vô cùng kinh khủng kim sắc đại bàng ngay tại nghỉ ngơi. Tại hắn phía nam, cũng có màu xanh cự ưng ngay tại bay lượn, phía tây, phía bắc cũng đều có các loại khí tức cường đại chiếm cứ, hiển nhiên, những quy tắc này cự thú thực lực bất phàm. Nhưng Thẩm Phàm lại một cái chọn chúng cái này kim sắc đại bàng. Mặc dù hắn ý thức tiến vào cái này quy tắc nguyên hải về sau, chỉ có chân thân 1/10 chiến lực. Sau đó, Thẩm Phàm ý thức thể động, mang theo không che giấu chút nào sát ý, hướng phía kim sắc đại bàng bạo trùng mà đi. Cùng kim sắc đại bàng so sánh, Thẩm Phàm ý thức thể tựa như là một con giun dế như thế không đáng chú ý, cho nên cho dù là kim sắc đại bàng đã sớm phát hiện Thẩm Phàm, vẫn là không có chút nào biểu thị, liền tượng trưng phòng ngự cũng không chịu làm. Duy chỉ có kim sắc dựng thẳng đồng toát ra một tia nhân tính hóa xem thường. Nhưng rất nhanh, kim sắc đại bàng liền hối hận. Làm Thẩm Phàm nằm đấm, thật rơi xuống trên người của nó lúc, kia lực lượng của bạo trực tiếp xé rách nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lông vũ. Sau đó thế đi không giảm, trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài, đã rơi vào một cái to lớn hồ nước bên trong. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, nguyên bản thần tuấn vô cùng kim sắc đại bàng đã biến chật vật không chịu nổi, cánh trái đứt gãy, ngực lông vũ cũng thiếu hơn phân nửa. Toàn thân ướt rầm rề, căn bản chính là một cái ướt sũng. Nhưng lọt vào trọng thương như thế, kim sắc đại bàng lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là kích phát nó hung tính. Dưới cái nhìn của nó, trước mắt sâu kiến, bất quá là thừa dịp tập kích bất ngờ chi lợi, thật muốn cùng nó một đối một tử chiến, thắng lợi tuyệt đối là chính mình. Thế là, kim sắc đại bàng tê minh một tiếng, phe phẩy hoàn hảo phải cánh, vậy mà chủ động hướng phía Thẩm Phàm đánh tới. Đối với cái này, Thẩm Phàm cũng là không cam lòng yếu thế, lần nữa nên đón tiếp lấy. Thời kỳ đỉnh phong, đầu này kim sắc đại bàng cũng bất quá là chân quân cấp độ khí tức, căn bản không phải đối thủ của hắn. Bây giờ bị hắn trọng thương, chẳng lẽ còn có thể ngược gió lật bàn? Đừng nói giỡn. Mà sự thật cũng xác thực như thế, kim sắc đại bàng lên, sau đó, kim sắc đại bàng bay ngược mà ra, lại sau đó, Thẩm Phàm chủ động đánh giết, mười mấy hơi thở qua đi, kim sắc đại bàng phát ra một tiếng bi thảm hấp vang, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, thẳng tắp chui vào Thẩm Phàm ý thức thể mi tâm. Phúc trí tâm linh đồng đạo, Thẩm Phàm trong nháy mắt liền nhập môn kim sắc đại bàng ẩn chứa chí cao quy tắc. Hơn nữa không có nhường Thẩm Phàm thất vọng, kim sắc đại bàng nhường hắn lĩnh ngộ chí cao quy tắc là trong truyền thuyết tiềm lực cao nhất thập đại chí cao quy tắc một trong, bất hủ quy tắc. Lại là bất hủ quy tắc, coi như không tệ, mở đầu xong, xem ra ta nhất định là muốn trường sinh bất hủ. Thẩm Phàm chỉ là thích thú, lại hoàn toàn không có ý thức được, hắn lĩnh ngộ bất hủ quy tắc, đến cùng là cỡ nào ghê gớm. Chí cao quy tắc bao hàm ngàn vạn, có mạnh có yếu, người tu hành căn cứ tiềm lực cũng sẽ chia làm xuống trung thượng tam phẩm ba cái cấp độ. Nhưng là tại cái này tam phẩm phía trên, công nhận mạnh nhất quy tắc chỉ có 10 đầu, cái này 10 đầu chí cường quy tắc, cho dù là trong truyền thuyết chân tổ cường giả, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ một trong số đó. Mặc dù tại chân quân về sau, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, tu sĩ đều có thể tiến vào một lần quy tắc nguyên hải lĩnh ngộ mới chí cao quy tắc, nhưng là giới hải gần ngàn vạn năm qua, còn chưa từng nghe nói có một tộc kia thiên tiêu, hoặc là một tộc kia lão tổ, lĩnh ngộ thập đại chí cường quy tắc. Nhưng là Thẩm Phàm, lại tại đột phá chân quân, lần thứ nhất tiến vào quy tắc nguyên hải thời điểm liền làm được. Không thể không nói, đây chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Loại này trình độ kinh khủng, không thua gì một cái 3 tuổi đứa nhỏ trực tiếp phát hiện một cái vô chủ mỏ vàng. Nếu như Thẩm Phàm bại lộ, chỉ sợ những cái kia chân tổ cấp bậc lao quái vật đều sẽ nhịn không được ra tay với hắn, cắt miếng nghiên cứu. Nhưng Thẩm Phàm rõ ràng còn chưa ý thức được điểm này. Hơn nữa, hắn đột phá vẫn chưa hoàn thành. Dù là đã gánh chịu một đầu chí cường quy tắc, Thẩm Phàm ý thức thể cũng không có sụp đổ, ngược lại là còn có dư lực. Điều này đại biểu lấy, hắn còn có thể lĩnh ngộ mới chí cao quy tắc. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Kỳ thật rất nhiều cái cơ thâm hậu đại tộc thiên tiêu đều có thể tại đột phá thời điểm lĩnh ngộ mấy đầu chí cao quy tắc, nhưng là mỗi nhiều lĩnh ngộ một đầu quy tắc cần tiêu hao căn cơ nội tình tối thiểu tăng vọt gấp 10. Dù là lĩnh ngộ chí cao quy tắc chỉ là bình thường nhất cũng là như thế, cho nên chỉ cần là hơi có chút đầu óc cũng sẽ không làm như vậy. Duy nhất một lần lĩnh ngộ một đầu cao hơn tiềm lực chí cao quy tắc không thâm sao? Tại sao phải dạng này lãng phí thật vất vả để dành tới căn cơ nội tình? Hơn nữa nói chung bình thường thiên tiêu lần thứ nhất có thể gánh chịu một đầu thượng phẩm chí cao quy tắc đều không dậy nổi, chỗ nào khả năng tại gánh chịu xong một đầu chí cường quy tắc về sau còn lại dư lực. Nhưng là Thẩm Phàm đúng là dạng này, dù sao hắn tại thật cảnh căn cơ được đặt nền móng thực sự quá mức kinh khủng. Kim sắc chân thể thậm chí đã siêu việt trong truyền thuyết thất kiếp chân thể, nói một câu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa căn cứ tính ra, Thẩm Phàm cảm giác chính mình còn có thể gánh chịu một đầu so bất hủ quy tắc hơi yếu một chút chí cao quy tắc. Chương 672 chân quân thần lực. Chương 672 chân quân thần lực. Nói cách khác, gánh chịu một đầu chí cường quy tắc về sau, Thẩm Phàm còn có thể gánh chịu một đầu thượng phẩm chí cao quy tắc. Mà có kinh nghiệm lần đầu tiên, Thẩm Phàm cũng rất nhanh liền tìm đúng mục tiêu, kia là một cái màu đen lớn tiềm. Cái này màu đen lớn tiềm không có trước đó kim sắc cự bằng trăm trượng lớn hình thể, nhưng cũng có 7-8 chục trượng, chiến lược khí tức cũng đạt tới chân quân chi cảnh, bất quá hẳn là mới vào chân quân cấp độ. Đối với cái này, Thẩm Phàm có chút hứng, trước đó cày tiến sắc đại bảng hắn đều không có áp lực gì, bây giờ là một cái yếu hơn màu đen lớn tiềm, vậy đơn giản chính là tay cầm đem bóp. Mà kết quả cũng xác thực như thế, làm Thẩm Phàm xuất hiện về sau, vừa đối mặt công phu, cái này màu đen lớn tiềm đã bị đánh vỡ vụn, hóa thành quy tắc mảnh vỡ dung nhập Thẩm Phàm ý thức thể mi tâm. Mà Thẩm Phàm cũng biết cái này màu đen lớn tiềm đại biểu chí cao quy tắc là cái gì. Hắc ám quy tắc, thượng phẩm chí cao quy tắc một trong. Cảm giác được ý thức của mình thể mơ hồ có một loại báo hòa chi ý, Thẩm Phàm tâm niệm vừa động, liền lựa chọn trở về. Mà trở về sau, Thẩm Phàm năng lượng trong cơ thể cũng rốt cục bắt đầu sau cùng chất biến. Từng sợi kim sắc chân quân thần lực bắt đầu ở Thẩm Phàm thể nội chậm rãi sinh ra. Chân quân vì cái gì đối thật cảnh cực kỳ trở xuống tu sĩ có lớn như vậy áp chế lực? Ngoại trừ vị cách bên trên nghiền ép, chân quân bị trí cao pháp tắc thừa nhận, nắm giữ chân quân khăn quảng vai cùng chân quân mũ miệng. Chỉ là hai cái này phòng ngự, liền không là bình thường thật cảnh tu sĩ có thể đánh bỡ. Một phương diện khác, chân quân sử dụng chân quân thần lực, so với thật cảnh tu sĩ sử dụng thật cảnh chi lực, lại là cường đại không chỉ gấp 10. Hai người chi chênh lệch, giống như huyền thiết cùng bùn cát, căn bản không tại cùng một cái cấp bậc. Nếu như không phải Thẩm Phàm tại thật cảnh tích lũy căn cơ quá mức bị tiền, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng lịch phạt chân quân. Bất quá bây giờ hắn cũng đột phá, bình thường chân quân đối với hắn ưu thế đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa tại đột phá thời điểm, Thẩm Phàm cũng cuối cùng đem trước đó căn cơ tích lũy toàn bộ biến hiện, viễn siêu thật cảnh đỉnh phong mấy chục lần thật cảnh chi lực toàn bộ chuyển hóa làm chân quân thần lực, cái này khiến hắn chân quân thần lực cũng là vượt xa đồng dạng chân quân sơ kỳ. Bình thường chân quân sơ kỳ cũng chính là chân quân một tầng, thể nội đại khái có thể tích lũy 100 đạo tả hữu chân quân thần lực, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, chân quân thần lực cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Tới chân quân đỉnh phong, thể nội đại khái có thể có 1000 nói tả hữu chân quân thần lực. Nhưng là Thẩm Phàm hoàn toàn không giống. Có lẽ là hắn tích lũy quá mức hùng hậu, lại có lẽ là hắn lĩnh ngộ chí cao quy tắc quá mức kinh người, vừa mới đột phá, trong cơ thể hắn chân quân thần lực, vậy mà liền có 1000 nói. Dựa theo cảnh giới mà nói, Thẩm Phàm chính là chân quân một tầng, nhưng là dựa theo chân quân thần lực đến phán xét, hắn đã có thể so với bình thường nhất chân quân đỉnh phong. Hơn nữa càng kinh khủng chính là, Thẩm Phàm tại về sau mỗi đột phá một tầng cảnh giới, thể nội chân quân thần lực cũng biết gia tăng 1000 nói. Như thế chiến lệnh, đủ để cho bình thường chân quân tuyệt vọng. Đột phá lặng yên kết thúc, thần phàm có thể cảm giác được, nhục thân của mình cùng linh hồn tại chân quân thần lực ẩn dưỡng hạ đã xảy ra một lần thăng hoa. Quen thuộc nhắc nhở vang lên lần nữa, chúc mừng túc chủ đột phá một cái đại cảnh giới, tuổi thọ 7 ức. Chúc mừng túc chủ tư chất 7, trước mắt tư chất thánh linh 129-130. Chúc mừng túc chủ thể chất hoàn thiện, trước mắt thể chất thánh tâm cấp thể tiểu thành. Liên tiếp ba đạo nhắc nhở, mỗi một đạo đều để thẩm phàm trong lòng vui mừng. Nhìn không được kéo ra khỏi bản thuộc tính của mình, thẩm phàm cẩn thận chu đáo một chút, đột nhiên phát hiện một cái hoa điểm, chẳng biết lúc nào công pháp dung hợp một cột vậy mà phát sáng lên. Thẩm phàm nhìn kỹ, hóa ra là hắn ba môn thật cảnh võ đạo truyền thừa đã đạt đến dung hợp thôi diễn yêu cầu. Thế là không hề nghĩ ngợi, thẩm phàm trực tiếp lựa chọn dung hợp. Nhưng là cùng trước đó không giống, lần này ba môn truyền thừa dung hợp cực kỳ chậm chạp, thẩm phàm phân ra một sợi tâm thần tiến vào kia thần bí công pháp dung hợp không gian, phát hiện dựa theo hiện tại tiến độ, tối thiểu cần nửa tháng khả năng dung hợp thôi diễn thành công. Thẩm phàm trong lòng siết chặt, cho là mình hệ thống xảy ra vấn đề, vội vàng kiểm tra. Đảo cổ đường này, rốt cục đạt được hệ thống đáp lại. Thì ra, không phải hệ thống xảy ra vấn đề, mà là hắn lần này muốn dung hợp công pháp nội tình quá nhỏ bé, cho nên dung hợp thôi diễn mới có thể chậm rãi như vậy. Cái này khiến thẩm phàm thở dài một hơi, nhưng cũng đồng thời cho hắn cảnh tỉnh, xem ra, tới chân quân cảnh giới, công pháp truyền thừa ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, mong muốn bằng vào cấp bậc thấp công pháp dung hợp thành cao tầng thứ công pháp độ khó, cũng sẽ càng lúc càng lớn a. Hiểu rõ điểm này, thẩm phàm mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng trong giới hạn chịu đựng. Dù sao so sánh với những người khác bỏ bao công sức truy cầu công pháp cao cấp, hắn ít ra còn có càng nhiều lựa chọn. Một bên chú ý công pháp dung hợp tiến độ, một bên ổn định tự thân cảnh giới, thẩm phàm dần dần lâm vào yên lặng. Một bên khác, tại số 8 nguyên thế giới mưu đồ trăm vạn năm lâu Dực Tà Vương, cũng là rốt cục hoàn thành kế hoạch của mình. Hấp thu số 8 nguyên thế giới cơ hồ hơn phân nửa trí tuệ sinh linh huyết mạch về sau, Dực Tà Vương không chỉ có trở lại đỉnh phong, hơn nữa có hướng cảnh giới cao hơn khởi xướng xung kích tư cách. Nhưng ngay tại hắn dự định nhất cổ tác khí đột phá thời điểm, đột nhiên, mấy đạo giản mua lại cường đại dị thường khí tức lập tức khóa chặt hắn. Yêu nghiệt phương nào, vậy mà tại ta Hoành Vũ tộc cương vực làm loạn, còn không mau nạp mạng đi. Mấy đạo chân vương cảnh giới khí tức không chút kiêng kỵ phóng xuất ra, nếu như không phải tự thân không có ác ý, chỉ là những khí tức này chấn động, liền có thể hủy diệt cái này một mảnh nguyên thế giới. Dực Tà Vương hảo tâm tình lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt hắn khó coi nhìn về phía nguyên thế giới bên ngoài mấy cái dị thường cao lớn độc nhãn cự nhân, đáng chết, nhanh như vậy liền đến, xem ra hôm nay không phải bản vương đột phá ngày lành đẹp trời a. Đáng tiếc, cái này nguyên thế giới còn có gần một nửa sinh linh không có thu hoạch hoàn thành, bằng không, bản vương nội tình còn có thể tăng cường mấy phần. Bất quá bây giờ, chỉ sợ không có cơ hội. Dực Tà Vương tràn đầy tham lam hai mắt quét qua toàn bộ số 8 nguyên thế giới, sau đó lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Không khỏi nghĩ đến người nào đó, Dực Tà Vương điên cuồng chửi mắng, đáng chết hỗn đản, nếu như không phải ngươi, bản vương làm gì nhanh như vậy bại lộ chính mình, như thế nào lại lãng phí nhiều như vậy mỹ vị. Những sinh linh này đều là bản vương thành đạo chi cơ a. Bất quá cũng coi như ngươi có bản lĩnh, vậy mà đã thoát đi cái này nguyên thế giới, bằng không, bản vương nhất định phải bắt lại ngươi, mạnh mẽ bảo chế một phen. Càng nghĩ càng là đau lòng, Dực Tà Vương dứt khoát thu hồi tạp niệm, chân thân nhoáng một cái, trực tiếp rời đi số 8 nguyên thế giới. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Dực Tà Vương, mấy bị Hoành Vũ tộc chân vương lúc này là giật mình, bởi vì bọn hắn thỉnh lính phát hiện, trước mắt Dực Tà Vương lại là siêu việt bọn hắn tu vi chân vương cường giả tối đỉnh. Hơn nữa Dực Tà Vương bộ dáng, nhiều mấy người có chút quen thuộc. Chân vương cảnh ký ức sao mà kinh người, không đến một lát, mấy bị Hoành Vũ tộc chân vương liền nhớ tới Dực Tà Vương thân phận. Sau đó nhao nhao sắc mặt đại biến, là ngươi, Thiên Dực Tà tộc Dực Tà Vương. Mấy lao giả, coi như các ngươi có chút nhãn lực, vậy mà nhận ra bản vương. Dực Tà Vương hất cằm lên, hiển nhiên đối mấy người chấn kinh hết sức hài lòng. Chương 673, Chân Vương chi chiến chương 673, Chân Vương chi chiến bất quá không đợi Dực Tà Vương đắc ý bao lâu, một tên khác Hoành Vũ tộc trưởng lão liền lạnh lên tiếng một tiếng, Thiên Dực Tà tộc thì sao? Tại Hoành Vũ nhất tộc địa bàn bên trên, ngươi là long cũng phải quật lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Vị này phát ra tiếng Hoành Vũ tộc trưởng luôn gần trăm vạn năm tấn thăng, cho nên hắn cũng chưa nghe nói qua Dực Tà Vương truyền kỳ, cũng không phải là rất tin tưởng, một vị phong hào vương giả, đến cùng đại biểu cái gì. Tại quan niệm của hắn bên trong, cho dù là chân vương bên trong cường giả, cũng không có khả năng một cái đánh bọn hắn ba cái. Hơn nữa vị này Hoành Vũ tộc trưởng lão sau khi nói xong, hai người khác cũng không có nói lời phản đối, hiển nhiên, bọn hắn cũng là chấp nhận cách nói này. Dực Tà Vương nhẹ nhàng vỗ một đôi giữ tợn cánh thịt, một tia chân vương thần lực dương cung mà không phát, trên mặt mặc dù còn có nụ cười nhàn nhạt, nhưng là chẳng biết tại sao, luôn luôn cho người ta một cỗ lanh ý ha 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 ha, thật là thời gian sẽ ma diệt tất cả truyền kỳ a, nhớ năm đó, bản vương tung hoành giới hải thời điểm, cho dù là ngươi Hoành Vũ nhất tộc đại trưởng lão, cũng không dám dạng này cùng bản vương nói chuyện a. Không nghĩ tới chỉ là trăm vạn năm trôi qua, liền ngươi dạng này chân vương sơ kỳ hậu bối, cũng dám làm càn như vậy. Hừ, quả nhiên bị bản trưởng lão nói trúng, gia hỏa này, căn bản chính là phô trương thanh thế, hiện tại còn muốn cậy già lên mặt, để chúng ta cúi đầu. Thật sự là khôi hài, 15 trưởng lão, còn có thập tam trưởng lão, để chúng ta xuất thủ một lượt đi. Cầm xuống gia hỏa này, sau đó nhường Thiên Dực Tà tộc đến chỗ người. Xác thực, mặc kệ như thế nào, cái này Dực Tà Vương cơ hồ thai họa chúng ta nguyên một phiến nông trường, kia phiến nông trường cơ hồ tất cả tộc ta thiên tiêu đều đã chết, trách nhiệm này, cho dù là chân vương, cũng nhất định phải trả giá đắt. Đã như vậy, vậy thì làm qua một trận. Ba vị Hoành Vũ tộc trưởng lão rốt cục đạt thành nhất trí ý kiến. Ba người cấp tốc di động, sau đó ngăn chặn Dực Tà Vương tất cả đường lui. Thập Bát trưởng lão Vũ Hằng Nhạc đưa tay đánh ra mấy cái trận kỳ, lập tức một đạo đặc thù lực lượng liền đem bọn hắn bọc lại, để bọn hắn dường như đi tới một cái thế giới mới. Ta lấy phong tỏa không gian, có thể toàn lực xuất thủ. Đạt được tín hiệu, hai gã khác hành vũ tộc trưởng lão cũng không do dự nữa, nhao nhao thi triển ra chính mình tuyệt sát thủ đoạn. Cường đại chân vương thần lực lập tức che mất Dực Tà Vương thân ảnh. Một trận chân vương đại chiến, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị triển khai, nhưng là cách đó không xa thanh đồng trên chiến thuyền, tất cả hành vũ tộc chiến sĩ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngoại trừ mấy vị chân vương khai chiến trước phong tỏa không gian, càng nhiều hơn chính là lấy cảm giác của bọn hắn, căn bản không phát hiện được chân vương cường giả năng lượng khí tức. Nhưng muốn ngoại trừ Thẩm Phàm, mặc dù là vừa mới đột phá chân quân, nhưng là Thẩm Phàm ngưng tụ thần lực lại có thể so với chân quân đỉnh phong. Tại thần lực tăng phúc hạ, Thẩm Phàm năng lực nhận biết cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tại mấy vị chân vương rằng co thời điểm, Thẩm Phàm liền mơ hồ có chỗ phát hiện. Tại mấy vị chân vương huyết chiến thời điểm, Thẩm Phàm càng là liền ánh mắt đều không bỏ được nháy một chút. Mặc dù vị kia Thập Bát trưởng lão thả ra không gian phong tỏa pháp trận đã cách trở tuyệt đại bộ phận cấp thấp tu sĩ ánh mắt, nhưng là Thẩm Phàm vẫn là xuyên thấu qua trận pháp, đem tình hình bên trong nhìn rõ rõ ràng ràng. Tại Thẩm Phàm tầm mắt bên trong, chân vương cường giả cường hãn triển lộ không bỏ sót. Tới chân vương cảnh, cơ hồ đều ít nhất lĩnh ngộ cả một đầu chí cao quy tắc, thông qua chân vương thần lực, dẫn động chí cao quy tắc lực lượng, đây chính là chân vương cường giả chỗ lợi hại nhất. Chân vương cảnh chiến đấu, kỳ thật cũng chính là riêng phần mình nắm giữ chí cao quy tắc va chạm. Hoành Vũ tộc ba vị chân vương trưởng lão, một vị chân vương sơ kỳ, hai vị chân vương trung kỳ, bọn hắn lĩnh ngộ chí cao quy tắc, theo thứ tự là trung phẩm hỏa chi quy tắc, kim chi quy tắc cùng phong chi quy tắc, đồng thời đều đạt đến viên mãn cấp độ. Phát huy được lực lượng, quả thật làm cho Thẩm Phàm mở rộng tầm mắt. Hỏa chi quy tắc đốt cháy tất cả, kim chi quy tắc xuyên thấu tất cả, phong chi quy tắc cắt chém tất cả. Cái này ba đạo trung phẩm chí cao quy tắc đều là cực kỳ thích hợp chính diện chiến đấu loại hình, thậm chí lẫn nhau ở giữa còn có thể có chỗ phối hợp, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn đối thủ Dực Tà Vương cũng không yếu, hoặc là nói, mạnh đến mức đáng sợ. Bởi vì vẻn vẹn liền Dực Tà Vương một người, liền trước sau phô bày ba loại chí cao quy tắc. Hạ phẩm huyết chi quy tắc, trung phẩm lôi chi quy tắc, cùng thượng phẩm trấn chi quy tắc. Hơn nữa, Dực Tà Vương thậm chí mơ hồ đem huyết chi quy tắc cùng lôi chi quy tắc hai loại chí cao quy tắc dung hợp ở cùng nhau, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Góc nhìn Dực Tà Vương thân hóa huyết biển, trong nháy mắt đem ba vị hành vũ tộc chân vương bao khỏa trong đó, sau đó trong biển máu lôi đình bốc lên, không ngừng mà ma diệt bọn hắn sinh cơ. Ba vị hành vũ tộc chân vương chân thân bị ma diệt nhiều lần, làm lại một lần nữa khôi phục thời điểm, trên mặt của bọn hắn đã không có trước đó tự tin. Có, chỉ là đối Dực Tà Vương sợ hãi. Mấy người thần niệm điên cùng giao lưu, đáng chết, gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Dực Tà Vương, chẳng lẽ đây chính là Phong Hào Vương giả thực lực? 15 trưởng lão, thập tam trưởng lão, không được, ta sắp không chịu đựng nổi nữa, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu ta. Ta không muốn chết. Tới ngươi, lão Thập Bát, trước đó rõ ràng là ngươi muốn trước độc thủ, hiện tại đánh không lại, chúng ta đều tự thân khó đảm bảo, làm sao nghĩ biện pháp cứu ngươi? 15 trưởng lão tính tình cũng là nóng nảy, trực tiếp đối Thập Bát trưởng lão một câu. Này làm sao có thể trách ta? Trước đó rõ ràng ngươi cũng, Thập Bát trưởng lão còn muốn giải thích, nhưng lại bị thực lực mạnh nhất Thập Tam trưởng lão mở miệng cắt ngang, đủ, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, kế tiếp, chúng ta muốn thảo luận là thế nào theo vị này Dực Tà Vương trên tay sống sót. Nếu như lão phu không có cảm giác sai, vị này Dực Tà Vương thực lực đã không thua chúng ta Hoành Vũ tộc xếp hạng trước ba trưởng lão, dựa vào chúng ta thực lực, căn bản cũng không khả năng chiến thắng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chức phục mềm nhũn. Cảm thấy làm quyết định, Thập Tam trưởng lão cũng không do dự nữa, Dực Tà Vương, dừng lại à, chúng ta nói chuyện à. Nói chuyện gì? Các ngươi không phải muốn bắt lại bản vương sao? Hiện tại đánh không lại, liền muốn hòa đàm, ha ha, các ngươi Hoành Vũ nhất tộc bản tính đánh coi như không tệ. Dực Tà Vương thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, cũng không có dừng tay dự định. Một bên chật vật ngăn cản Dực Tà Vương công kích, Thập Tam trưởng lão một bên cười bồi nói, đạo hữu không nên tức giận, trước đó là chúng ta lô mắng rồi, tất cả mọi người là chân vương cường giả, thật sự là lúc này lấy hỏa vi quy a. Đặc biệt là ta Hoành Vũ nhất tộc cùng ngươi Tiên Dực Tà tộc đồng dạng, đều là cường giả như mây, giữa chúng ta, thật sự là không nên tổn thương hòa khí a. Không có trực tiếp uy hiếp Dực Tà Vương, Thập Tam trưởng lão chỉ là hơi hơi đề điểm một chút đối phương, quả nhiên, Dực Tà Vương rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ, công kích cũng hỏa hoãn không ít. Nhìn xem bị chính mình một mực vây khốn ba người, Dực Tà Vương trong lòng yên lặng suy tư. Gia hỏa này nói cũng không sai, Hoành Vũ nhất tộc sát thực không kém, cho dù là cùng ta Thiên Cánh Tà tộc so sánh thiếu đi mấy phần nội tình, nhưng cũng tuyệt đối không phải một mình ta có thể ứng đối. Bây giờ ta còn tại trên địa bàn của bọn hắn, nếu quả thật muốn đánh giết gia hỏa này, chỉ sợ lần tiếp theo tới chính là Hoành Vũ nhất tộc chân chính lao ra này. Bằng vào ta thực lực hôm nay, ta mặc dù không sợ, nhưng cũng không tất yếu làm đến bước này, chờ ta đột phá chân tổ, tất cả tự nhiên có thể một lần nữa thanh toán. Chương 674, qua loa kết thúc công việc. Chương 674, qua loa kết thúc công việc. Dực Tà Vương ánh mắt không ngừng lấp lóe, cuối cùng vẫn là quyết định thả Hoành Vũ tộc ba vị trưởng lão một ngựa. Nhưng ở cái này trước đó, cũng không ảnh hưởng hắn mất điểm chỗ tốt. Vị này Hoành Vũ tộc đạo hữu nói không giả, hai chúng ta tộc xác thực không nên sử dụng bạo lực. Như vậy đi, bản vương sẽ rời khỏi các ngươi Hoành Vũ nhất tộc cương vực, nhưng là cái này nguyên thế giới, bản vương thật sự là thấy cái mình thích là thèm, liền mang đi, thế nào, các ngươi ba vị có ý nghĩ gì? Nhìn xem Dực Tà Vương chỉ số 8 nguyên thế giới, ba vị Hoành Vũ tộc chân vương sắc mặt kỳ dị. Bọn hắn thật sự là không rõ, đường đường một vị phong hào vương giả, vì cái gì luôn nhìn chằm chằm một cái nguyên thế giới không thả? Chẳng lẽ cái này nguyên thế giới còn có bọn hắn Hoành Vũ nhất tộc không có phát hiện bí ẩn? Mặc dù đoán được điểm này, nhưng là Hoành Vũ tộc ba vị chân vương cũng không có cự tuyệt Dực Tà Vương ý tứ, dù sao thế cục bây giờ đối bọn hắn không phải lợi, mạng nhỏ còn tại tay người ta bên trong nắm chặt đâu. Thu liễm một chút nội tâm hiếu kỳ, Thập Tam trưởng lão rất nhanh liền đồng ý Dực Tà Vương yêu cầu, đạo hữu ưa thích, chi bằng cầm lấy đi, chỉ là một cái nông trường, tạm cho đạo hữu chính là. Nhìn xem ra vẻ hào phóng mấy vị Hoành Vũ tộc trưởng lão, Dực Tà Vương trong lòng cực kỳ khinh thường. Nhưng là mình không phải là cần đối thủ như vậy sao? Nếu như mấy người này Hoành Vũ tộc trưởng lão Ninh chết bất khuất, phải cứ cùng hắn tử đấu đến cùng, đó mới là thật phiền toái. Hơn nữa, dạng này bao cỏ cũng không phải không còn gì khác, có lẽ có thể cho bọn hắn mượn tay tìm một chút cái kia phá hư bản vương đại kế bác con. Cái kia bác con, tiềm lực thật là không phải bình thường à, nếu là trưởng thành, chỉ sợ sẽ còn ghi hận bản vương, xem như không nhỏ hai hoàng ở a. Dực Tà Vương nhớ tới chính mình phân hóa một đạo phân thân huyết khô lâu truy sát thẩm phạm, cuối cùng lại bị đối phương phản đoạn một tay. Thế là dừng một chút, Dực Tà Vương nói tiếp, mấy vị Hoành Vũ tộc đạo hữu, đã chúng ta đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, kia có một số việc, bản vương dạ không dối gạt các ngươi. Kỳ thật, cái này số 8 nguyên trong thế giới, thật là chạy đi một cái khó lường thổ dân, bản vương ngủ say trong lúc đó, tiểu gia hỏa này thật là làm thịt các ngươi nhất tộc mấy cái thiên tiêu. Nhân vật như vậy, có lẽ lại là một cái tiêu giao chân tổ a. Không có đề cập chính mình cùng thẩm phàm mâu thuẫn, ngược lại là làm rõ thẩm phàm đối Hoành Vũ nhất tộc uy hiếp, không thể không nói, Dực Tà Vương thoại thuật cũng là rất cao minh. Quả nhiên, nghe được Dực Tà Vương lời này, mấy vị Hoành Vũ tộc trưởng lão lập tức trong lòng siết chặt. Tiêu giao chân tổ, kia không có khả năng, giới hải hàng ngàn vạn năm trong lịch sử, cũng chỉ có một cái theo nguyên thế giới đi ra thổ dân có thành tựu như thế này. Nhưng là, cũng không thể không phỏng, dù sao, giới hải bên trong thật là có không ít chân linh chủng tộc ở đằng kia chút đi ra nguyên thế giới thổ dân trên thân bị thiệt lớn. Bất quá, Dực Tà Vương tên chó chết này, sẽ tốt bụng như vậy nhắc nhở bọn hắn. Có thể hay không lại có âm mưu gì? Mấy vị Hoành Vũ tộc trưởng lão liếc nhau, có nhiều thứ rất nhanh liền ngầm hiểu. Thập Tam trưởng lão chắp tay nói, đạo hữu đại nghĩa, chúng ta sẽ coi trọng đạo hữu tình báo của ngươi, muốn kia thổ dân hẳn là còn không có chạy ra ta Hoành Vũ nhất tộc cương vực, chúng ta sẽ toàn lực đuổi bắt hắn. Bất quá, đạo hữu ngươi có phải hay không cũng hẳn là trở về Thiên Dực Tà tộc. Mấy trăm vạn năm bạn vô âm tín, chắc hẳn đạo hữu ngài tộc nhân cũng đúng ngài cực kỳ tưởng niệm a. Ha ha ha, yên tâm, bản vương thu cái này nguyên thế giới thì rời đi. Thập Tam trưởng lão trong lòng vui mừng, cuối cùng là đưa tiễn tên ôn thần này. Liên tục khoát tay nói, 18, còn không mau mở ra trận pháp thẩm phàm nhìn xem, bỗng nhiên dừng tay mấy vị chân vương, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Bất quá hắn cũng đúng kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đều là chân vương cường giả, không có sinh tử đại thù hoặc là tuyệt đối lợi ích tranh chấp, ai nguyện ý đả sinh đả tử? Hắn chân quân đều có 1 tỷ tuổi thọ mệnh, chân vương đoán chừng càng khủng bố hơn. Dạng này loài trường thọ, hẳn là thành thành thật thật phát dụng, sau đó trở thành các tộc nội tình mới đúng. Biết không cho hay nhìn, thẩm phàm liền thu hồi ánh mắt. Đáng sợ, không nghĩ tới tại kia nguyên trong thế giới, lại còn ẩn giấu một vị cường đại như thế chân vương. Hơn nữa, nhìn cái này chân vương bộ dáng, vậy mà cùng vị kia hai cánh ma long chi tổ quả thực chính là giống nhau như lúc. Đồng thời kết hợp trên người hắn khí tức, đó có thể thấy được, vị này chân vương hẳn là tà thần nhất tộc người sáng tạo. Số 8 nguyên trong thế giới, còn sót lại trí tuệ sinh linh đã không đủ 1 phần ngàn, còn lại hẳn là đều bị gia hỏa này thôn phệ. Thật sự là ghê tởm à, về sau nếu có cơ hội, ta nhất định phải làm cho gia hỏa này trả giá đắt. Dù sao cũng là theo số 8 nguyên thế giới đi ra, bất luận như thế nào, đều nhận một phần hương hỏa tình, thẩm phàm đối Dực Tà Vương việc đã làm, tự nhiên là 10 phần chán ghét cùng thấm hận. Bất quá thẩm phàm cũng biết, bằng thực lực của hắn bây giờ, có lẽ tại chân quân cảnh có thể tung hành, thậm chí chân vương cũng không nhất định có thể đánh phá hắn thánh tâm cơ thể, nhưng là chiến đấu không nhất định là người chết ta sống chính diện va chạm. Phương diện khác thủ đoạn, tỉ như chân áp, tỉ như phong ấn loại hình, thẩm phàm không tin Dực Tà Vương dạng này chân vương cực hạn không thuần đủ. Cho nên ổn thỏa lý do, hắn chỉ có đột phá đến chân vương cảnh, mới có nắm chắc nắm Dực Tà Vương. Về phần hiện tại, vẫn là nhịn một chút a, một canh giờ sau, ba vị chân vương trưởng lao rốt cục cùng Dực Tà Vương đặt thành bước đầu nhất trí, Dực Tà Vương rốt cục đạt được số 8 nguyên thế giới. Về sau tại thập tam trưởng lão cùng 15 trưởng lão cùng đi hạ, Dực Tà Vương rốt cục rời đi Hoành Vũ tộc cương vực. Về phần thập bát trưởng lão thì là đi tới Hoành Vũ tộc thanh đồng trên chiến thuyền tọa trấn, một là vì nghiệm chứng Dực Tà Vương chi ngôn, nhìn xem đến cùng phải hay không thật sự có một cái thổ dân theo nguyên thế giới chạy ra. Hai đi, chính là để phòng còn có ngoại ý muốn khác xảy ra. Nhưng là thập bát trưởng lão Vũ Hằng Nhạc không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa bắt đầu tìm kiếm kia trốn đi thổ dân, lại còn thật lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Khi hắn vừa mới giáng lâm thanh đồng chiến thuyền thời điểm, vậy mà liền nhận được một gã tộc nhân phản bội chạy trốn tin tức. Thế là thập bát trưởng lão còn chưa ngồi nóng đi, lập tức liền đem trên chiến thuyền đội trưởng toàn bộ triệu tập, mong muốn theo bọn hắn trong miệng biết được kỹ lưỡng hơn tình báo. Ngồi phòng nghị sự chủ vị, thập bát trưởng lão như chim ưng ánh mắt quét mắt ở đây 9 vị đội trưởng, một tia chân vương thần lực tràn ra, nhường hắn nhìn càng thêm thần bí cùng cường đại. Nói một chút đi, cái kia phản bội chạy trốn tộc nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo thập bát trưởng lão gửi công văn đi, 9 vị đội trưởng lập tức liền sửa sang lại một phen riêng phần mình lấy được tình báo, sau đó đệ trình cho thập bát trưởng lão. Xem hết những tin tình báo này về sau, thập bát trưởng lão lông mày lại là càng lún càng sâu, cuối cùng thậm chí nhịn không được nở nụ cười lạnh, tốt tốt tốt, cái này tên là Vũ Mộc phản đồ, thật đúng là gan to bằng trời a. Chính mình chạy trốn không nói, lại còn ác ý đánh chết 2 vị tộc ta ưu tú chiến sĩ, càng quá đáng là, vậy mà cướp đi mấy chiếc phi thuyền. Cái này tùy tiện một chiếc phi thuyền, đều đủ để mua xuống mấy trăm đầu tên phản đồ này mệnh a. Người tới, cho ta đuổi theo, cũng cho ta tuyên bố lệnh truy nã, cái này Vũ Mộc sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Tuân mệnh, trưởng lão đại nhân.
Đúng rồi, cái này Vũ Mục là ai quản hạt?
Đống nhiên nghĩ tới điều gì, Thập Bát trưởng lão liền hỏi nhiều lời miệng. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng hắn vấn đề này lại làm cho ở đây đám đội trưởng ấp úng lên. Nửa ngày không có người trả lời, nhường vốn là tâm tình không tốt Thập Bát trưởng lão càng là nổi trận lôi đình, hôn trướng. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn bao che không thành?
Chương 675, bị phát hiện chương 675, bị phát hiện một tiếng gầm thét, dọa đến mấy vị đội trưởng mồ hôi lạnh ứa ra, cuối cùng, thật sự là không chịu nổi áp lực, một vị đội trưởng lặng lẽ đi tới Thập Bát trưởng lão bên người, nhỏ giọng nói rằng, trưởng lão đại nhân, quản hạt Vũ Mục là Vũ Sơn đội trưởng. Nói, còn đối Thập Bát trưởng lão nháy mắt ra hiệu một phen. Thập Bát trưởng lão nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này, sau đó rất nhanh liền nghĩ tới, hắn không phải có cái cháu trai liền gọi là Vũ Sơn sao? Nói đến, hắn lúc ấy vẫn rất ưa thích Vũ Sơn đứa cháu này. Bất quá cháu trai này thiên phú không tốt, thế là bị hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, nhu nhàn tản việc cần làm đưa ra ngoài. Nếu như hắn không có nhớ lầm, giống như cái này trấn thủ nguyên thế giới liền là phi thường phù hợp hắn điều kiện vị trí. Chẳng lẽ, nhìn xem mấy vị đội trưởng kêu biểu tình quái dị, Thập Bát trưởng lão rất nhanh liền xác định chính mình phỏng đoán, sau đó mặt mo đỏ ửng. Nhưng không hổ là có thể trở thành nhất tộc trưởng lão nhân, Vũ Hằng Nhạc ra mặt cũng không là bình thường dày, cười ha hả, sau đó rất nhanh liền kéo tới cái khác chủ đề bên trên. Đợi lát nữa nghỉ kết thúc, chín vị đội trưởng nhao nhao lĩnh mệnh cáo lui. Vũ Hằng Nhạc mới rốt cục cầm lên thân phận lệnh bài, bắt đầu liên hệ hắn thật lớn Tôn Vũ Sơn. Thật là nhường Vũ Hằng Nhạc không có nghĩ tới là, mặc kệ hắn như thế nào thôi động lệnh bài một cái khác Vũ Sơn đều là không phản ứng chút nào. Tâm tư kín đáo Vũ Hằng Nhạc lúc này liền phản ứng lại, không tốt, Sơn Nhi xảy ra chuyện, bằng không, hắn không có khả năng liền lão phu thông tin đều không trở về. Đáng chết ta tử, vậy mà động lão phu Tôn Nhi, nếu như Sơn Nhi rơi mất một sợi lông, ta đều muốn ngươi liền mạng. Ngươi tới, phong tỏa cái này một mảnh cương vực, cho ta từng tấc lục soát, chỉ cần phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức cầm xuống. Thập Bát trưởng lão Vũ Hằng Nhạc phát ra từng đạo mệnh lệnh, mà theo mệnh lệnh của hắn, toàn bộ thanh đồng trên chiến thuyền Hoành Vũ nhất tộc đều bắt đầu chuyển động. Nhìn xem từng đội chiến sĩ ngồi phi thuyền rời đi, không biết rõ vì sao, Thập Bát trưởng lão luôn cảm thấy cái này không hiệu quả gì. Không được, không thể chỉ dựa vào những tiểu tử này, bản trưởng lão cũng muốn tự mình ra tay. Thực sự không được, cũng chỉ có thể sử dụng huyết mạch truy lùng. Bất quá, chuyện này chỉ có thể là sau cùng biện pháp, dù sao một khi tiến hành huyết mạch truy tung, cần tiêu hao, thật là bản trưởng lão huyết mạch bản nguyên. Không thể không nói Vũ Hằng Nhạc vị này Hoành Vũ tộc trưởng lão vẫn là rất nặng tình nghĩa, vì một cái không có gì tiềm lực cháu trai, đều có thể có thiêu đốt bản nguyên huyết mạch quyết tâm. Thời gian đảo mắt liền đi qua 3 ngày, trong 3 ngày qua, Thập Bát trưởng lão Vũ Hằng Nhạc cũng không có đạt được mình muốn tin tức. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn dự cảm thành sự thật. Không có cách nào, vì tìm tới Vũ Sơn, Thập Bát trưởng lão vẫn là quyết định sử dụng một lần huyết mạch truy tung. Tìm một cái địa phương an tĩnh, Thập Bát trưởng lão yên lặng thúc dục huyết mạch truy tung bí thuật, rất nhanh, trên người hắn liền giấy lên một tầng huyết diễm. Một tia huyết mạch bản nguyên bị thiêu đốt, Vũ Hằng Nhạc trên mặt hiện lên một tia đau lòng. Nhưng rất nhanh, cái này tia đau lòng liền biến mất, bởi vì hắn rốt cục đạt được Vũ Sơn vị trí. Lần theo huyết mạch cảm ứng, Vũ Hằng Nhạc rất nhanh liền bắt được Vũ Sơn khí tức, sau đó, hắn một gương mặt mo lập tức khó coi. Không phải là bởi vì Vũ Sơn vị trí quá mức xa xôi, khó mà truy tung, mà là Vũ Sơn vị trí quá gần, gần tới cùng hắn cùng chỗ tại một chỗ, Vũ Sơn lại còn tại cái này thanh đồng chiến thuyền phía trên. Hỗn đản, cũng dám cùng bản trưởng lão chơi dưới đĩa đèn thì tối. Tốt tốt, chờ bản trưởng lão bắt được ngươi, liền đem thần hồn của ngươi rút ra đốt đèn trời, ưa thích chơi đúng không? Bạn trưởng lão liền cùng ngươi chơi đủ. Vũ Hằng Nhạc sắc mặt tái xanh mắng mở hai mắt ra, sau đó nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, cái hướng kia chính là Vũ Mục gian phòng, mà bây giờ, Thẩm Phạm cùng Vũ Sơn đều ở trong đó. Thân hình lóe lên, Vũ Hằng Nhạc liền đi tới Vũ Mục cửa phòng, hắn vừa định trực tiếp phá cửa mà bảo, nhưng là hắn linh giác lại điên cuồng cảnh báo, dường như hắn một khi phá cửa, liền sẽ có đại khủng bố xảy ra đồng dạng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường Vũ Hằng Nhạc đột nhiên ngừng lại tiếp theo động tác, hắn bắt đầu kinh nghi bất định đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng, đem mọi ánh mắt đều tập trung vào cửa phòng bên trong. Không có ngoại lai nhân tố quá nhiều, tất cả nguy cơ đều là đến từ cánh cửa này về sau. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ trong này còn ẩn giấu một cái đỉnh cấp chân vương cường giả? Về phần chân tổ, Vũ Hằng Nhạc không dám mớn, bởi vì như vậy đại nhân vật đã rất ít tại giới hải bên trong hoạt động. Khoảng cách gần nhất một trận có quan hệ chân tổ cường giả tin tức vẫn là đến từ mười mấy vạn năm trước tử thần nghị nhất tộc lao tổ hủy diệt một cái sắp tấn thăng làm hỗn độn chân linh chủng tộc. Về sau liền rốt cuộc không có chân tổ cường giả xuất thủ tin tức. Bây giờ tại giới hải bên trong sinh động cường giả bình thường đều là chân vương cảnh trở xuống. Mà chính mình là chân vương, có thể làm cho mình cảm ứng được nguy cơ sinh tử, không phải đỉnh cấp chân vương là ai. Cơ hội cho là mình đoán được chân tướng, Vũ Hằng Nhạc lập tức liền thu hồi đang muốn phá cửa tay phải. Lui về sau hai bước, sau đó tao nhã lễ phép ôm quyền truyền âm nói rằng, đạo hữu, làm gì khó xử tiểu bối. Còn mời đi ra một lần, có điều kiện gì, đạo hữu cứ việc nói chính là. Mà đổi thành một bên, cửa phòng về sau Thẩm Phạm cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó tán đi lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ chân quân thần lực. Khi thật sớm tại Vũ Hằng Nhạc giáng lâm sát na, hắn liền cảm ứng được đối phương, sau đó lập tức liền phản ứng lại, cũng làm xong phản kích biện pháp. Nếu như vừa rồi Vũ Hằng Nhạc phá cửa mà bảo, loại kia lợi hắn sẽ là Thẩm Phạm dốc hết tất cả một kích. Thẩm Phạm không biết mình toàn lực buộc phát lực lượng kinh khủng cỡ nào, nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được, ngoài cửa cái kia đạo chân vương khí tức là bực nào kinh người. Hơn nữa, Thẩm Phạm là hoàn chỉnh quan sát Thập Bát trưởng lão cùng Dực Tà Vương chiến đấu, đối với hắn khí tức cũng là có chút quen thuộc.
Thẩm Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra Vũ Hằng Nhạc thân phận, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm kinh ngạc. Đáng chết, cái này Hoành Vũ tộc lão già làm sao lại đống nhiên tìm tới cửa? Rõ ràng ta đã rất thu liễm, chẳng lẽ lão già này phát hiện ta tồn tại? Chân Vương cường giả, chẳng lẽ liền thật có kinh người như thế thủ đoạn? Đối mặt đột nhiên đến Vũ Hằng Nhạc, Thẩm Phàm còn tưởng rằng là chính mình hấp dẫn đối phương, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, bị hắn làm cho nửa chết nửa sống Vũ Sơn, mới là đây hết thảy kẻ đầu sỏ. Bất quá, mặc dù bị một vị Chân Vương cường giả ngăn cửa, nhưng là Thẩm Phàm như cũng không phải rất hoảng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mặc dù Vũ Hằng Nhạc trên người Chân Vương khí tức cường đại vô cùng, nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Ngoại trừ tu vi bên trên chênh lệch, trong cơ thể hắn chân quân thần lực tại chất lượng bên trên kém xa Tít Tắc Vũ Hằng Nhạc, nhưng là tại lĩnh ngộ trí cao trên quy tắc, Thẩm Phàm nhưng lại có tuyệt đối tự tin. Hai hạng tổng hợp, Thẩm Phàm không hề cảm thấy chính mình không bằng Vũ Hằng Nhạc vị này Chân Vương. Hơn nữa, lui một vạn bước giảng, cho dù là hắn hiện tại chính diện chiến lực có vẻ không bằng, nhưng là nếu như hắn muốn đi, chỉ là Chân Vương sơ kỳ Vũ Hằng Nhạc cũng là ngăn không được. Dù sao, hắn chân chính át chủ bài là trí cường quy tắc bất hủ quy tắc cùng Thánh Linh Thiên Phú Thánh Tâm cấp thể. Chương 676, Xé Đại Kỳ. Chương 676, Xé Đại Kỳ. Xem như trí cường quy tắc một trong, bất hủ quy tắc cường đại là không thể nghi ngờ. Như thế nào bất hủ? Nhất cạn tầng bất hủ, không thể nghi ngờ là sinh mệnh vĩnh cửu. Thẩm Phàm sơ bộ lĩnh ngộ bất hủ quy tắc, chấp trưởng cũng là phương diện này năng lực. Đương nhiên bởi vì là vừa mới lĩnh ngộ, Thẩm Phàm cũng không thể nào làm được chân chính sinh mệnh vĩnh cửu, cũng chính là trường sinh, nhưng là hắn lại nắm giữ một loại có thể đem tự thân trạng thái một mực duy trì tại đỉnh phong năng lực. Chỉ cần không phải trong nháy mắt đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt, hắn đều có thể trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Mặc dù không phải chủ chiến chi cao quy tắc, nhưng là tại phụ trợ phương diện, bất hủ quy tắc cường đại, tuyệt đối là cái khác chi cao quy tắc chỗ không kịp. Nương tựa theo năng lực này, lại phối hợp hắn thánh tâm cấp thể càng đánh càng mạnh thiên phú, có thể nói, Thẩm Phàm cực hạn, tuyệt đối phải vượt qua Chân Vương cường giả tưởng tượng. Bất quá không phải bạn bất đắc dĩ, Thẩm Phàm cũng tuyệt không có sử dụng át chủ bài liệu mạng dự định. Dù sao, nếu như có thể hòa khí sinh tài, ai lại bằng lòng đả sinh đả tử? Có bảng tương trợ, Thẩm Phàm nhất định là muốn đi lên đỉnh phong người, có chút phong hiểm, căn bản không có tất yếu đi bước lên. Tựa như lần này, làm Vũ Hằng Nhạc hạ thấp tư thái về sau, Thẩm Phàm cũng mất cá chết lưới rách dự định. Đối phương xưng hắn một câu đạo hữu, cái này giải thích rõ mọi thứ đều còn có đàm luận. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Phàm cũng là đã thả lòng một chút, nhưng không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác, Thẩm Phàm cách lấy cánh cửa, liền cùng Vũ Hằng Nhạc trao đổi, đạo hữu trước đó lời nói ý gì? Cái gì gọi là khó xử tiểu bối? Thẩm Phàm căn bản không có đem Vũ Sơn để vào mắt, đương nhiên sẽ không cho rằng gia hỏa này chính là Vũ Hằng Nhạc trong miệng tiểu bối. Nhưng là hắn lời nói này rơi vào Vũ Hằng Nhạc trong tai, cái kia chính là thuần túy giả biện. Đạo hữu, làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ? Trong phòng tên tiểu bối kia, thật là lão phu thân tôn nhi, huyết mạch kết nối hạ, lão phu ha có thể nhận lầm. Đạo hữu, lão phu không biết rõ ta kia bất thành khí tôn nhi như thế nào trêu cho ngươi, nhưng là hy vọng đạo hữu xem ở lão phu thân làm hành vũ nhất tộc trưởng gia phân thượng, thả ta kia tôn nhi một ngựa. Như thế, lão phu cảm kích khôn cùng. Dường như đã nhận định Thẩm Phàm thân phận chính là một vị đỉnh tiêm chân vương, Vũ Hằng Nhạc dáng vẻ là thật thà rất thấp. Đương nhiên, vì gia tăng chính mình nói chuyện phân lượng, hắn vẫn là điểm danh thân phận của mình. Nghĩ hắn hoành vũ nhất tộc, tại cái này giới hải ngoại hải khu vực cũng coi là một phương đại tộc, chiếm cứ cương vực bao la, mà hắn thân làm hoành vũ tộc trưởng lão, thân phận cũng là hiển hách. Cho dù là tu vi không bằng cái khác đỉnh tiêm chân vương, nhưng là nương tựa theo tầng này thân phận, cái khác thật vương giả sẽ không đối với hắn như thế nào. Trước đó Dực Tà Vương, không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Cho nên tại Vũ Hằng Nhạc xem ra, hắn nói xong lời nói này sau, Thẩm Phàm vị này xa lạ đỉnh tiêm chân vương hẳn là cũng sẽ bán hắn một bộ mặt. Nhưng là sự thật lại là, Thẩm Phàm căn bản không có minh bạch giá hỏa này lời nói bên ngoài âm. Bất quá Thẩm Phàm cũng dần dần minh bạch Vũ Hằng Nhạc đến nguyên nhân. Nhìn một chút một bên lâm vào như trẻ con giấc ngủ Vũ Sơn, Thẩm Phàm một hồi nhíu mày. Thì ra, là gia hỏa này dẫn tới. Thật sự là không nghĩ tới, yếu như vậy gả một tên, lại còn có một cái đối với hắn tốt như vậy chân vương gia gia. Cái này mẹ nó, ta vận khí này cũng là không có người nào. Đối với Vũ Hằng Nhạc tố cầu, Thẩm Phàm là thật rất muốn hài lòng, dù sao dạng này rất có thể miễn trừ tiếp xuống phiền toái. Nhưng là rất đáng tiếc, có lòng không đủ lực a. Vũ Sơn trước đó cũng bởi vì muốn khế ước nô dịch hắn mà bị phản vệ, về sau lại bị hắn cưỡng ép siêu hồn, thần hồn tổn thương, có thể nói là thấm vào cốt tủy. Dù là đến Đại La Thần Tiên, cũng trên cơ bản là không cứu nổi. Bây giờ còn có thể còn sống, cũng chính là tự thân nội tình tương đối tốt, nhưng là dần dần, chờ hắn thần hồn hoàn toàn vỡ vụn, đó cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Nếu như đem ra hỏa này giao cho Vũ Hằng Nhạc, Thẩm Phàm dám cam đoan, chính mình chờ một lúc đạt được, tuyệt không phải Vũ Hằng Nhạc cảm kích, mà là một phần khác đại lễ. Cho nên, giao là không thể nào giao, hiện tại Vũ Hằng Nhạc còn không rõ ràng lắm Vũ Sơn tình trạng. Thẩm Phàm còn có thể cùng hắn lá mặt lá trái một phen, nếu là Vũ Hằng Nhạc nhìn thấy nhà mình cháu trai thảm trạng, chỉ sợ không nói hai lời liền muốn xông lên liều cái mạng già. Nhưng không giao, cũng không thích hợp, người ta đều ngăn cửa miệng, không cho lời giải thích, cái này lại sao được. Trong lúc nhất thời, Thẩm Phàm lâm vào lưỡng nan, không biết nên lựa chọn như thế nào. Thẩm Phàm chỉ có thể giữ yên lặng. Nhưng là Vũ Hằng Nhạc lại không có tốt như vậy kiên nhẫn, chậm chạp đợi không được Thẩm Phàm trả lời chắc chắn, hắn cũng có chút sốt ruột. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta Hoành Vũ nhất tộc mặt mũi cũng không chịu cho? Đạo hữu ngươi tốt xấu cũng là tại Hoành Vũ nhất tộc địa bàn, lời nói đi, vẫn là phải nghĩ lại à. Đối mặt với Vũ Hằng Nhạc cái này uy hiếp trắng trợn, Thẩm Phàm mặt cũng lập tức lạnh xuống. Ân, ngươi là đang uy hiếp ta? Chỉ là Hoành Vũ nhất tộc, thật đúng là khẩu khí thật lớn. nói, Thẩm Phàm đã lặng yên vận chuyển chính mình thánh tâm cấp thể thiên phú, một tia hoàn toàn khác với chân quân thần lực đặc thù lực lượng, theo trong cơ thể của hắn xuất ra. Nhưng ngay tại Thẩm Phàm coi là một trận đại chiến không thể tránh được thời điểm, ngoài cửa Vũ Hằng Nhạc lại giống như là con thỏ gặp được mãnh hổ đồng dạng sợ hãi kêu lấy liên tiếp lui về phía sau. Thì ra, hắn vẫn luôn tại thử nghiệm dùng thần hồn chi lực thăm dò Thẩm Phàm nội tình, ngay tại vừa rồi, thần hồn của hắn chi lực cảm ứng được Thẩm Phàm trên thân bỗng nhiên đã tuôn ra một cô đặc thù lực lượng. Chính là cô lực lượng này, nhường hắn trong nháy mắt sợ hãi lên. Không phải là bởi vì khác, bởi vì hắn cảm ứng được, lại là một tia thánh linh chi lực. Xem như Hoành Vũ nhất tộc cao tầng, Vũ Hằng Nhạc muốn so tầng dưới chốt tộc nhân biết đến càng nhiều, hắn đương nhiên minh bạch cái này một tia thánh linh chi lực đại biểu cái gì. Thánh linh chi lực không chỉ đại biểu một cái thánh linh tư chất cường giả, nó càng đại biểu cường giả này phía sau chủng tộc, rất có thể chính là giới hải bên trong những cái kia chân chính thế lực bá chủ chủng tộc, thánh linh chủng tộc. Đương nhiên Hoành Vũ nhất tộc là cao quý chân linh chủng tộc, cùng kia cái gọi là thánh linh chủng tộc chỉ có kém một chữ. Nhưng chính là cái này kém một chữ, đại biểu hàng nghĩa, lại là ngày đêm khác biệt. Theo chân linh chủng tộc tới thánh linh chủng tộc, thật là khoảng chừng hai cái to lớn chủng tộc cầu thang. Chân linh chủng tộc chỉ có trước tấn thăng làm hỗn độn chân linh chủng tộc, sau đó lại tấn thăng một lần, khả năng trở thành thánh linh chủng tộc. Nhìn rất đơn giản, nhưng là ở trong đó độ khó đủ để cho vô số chủng tộc tuyệt vọng. Bằng không, giới hải bên trong, vì cái gì đã có mấy ngàn ức năm không có thánh linh chủng tộc sinh ra đâu? Mỗi một cái thánh linh chủng tộc, ít ra hơi hơi triển lộ một tia nội tình, cũng đủ để cho một cái chân linh chủng tộc hủy diệt. Đây không phải khoa trương, mà là thánh linh chủng tộc dùng vô số chủng tộc máu tươi đúc thành uy nghiêm. Làm cảm ứng được Thẩm Phàm bộc phát ra thánh linh chi lực thời điểm, Vũ Hằng Nhạc trong đầu liền rốt cuộc không có cứu vớt nhà mình cháu trai ý nghĩ, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là nên như thế nào tại không chọc giận Thẩm Phàm vị này thánh linh tình huống hạ, bình yên đưa tiễn tôn này đại phật. Bằng không một cái xử lý không tốt, hắn sẽ thành Hoành Vũ nhất tộc vĩnh viễn tội nhân. Chương 677, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 677, thu hoạch ngoại ý muốn. Loại cảm giác này, loại này to lớn lực lượng ký tức, sẽ không sai, chính là thánh linh chi lực. Lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, Vũ Hằng Nhạc nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Trong lòng sau cùng kia một kia may mắn biến mất, trong lòng yên lặng có ý nghĩ. Mặc dù không biết rõ vì cái gì một cái đường đường thánh linh, lại đột nhiên đi vào giới hải ngoại hải dạng này đất nghèo, nhưng là gia hỏa này trên người thánh linh chi lực lại là làm không được giả. Hơn nữa, gia hỏa này trên người thánh linh chi lực, thật đúng là thuần túy a, phẩm chất chi cao, đều gần sánh bằng trong tộc những cái kia đã đột phá chân tổ chi cảnh lao tổ tông. Bất quá còn tốt số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều, cho dù là chân vương cấp độ thánh linh, thể nội thánh linh chi lực hẳn là cũng sẽ không vượt qua nghìn đạo, kém xa chân tổ chi cảnh lao tổ tông. Vũ Hằng Nhạc đều không có ý thức được, hắn đã lặng yên đem Thẩm Phàm bỏ vào cao chính mình một cái cấp độ địa phương, tương đối đối tượng cũng sẽ không tiếp tục là chân vương cảnh, mà là những cái kia tị thế không ra chân tổ lão quái. Bất quá có dạng này chuyển biến, kỳ thật cũng là bình thường, bởi vì tại giới hải bên trong, bất kỳ có thể kích phát thể nội thánh linh chi lực thánh linh tộc, thấp nhất hạn mức cao nhất đều là thật tổ cảnh. Nói một cách khác, thánh linh tộc tộc nhân chỉ cần không chết yểu, tương lai tối thiểu đều là một cái chân tổ. Nghĩ đến chính mình hao tốn mấy ngàn vạn năm mới gian nan tu hành tới chân vương cảnh giới, thậm chí đến một bước này cũng hết sạch tự thân tiềm lực, không còn có tiến thêm một bước hy vọng. Mà một cái bình thường thánh linh tộc tộc nhân lại có thể tùy tiện đạt tới, đồng thời vượt qua chính mình thành tựu tối cao, thậm chí bỏ xa, Vũ Hằng Nhạc liền không khỏi sinh ra một ít khổ sở chắc chắn cùng ghen ghét. Nhưng rất nhanh, những này dị dạng cảm xúc liền bị hắn xóa đi. Thay vào đó, là lòng tràn đầy cung kính cùng kính sợ. Thẩm Phàm đều coi là lập tức liền sắp đại chiến, tâm thần đều căng thẳng lên. Nhưng là không nghĩ tới, ngoài cửa Vũ Hằng Nhạc lại đột nhiên giống như là biến thành người khác như thế, hoàn toàn thu hồi trước đó bộ kia bênh vá hung hăng, dương cung bạt kiếm dáng vẻ, giống như là một cái nô tài như thế, sợ hãi rụt rè đứng qua một bên. Đến từ thánh linh tộc đại nhân, vừa rồi tiểu lão nhân có nhiều mạo phạm, còn mời đại nhân rộng lòng tha thứ. Mời đại nhân tuyệt đối không nên giận lây sang ta Hoành Vũ nhất tộc, nếu như đại nhân thật sự là không hài lòng, tiểu lão nhân bằng lòng bồi thường. Nhìn lấy trước sau tưởng như hai người Vũ Hằng Nhạc, Thẩm Phàm kém chút liền phải bạo phát đi ra chân quân thần lực đống nhiên cấm lửa. Đợi nửa ngày, không nghĩ tới chờ đến sẽ là cái này. Đây là ý gì? Đường đường chân vương cảnh, vậy mà đối với mình phục nhuyễn. À, không đúng, loại này khiêm tốn tới cực điểm dáng vẻ, đã không tính là chịu thua, mà xem như e ngại. Nói thế nào, chính mình chẳng lẽ là thiên mệnh chi tử, trên người vương bá chi khí đã ức chế không nổi, đi tới chỗ nào, nơi đó liền có tiểu đệ túi đầu đến bái. Còn có thánh linh tộc. Cái gì là thánh linh tộc? Chẳng lẽ nhân tộc ta tại giới hải bên trong địa vị phi phàm? Thật là không giống à, nếu thật là dạng này, vậy cái kia chút nguyên thế giới bên trong vì cái gì còn có nhiều như vậy nhân tộc bị nuôi nhốt, nô dịch? Thẩm Phàm không hiểu, nhưng hắn lại rất nhanh thích ứng hiện tại cảnh tượng. Hơn nữa, Thẩm Phàm lập tức liền bắt được Vũ Hằng Nhạc trong lời nói từ mấu chốt, bồi thường. Không chỉ có không cần đánh, hơn nữa còn có thể cầm bồi thường, chuyện tốt như vậy, Thẩm Phàm đời này đều không nghĩ tới sẽ xảy ra trên người mình. Nhưng cơm đều đút tới miệng bên trong, Thẩm Phàm nếu như không ăn, cũng quá thật xin lỗi hảo ý của đối phương. Thế là con ngươi đảo một vòng, Thẩm Phàm liền có chủ ý, thử, tính ngươi thất thời, bản tọa thân làm thánh linh tộc tộc nhân, cho tới bây giờ không có bị một cái nho nhỏ chân linh tộc uy hiếp qua, nếu như không phải ngươi kịp thời tỉnh ngộ, bản tọa nói không chừng liền phải mời được trong tộc nội tình, hoàn toàn hủy diệt ngươi Hoành Vũ nhất tộc. Nghe được nửa câu đầu, Vũ Hằng Nhạc dọa đến đều nhanh tè ra quần, bất quá còn tốt nửa câu nói sau lại đem hắn theo trong tuyệt vọng kéo ra ngoài. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nếu như ngươi Hoành Vũ nhất tộc không thể để cho bản tọa hài lòng, hậu quả các ngươi liền tự mình đi ước lượng a. Bất quá là khoác lác, Thẩm Phàm đã sớm tự học. Hơn nữa rất hiển nhiên, hắn thổi cái này ra châu, thật sự có người tin tưởng. Ít ra, Vũ Hằng Nhạc liền tin tưởng không nghi ngờ. Khí độ như thế, bá đạo như vậy, ai dám nói Thẩm Phàm không phải thánh linh tộc hắn cũng dám với ai gấp. Bất quá nghĩ đến Thẩm Phàm lời nói, hắn vừa khẩn trương. Nhưng một vị bình thường chân vương hài lòng, hắn đương nhiên là tay cầm ném bóp, nhưng là nhường một vị xuất thân thánh linh tộc đỉnh tiêm chân vương hài lòng, vậy thì không là bình thường bảo vật có thể lừa gạt được. Rất có thể, hắn phải lớn ra một lần máu. Bất quá nghĩ đến đây là chính mình gây ra phiền toái, hắn lại sinh không ra nửa phần oán niệm. Không đúng, không phải mình gây ra, là chính mình tên ngu xuẩn kia cháu trai gây ra, nếu như không phải là bởi vì hắn, hắn cần gì phải đến trêu chọc coi là thánh linh tộc thánh tử. Thằng ngu này cháu trai nếu như chết còn tốt, nếu như không chết, hắn đều muốn đem hắn treo lên rút cái 3 ngày 3 đêm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, mọi thứ đều chậm, người đã đắc tội, kế tiếp liền nhìn mình thành ý. Nghĩ nghĩ, Vũ Hằng Nhạc liền cực kỳ đau lòng từ trong ngực móc ra một cái tử ngọc hộp ngọc, sau đó cung kính nhận đẩy tới, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Tôn kính thánh tử đại nhân, cái này tử ngọc trong hộp ngọc có một khối tiểu lão nhân theo khư giới chiến trường tìm thấy chân vương di cốt, trong đó ẩn chứa cường đại chân vương thần lực, chỉ cần đại nhân luyện hóa, tất nhiên rất có ích lợi. Không biết đại nhân đối với cái này vật đã thỏa mãn?" Thẩm Phàm vây tay một cái, các đại môn liền đem tử ngọc hộp ngọc nhét tới. Chỉ là có chút mở ra một tia hộp ngọc khe hở, một cỗ khổng lồ thần lực liền từ bên trong tràn ra, cả kinh Thẩm Phàm vội vàng khép lại hộp ngọc. Chỉ là thoáng nhìn, Thẩm Phàm trái tim nhỏ liền bịch bịch nhảy dựng lên, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là giả ra một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. "Ân, thứ này cũng không tệ lắm, vào bản tọa pháp nhãn. Bất quá, mong muốn hoàn toàn đền bù bản tọa trước đó tổn thất tinh thần, những vật này còn không đủ." Thẩm Phàm còn muốn công phu sư tử loạn, lại đột nhiên đã nhận ra Vũ Hằng Nhạc biểu lộ biến hóa, thế là thoại phong nhất chuyển nói: "Nhưng là bản tọa cũng không phải không nói đạo lý người, đột nhiên xâm nhập ngươi Hoành Vũ nhất tộc cương vực, bản tọa quả thật có chút quá mức, hơn nữa trước ngươi cũng không biết bản tọa thân phận. Cái gọi là người không biết vô tội, đã như vậy, bản tọa đến đây chấm dứt." Nghe nói lời này, Vũ Hằng Nhạc rõ ràng thở dài một hơi, mà Thẩm Phàm cũng là âm thầm gật đầu. "Tốt, trước đó mạo phạm bản tọa sẽ không so đo, nhưng là ngươi cái này Hoành Vũ nhất tộc, bản tọa cũng không có hứng thú ở lại nữa rồi, ngươi an bài một chút, bản tọa phải nhanh một chút rời đi. Dù sao bản tọa lịch luyện nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, có thể nắm chặt một chút thời gian cũng là tốt." Đối mặt Thẩm Phàm nói lên mới yêu cầu, Vũ Hằng Nhạc không chỉ có không tức giận, ngược lại là kém chút kích động đến nhảy dựng lên. "Muốn đi? Đi tốt, cuối cùng là đưa tiễn tôn này lại Phật. Hơn nữa, là đi ra lịch luyện thánh linh tộc tộc nhân sao? Quả nhiên, bằng không đường đường thánh linh tộc tộc nhân, làm sao lại đi vào dạng này vắng vẻ ngoại hải khu vực?" Vũ Hằng Nhạc hoàn toàn không có hoài nghi Thẩm Phàm lý do thoái thác, ngược lại là đối Thẩm Phàm nói chuyện hành động tiến hành một hệ liệt não bổ, nhường nó biến đến cực kỳ hợp lý. Chương 678, đưa thần rời đi chương 678, đưa thần rời đi cuối cùng, Vũ Hằng Nhạc vẫn là đi. Về phần hắn mục đích của chuyến này Vũ Sơn, thì là sách đều không có sách. Hắn cũng không dám sách, sợ nói nhiều một câu, lại muốn chọc giận Thẩm Phàm, sau đó nỗ lực giá cao hơn. Trước đó đưa ra khối kia chân vương di cốt, liền đã nhường hắn đủ đau lòng, trên người hắn không còn có đẳng cấp này bảo vật. Mà Thẩm Phàm cũng là thở dài một hơi. Chờ Vũ Hằng Nhạc sau khi đi, Thẩm Phàm liền cũng nhịn không được nữa đem vừa mới tới tay bảo bối lấy ra tường tận xem xét một phen. Tại Vũ Hằng Nhạc trong mắt, tử ngọc trong hộp ngọc chân vương di cốt mới là bảo vật khó được, nhưng là tại Thẩm Phàm trong mắt, cái này tử ngọc hộp ngọc, sao lại không phải một cái chân bảo đâu? Bởi vì tại Thẩm Phàm cảm giác bên trong, cái này tử ngọc hộp ngọc, vậy mà cũng là một cái chân quân cấp bảo vật, mặc dù không tính là một cái hoàn chỉnh chân quân khí, nhưng cũng tuyệt đối xem như một cái có thể dùng đến chế tạo chân quân khí tài liệu tốt. Từ trong đó năng lượng ẩn chứa đến xem, liền có thể phán đoán giá trị không thấp. Bất quá Thẩm Phàm bởi vì là mới tới giới hải, cũng không rõ ràng nơi này giá hàng cho nên cũng không tốt chân chính phán xét cái này tử ngọc hộp ngọc giá trị. Bất quá nghĩ đến sẽ không quá thấp chính là, mà trong hộp ngọc phong tồn khối kia chân vương di cốt chính là đồ đần đều biết thứ này giá trị phi phàm. Mở hộp ngọc ra, chân vương di cốt bên trong ẩn chứa chân vương thần lực giống như nước thủy triều tuôn ra, nếu như là thực lực không đủ người, chỉ sợ liền tiếp nhận thánh cốt uy áp năng lực đều không có. Bất quá Thẩm Phàm lại không ở trong đám này. Hắn một mực kéo lên chân vương di cốt, thân thể thấm vào tại chân vương thần lực trong hải dương, vậy mà tự chủ hấp thu lên năng lượng trong đó. Thể nội hóa huyết ma kinh lặng yên vận chuyển lại, thân thể mỗi một cái tế bào dường như đều sinh động hẳn lên, một tia chân vương thần lực, vậy mà thật theo Thẩm Phàm lỗ chân lông, tiến vào hắn thân thể. Sau đó bị hắn cưỡng ép hấp thu luyện hóa. Thẩm Phàm chỉ là chân quân sơ kỳ một tầng cảnh giới, bất kỳ một đạo chân vương thần lực với hắn mà nói đều là đại bổ chi vật, đang hấp thu chân vương di cốt bên trong ẩn chứa chân vương thần lực sau, Thẩm Phàm có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn chân quân thần lực bắt đầu phi tốc kéo lên. Theo 1000 nói, cấp tốc tăng vọt tới 2000 nói, sau đó là 3000 đạo. Chân quân thần lực gia tăng, mang ý nghĩa Thẩm Phàm cảnh giới cũng bắt đầu kéo lên, theo chân quân một tầng, cấp tốc đột phá tới chân quân tầng 2, 3 tầng. Thẩm Phàm một bên tu hành, một bên thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nương tựa theo khối này thành cốt, hắn tại chân quân cảnh giới thần lực tích lũy cơ hồ không cần tốn hao khí lực gì. Hiện tại duy nhất hạn chế hắn, chỉ có hắn đối trí cao quy tắc lĩnh ngộ trình độ. Đúng vậy, chân quân cảnh giới, tu hành lực lượng ngoại trừ chân quân thần lực, lĩnh ngộ trí cao quy tắc cũng rất mấu chốt. Thậm chí có chút không khách khí nói, cái sau hơi trọng yếu hơn. Bởi vì chân quân thần lực chỉ cần tốn hao thời gian, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đều là có thể từ từ tích lũy lên. Nhưng là đối trí cao quy tắc lĩnh ngộ, cũng không phải là tài nguyên cùng thời gian chồng chất liền có thể thỏa mãn. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tự thân thiên phú tư chất. Thiên phú tốt, tư chất cao, tự nhiên là một đường thông suốt nước chảy thành sông liền có thể lĩnh ngộ cấp độ càng sâu trí cao quy tắc. Nhưng nếu là thiên phú không đủ, tư chất cũng không mạnh, vậy thì khó chịu, khả năng mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm ngươi cũng khó có tiến thêm. Bất quá đối với Thẩm Phàm mà nói, tư chất vấn đề vừa lúc là hắn hầu như không dùng lo lắng. Dù là chỉ dựa vào hắn hiện tại thánh linh cấp bậc tư chất, hắn tương lai độ cao cũng đủ để siêu việt giới hải bên trong 99% thiên tiêu hạng người. Huống chi, theo hắn cảnh giới đề cao, tuổi thọ tăng trưởng, tư chất của hắn còn có thể không ngừng gia tăng, liền xem như siêu việt thánh linh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt chính là 3 ngày thời gian. Cùng 3 ngày trước so sánh, hiện tại Thẩm Phàm, khí tức trên thân rõ ràng cường đại không phải một chút điểm, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì hắn hiện tại thần lực cảnh giới đã đi tới chân quân đỉnh phong. Thể nội chân quân thần lực, trọn vẹn tích lũy kinh khủng một vạn đạo. So với bình thường chân quân cường giả, cường đại ít ra gấp 10. Đương nhiên, lấy được khủng bố như thế tiến triển, Thẩm Phàm tiêu hao cũng là không nhỏ. Trong tay hắn khối kia chân vương cảnh di cốt, ẩn chứa trong đó chân vương thần lực, cũng là trọn vẹn tiêu hao 1/5. Đừng tưởng rằng cái này rất ít, đây chính là chân vương thần lực, bình thường chân quân, một đạo chân vương thần lực cũng đủ để đem bọn hắn no bạo, nhưng là Thẩm Phàm, lại trọn vẹn hấp thu mấy ngàn đạo chân vương thần lực. Cùng trong cơ thể hắn chân quân thần lực so sánh, cơ hồ là một so một chuyển hóa tỷ lệ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thẩm Phàm mặc dù là chân quân, nhưng là trong cơ thể hắn chân quân thần lực chất lượng có thể so với chân vương. Khủng bố như thế sự thật, nếu như truyền đi, đoán chừng không có nhiều người sẽ tin tưởng, bởi vì cho dù là những cái kia thánh linh tộc tiên tiêu thánh tử, cũng tuyệt không có khả năng có dạng này không hợp thói thường thành tựu. Nếu là bại lộ, đoán chừng liền xem như những cái kia thánh linh tộc lão tổ tông, đều sẽ nhịn không được ra tay, đem Thẩm Phàm cầm nã, sau đó cắt miếng nghiên cứu một phen. Bất quá còn tốt, Thẩm Phàm là không thể nào chủ động bại lộ điểm này. Ngoại trừ thần lực tu vi, đối trí cao quy tắc lĩnh ngộ, Thẩm Phàm cũng là không có quá nhiều tiến bộ. Không phải hắn tư chất không đủ, mà là thời gian thật sự là quá ngắn. Dù là lại thiên tiêu, lại lĩnh ngộ trí cao quy tắc phương diện này, muốn lấy được tiến bộ, bình thường cũng nhất định phải là lấy trăm năm, ngàn năm làm đơn vị. Thẩm Phàm hiện tại là thánh linh cấp bậc tư chất, muốn tăng lên một cái cấp độ trí cao quy tắc lĩnh ngộ, cũng cần thời gian mấy chục năm. Đương nhiên, cũng có thừa nhanh phương pháp, tỉ như tìm một chút ẩn chứa trí cao quy tắc bảo vật, liền có thể phụ trợ phương diện này tu hành. Nhưng rất đáng tiếc, thứ trí bảo này, đồng dạng sớm đã bị những cái kia cường đại chủng tộc lũng đoạn, có lẽ có một chút lưu lạc tại giới hải bên trong, nhưng là muốn tìm được, không thể nghi ngờ là quá khảo nghiệm vật khí. Ít ra Thẩm Phàm cảm thấy, hắn gần như không có khả năng đạt được loại bảo vật này. Bất quá Thẩm Phàm cũng không phải loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt người, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, mặc dù không có bảo vật phụ trợ, nhưng là đơn giản chính là dùng nhiều một chút thời gian, cái này đối ta mà nói căn bản không tính là sự tình, bằng tư chất của ta, sớm tối có thể đột phá. Hiện tại quan trọng, vẫn là mau rời khỏi cái này hoành vũ nhất tộc. Sau đó tìm một chỗ dàn xếp lại. Dù sao, ta cũng không phải chân chính thánh linh tộc, một khi bị người phát hiện thân phận của ta, phiền toái thật là không nhỏ. Ngay tại Thẩm Phàm suy nghĩ thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền vào, "Thánh tử đại nhân, tiểu lão nhân đã chuẩn bị xong một chiếc chân vương cấp bậc phi thuyền, đại nhân ngài có thể tùy thời rời đi." Nói, liền đem một chiếc bỏ túi phi thuyền đặt ở ngoài cửa phòng. Mà Thẩm Phàm cũng là hít sâu một hơi, sau đó lần thứ nhất đi ra khỏi phòng, xuất hiện ở Vũ Hằng Nhạc trước mắt. Khi nhìn đến Thẩm Phàm một sát na, Vũ Hằng Nhạc tinh thần đều hoảng hốt một chút, không phải Thẩm Phàm khí thế quá mạnh, mà là Thẩm Phàm bộ dáng chấn kinh tới hắn. Đối với Thẩm Phàm ấn tượng đầu tiên, Vũ Hằng Nhạc chính là cảm thấy tuổi trẻ. Đúng vậy, dù là Thẩm Phàm đã sử dụng liễm tức bí thuật, nhưng là Vũ Hằng Nhạc vẫn là liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Phàm tuổi tác tuyệt đối không lớn. Bằng không, Thẩm Phàm trên người thần hồn khí tức không có khả năng như thế có sức sống. Thêm một cái kia chính là thiên tiêu, tuyệt đối thánh linh tộc thiên tiêu, bằng không là tuyệt đối không thể tại cái tuổi này có thành tựu như vậy. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Vũ Hằng Nhạc luôn cảm thấy hiện tại vị này thánh linh tộc thánh tử dường như muốn so vài ngày trước cường đại một màn lớn. Đứng tại bên cạnh hắn, chính mình lại có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nổ cảm giác. Cái này tại vài ngày trước, tuyệt đối là không thể nào. Chương 679, bị tóm trở về Vũ Mục. Chương 679, bị tóm trở về Vũ Mục. Cho nên, vị này thánh linh tộc thánh tử đại nhân, tại cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, lại có tiến bộ cực lớn. T. Không thể nào, cho dù là thánh linh tộc, cũng không có khả năng có loại thiên phú này a. Hoặc là nói, vị này thánh tử đại nhân, dù là tại thánh linh tộc bên trong, cũng là thiên kiêu một loại nhân vật. Nghĩ đến cái này khả năng, Vũ Hằng Nhạc đội vàng túi xuống đầu của mình, cũng không dám lại dò xét Thẩm Phàm. Trong lòng một chút lo lắng, cũng lặng lẽ bị hắn nhấn diệt. Không có để ý Vũ Hằng Nhạc dị dạng, Thẩm Phàm đem trên đất bỏ túi phi thuyền vẫy lên, sau đó thần hồn chi lực bộc phát, tại hạch tâm đánh lên thần hồn của mình ấn ký. Lập tức, một cỗ như làm cánh tay phát triển cảm giác xuất hiện tại Thẩm Phàm trong lòng. Thẩm Phàm biết, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay chiếc này phi thuyền. Tâm niệm vừa động, một đạo thần lực rót vào phi thuyền, nguyên bản lớn chừng bàn tay phi thuyền vậy mà đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền biến như là một tòa thần sơn đồng dạng lớn nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, trong đó tất nhiên còn có càng nhiều không gian ẩn giấu đi lên, bằng không, tuyệt đối không tính là chân vương cấp phi thuyền. Mà nhìn thấy Thẩm Phàm lộ ra hài lòng vẻ mặt, Vũ Hằng Nhạc cũng là liền đội vàng tiến lên vì hắn kỹ càng giới thiệu chiếc này phi thuyền công năng. Tổng kết lại chính là, chiếc này phi thuyền, cho dù là tại chân vương cấp phi thuyền bên trong, cũng coi là lương thành phẩm, bất luận là phương diện tốc độ vẫn là trình độ chắc chắn, đều là như thế. Đối với cái này Thẩm Phàm đương nhiên là hết sức hài lòng. Thậm chí Thẩm Phàm còn vì trước mắt phi thuyền lên một cái dễ nghe danh tự, gọi là Xuất Vân Hảo. Có phi thuyền, Thẩm Phàm cũng rốt cục có thể rời đi. Tại biểu lộ ra cái ý này mượn sau, Vũ Hằng Nhạc kia là một chút giữ lại đều không có, thậm chí không nói hai lời là Thẩm Phàm xuất Vân Hào bổ sung đại lượng nguồn năng lượng. Nhìn xem bận trước bận sau Vũ Hằng Nhạc, Thẩm Phàm nói thật ra đều có chút không nỡ hắn, dù sao dạng này đồ đần, thật sự là không thấy nhiều. Rốt cục, tại theo Vũ Hằng Nhạc trên tay đạt được một phần hắn có thể làm được mới nhất bản giới hải tinh đồ sau, Thẩm Phàm vẫn là bước lên hành trình mới. Mà tại Thẩm Phàm sau khi đi không có hai ngày, một đường hộ tống cũng có thể nói là khu trục dực Tả Vương hai vị hoành vũ tộc trưởng lão, thập tam trưởng lão cùng 15 trưởng lão, cũng rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chạy về. Thậm chí vô cùng trùng hợp chính là, bọn hắn đang đuổi về dọc đường, vừa lúc gặp điều khiển phi thuyền phản bội chạy trốn Vũ Mục. Đương nhiên, bọn hắn ngay từ đầu cũng không biết Vũ Mục là đã phản bội chạy trốn tộc nhân, chỉ là đối với nó đơn độc hành động cảm thấy kỳ quái, sau đó chú ý một chút. Sau đó, bọn hắn liền lập tức đã nhận ra dị thường, bởi vì Vũ Mục có tật giật mình tại gặp phải hai vị hoành vũ tộc trưởng lão sau, vậy mà không nói hai lời quay đầu liền chạy. Cuối cùng, Vũ Mục đương nhiên là không có đào thoát, mặc dù hắn điều khiển cũng là chuyên môn dùng cho giới hải đi thuyền phi thuyền, nhưng là chỉ là cấp thấp nhất một loại kia, làm sao có thể thoát khỏi hai vị chân vương truy kích. Vũ Mục bị tại chỗ cầm xuống, sau đó trải qua một phen khảo vấn về sau, Vũ Mục tự nhiên là đàng hoàng bàn giao chính mình tội ác. Đối với Vũ Mục tội ác, hai vị trưởng lão ngay từ đầu còn không chút nào để ý, dù sao chỉ là một cái tầng dưới chốt tộc nhân, cho dù là phản bội chạy trốn, cũng đúng hành vũ nhất tộc không tạo được thương tổn quá lớn. Nhưng khi Vũ Mục thẳng thắn Thẩm Phàm tồn tại sau, hai vị trưởng lão lập tức liền kích động. Thậm chí nóng đội 15 trưởng lão còn bắt lại Vũ Mục, vận dụng đặc thù bí thuật cẩn thận siêu hồn, xác nhận nhiều lần. Cuối cùng ra kết luận, Vũ Mục lời nói đều là thật. Liên tưởng đến trước đó Dực Tà Vương cho bọn họ cảnh cáo hai vị hành vũ tộc trưởng lão lập tức đối Thẩm Phàm dâng lên vô hạn hiếu kỳ. Cùng một tia mịt mở ngấp ngẽ, đưa tay đem biến thành nửa cái ngu ngốc Vũ Mục trấn áp, hai vị hành vũ tộc trưởng lão nhìn nhau đối phương một cái. Vẫn là thập tam trưởng lão trước tiên mở miệng nói, "Lão Thập Vũ, ngươi cảm thấy chuyện này muốn hay không cùng trong tộc lão tổ tông bẩm báo một chút?" Một cái có thể theo nguyên thế giới đánh vỡ cực hạn phá giới mà ra phi thăng giả đã không phải là những cái kia không có giá trị gì phụ du, thiên phú của hắn đối với tộc ta mà nói cũng là một cái cơ duyên. Thập Tam ca, ta cảm thấy trước tiên có thể không cần bẩm báo lão tổ, một cái phi thăng giả mà thôi, hai người chúng ta cũng đủ để xử lý. Thập Tam trưởng lão thật sâu nhìn thoáng qua 15 trưởng lão, cười cười, không nói gì, hiển nhiên cũng là chấp nhận 15 trưởng lão thuyết pháp. Thập Tam ca, hai chúng ta thực lực đã thật lâu không có tiến bộ, điều này nói rõ, huyết mạch của chúng ta tư chất đã đến cực hạn. Nếu như không có ngoài ý muốn, có lẽ chúng ta sẽ tại trên vị trí này thẳng đến chết giả. Nói đến chính mình, 15 trưởng lão ngữ khí lập tức trầm thấp xuống. Bên ngoài thân làm hành vũ nhất tộc trưởng lão, đại quyền trong tay, phong quang vô hạn. Nhưng là trên thực tế, chỉ có chính bọn hắn tin tưởng, bọn hắn những này xếp hạng dựa vào sau trưởng lão, bất quá là trong tộc lão tổ trong tay công cụ mà thôi. Thân làm công cụ, bất kỳ cái gì sự vật đều muốn xử lý ngay ngắn rõ ràng, một khi phạm sai lầm, bọn hắn cũng muốn nhận đáng sợ hình phạt. Nhưng dù sao đã từng cũng là thiên tài, như thế nào lại không có ngạo khí, như thế nào lại không muốn tiến thêm một bước? Nhìn xem kia chỗ càng cao hơn phong cảnh. Trước kia là không có cơ hội này, nhưng là hiện tại, một cái phi thăng giả xuất hiện, có lẽ chính là bọn hắn nghịch thiên cải mệnh thời điểm tới. Đúng vậy à, thật không cam lòng à, rõ ràng lúc trước ta cũng là ta kia một đời mạnh nhất tiên tiêu à. Thập Tam trưởng lao yếu ớt thở dài. Thập Tam ca, ta cảm thấy chúng ta còn có thể cố gắng một chút, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là một khi thành công, trên đầu của chúng ta cũng sẽ không có nhiều như vậy gia hỏa có thể cưỡi đi lên. Ân, liền theo ngươi nói làm à, cuộc sống như vậy ta cũng quả thật có chút chán ghét hai vị hoành vũ tộc trưởng lao cư như vậy, một bên giao lưu, một bên bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nông trường. Mà tại dùng tại trấn thủ nông trường Thanh Đồng trên chiến thuyền, lúc này thập bát trưởng lao Vũ Hằng Nhạc thì là thành thơi hưởng thụ lấy bọn thủ hạ phục thị. Bình yên đưa tiễn tự nhận là phiền toái lớn Thẩm Phàm, Vũ Hằng Nhạc cảm thấy mình thật sự là quá có năng lực, lập hạ công lao thật sự là quá lớn. Mặc dù bởi vậy tổn thất một cái có thể tăng lên tự thân tu vi chân vương di cốt, nhưng là so sánh với công lao của mình, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Vũ Hằng Nhạc thậm chí đã chuẩn bị một phần báo cáo, tính toán đợi hai vị khác trưởng lão sau khi trở về liền cùng một chỗ trở về trong tộc, sau đó đệ trình cho lão tổ. Tin tưởng lão tổ biết hắn biểu hiện về sau, cũng biết đối với hắn nhìn với con mắt khác. Đến lúc đó lão tổ một cao hứng, móng tay trong khe rõ rỉ ra một chút chỗ tốt, cũng đủ làm cho hắn đền bù trước đó tổn thất. A, không đúng, thậm chí có thể khiến cho hắn ăn đến đầy buồn đầy bát. Ngay tại Vũ Hằng Nhạc còn đang suy nghĩ lấy thế nào tốt hơn tranh công lúc, đột nhiên, hai đạo khí tức quen thuộc cầm vàng dáng lâm tại Thanh Đồng trên chiến thuyền. Ân, 15 trưởng lão cùng thập tam trưởng lão trở về, quá tốt rồi, có thể trở về trong tộc. Nhưng mà, Vũ Hằng Nhạc còn không có cao hứng quá lâu, hắn lại đột nhiên phát hiện hai vị này tiền bối trạng thái có chút kỳ quái. Từng đạo kinh khủng chân vương thần lực theo trên thân hai người tuôn ra, sau đó hóa thành một cái kiên cố kết giới, phong tỏa toàn bộ chiến thuyền. Nếu như không phải xuất thủ là người trong nhà, Vũ Hằng Nhạc đều tưởng rằng cửu gia của mình đánh tới. Chương 680, lệnh truy nã chương 680, lệnh truy nã bình thường hành vũ nhất tộc, đã sớm tại hai vị chân vương uy áp hạ run lẩy bẩy. Cũng là cùng là chân vương Vũ Hằng Nhạc, đối với cái này không có cảm giác gì. Nhưng khi hắn mong muốn hỏi thăm một chút chính mình hai vị tiền bối tại sao phải phóng thích kết giới thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thập tam trưởng lão cùng 15 trưởng lão hai người đã đi tới hắn trước người. Hơn nữa, ánh mắt của hai người cũng là vô cùng kỳ quái. Không đợi Vũ Hằng Nhạc mở miệng, tính tình có chút gấp 15 trưởng lão lại là vượt lên trước một bước nói rằng, lão thập bát, không nghĩ tới à, ta cùng thập tam ca gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là để ngươi tiểu tử nhặt được cái đại tiện nghi. Đến, đem cái kia phi thăng giả thả ra đi, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút xử lý như thế nào ra hỏa này. Nhìn xem 15 trưởng lão kia một bộ ta đã sớm nhìn thấu tất cả biểu lộ, Vũ Hằng Nhạc chỉ cảm thấy lơ ngơ, phi thăng giả? Cái gì phi thăng giả? Ta sao không biết? Chúng ta Hoành Vũ nhất tộc nông trường lúc nào sinh ra phi thăng giả? Nhìn thấy Vũ Hằng Nhạc thề thốt không thừa nhận, 15 trưởng lão mặt lập tức sụt xuống. Lao Thập Bát, lúc này ngươi còn cùng chúng ta giả ngu? Chẳng lẽ ngươi muốn đem chỗ tốt độc chiếm? Không nhìn ra a Lao Thập Bát, khẩu vị của ngươi không nhỏ a. Hồ ngôn loạn ngữ, ta căn bản không biết rõ các ngươi đang nói cái gì. Tốt, đã các ngươi trở về, vậy thì cùng một chỗ trở về đi. Ta còn có việc muốn bẩm báo lão tổ. Nói, Vũ Hằng Nhạc liền muốn vượt qua hai người, nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn cái này một động tác, hoàn toàn chọc giận thập tam trưởng lão cùng 15 trưởng lão. Hai người lẫn nhau, không hẹn mà cùng đối với hắn xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay, chính là toàn lực, căn bản không có lưu tình ý tứ. Mặc dù cùng là chân vương cảnh, nhưng là từ bọn hắn xếp hạng liền có thể nhìn ra, Vũ Hằng Nhạc thực lực là trong ba người kém nhất một vị. Bây giờ đối mặt hai người liên thủ tập kích bất ngờ, hắn cơ hồ không có lực phản kháng chút nào liền bị chấn áp. Vũ Hằng Nhạc trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương, sau đó giống như là một đầu giống như chó chết bị hai người treo lên đến. Thừa dịp Vũ Hằng Nhạc không có sức phản kháng, 15 trưởng lão vậy mà đối với hắn thi triển siêu hồn bí thuật. Thật lâu về sau, 15 trưởng lão rốt cục lật xem kết thúc Vũ Hằng Nhạc gần nhất ký ức, sau đó, nét mặt của hắn liền biến dị thường đặc sắc lên. Ngu xuẩn, từ đâu tới thánh linh tộc thánh tử, cái kia chính là một cái phi thăng giả, một cái phụ du. Đường đường chân vương lại bị một cái phủ du đùa bỡn trong lòng bàn tay, lão phu thật sự là xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Quả nhiên, là 15 trưởng lão lật xem tới Vũ Hằng Nhạc đối thẩm phạm hồi ức lúc, hắn cơ hồ một cái nhất định thẩm phạm thân phận. Thập Tam ca, hơi rắc rồi, cái kia phi thăng giả chạy. Hơn nữa, lão thập bắt thằng ngu này còn miễn phí đưa người ta một chiếc chân vương cấp phi thuyền, cho dù là chúng ta, chỉ sợ cũng không có khả năng đuổi được. Nghe xong 15 trưởng lão lời nói, Thập Tam trưởng lão gân xanh trên trán đều nhanh nổ tung, nhưng vẫn là hít sâu vài khẩu khí bình phục xuống tới. Đáng chết, ta Hoành Vũ nhất tộc tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy? Đến miệng con vịt, cứ như vậy nhường hắn chạy. Không được, không thể bỏ qua cái này phi thăng giả, chúng ta còn có cơ hội. Bất quá, chúng ta trước đó ý nghĩ là không có cơ hội, chỉ có vận dụng toàn bộ Hoành Vũ nhất tộc lực lượng mới có thể đem giá hỏa này đuổi trở về. Thập Tam ca, ý của ngươi là bẩm báo lao tổ sao? Không có cách nào, nếu như giá hỏa này không có chạy, chúng ta có thể cấp tốc trấn áp, sau đó dùng thời gian ngắn nhất ép khô trên người hắn chỗ tốt, tự nhiên không cần bẩm báo lao tổ, nhưng là hiện tại, mọi thứ đều chậm. Thậm chí nếu như chúng ta lại không bẩm báo lao tổ, về sau truy trách, chúng ta cũng phải bị nghiêm trị. Thập Tam trưởng lão giải thích một phen. Mặc dù rất có đạo lý, nhưng là 15 trưởng lão vẫn cảm thấy rất bị khuất, nhìn thoáng qua thần hồn bị thương nghiêm trọng Vũ Hằng Nhạc, sau đó một cước đạp tới, mẹ nó, thật sự là phế vật, lão phu cơ duyên, cứ như vậy để ngươi cho trả đạp. Hung hăng phát tiết một phen về sau, Thập Tam trưởng lão cùng 15 trưởng lão vẫn là lựa chọn trở về. Sau đó không lâu sau đó, Hoành Vũ nhất tộc liền phát ra một chương lệnh truy nã, tiền thưởng chi phong phú, đủ để cho chân quân điên cuồng, chân vương đỏ mắt. Nhưng những này, ngay tại giới hải bên trong đi thuyền thẩm phạm tự nhiên là không biết rõ, hơn nữa coi như biết, đoán chừng cũng không phản ứng gì. Dù sao, hắn đã sớm có tương tự dự cảm. Lái suất vân hảo, thẩm phàm cứ như vậy yên lặng đi thuyền tại giới hải bên trong. Mà trải qua trong khoảng thời gian này lữ trình, hắn cũng coi là dần dần hiểu được, giới hải sở dĩ được xưng là giới hải nguyên do. Đầu tiên, muốn làm sáng tỏ một chút, cái kia chính là giới hải cũng không phải thật sự là biển cả, mà là chỉ nơi này các loại thế giới, như là nước biển như thế nhiều. Tại những thế giới này bên trong, thường thấy nhất, chính là nguyên thế giới, cơ hồ chiếm cư thế giới tổng số lượng 99% trở lên. Tiếp theo, chính là các đại chủng tộc đại năng giả mở ra tới các loại chân giới, mà những này chân giới mới là giới hải bên trong các tộc cường giả tụ tập địa phương. Cùng nhau đi tới, thần phàm cũng nhìn được số lượng khổng lồ nguyên thế giới, bất quá, tại những này nguyên thế giới bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là không có chút giá trị chết giới. Cái gì là chết giới? Không có sinh linh sinh ra hoặc là nói bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến phá hủy nguyên thế giới, liền được xưng là chết giới. Tại chết giới bên trong, không chỉ có không có sinh linh, tu hành tài nguyên khô kiệt, hơn nữa còn thường xuyên sẽ sinh ra một chút quỷ dị giới linh, có chút giới linh thực lực rất yếu, đại khái chỉ có thật cảnh cấp độ, nhưng có chút giới linh lại khả năng đánh vỡ hạn mức cao nhất, trưởng thành đến chân quân cảnh, chân vương cảnh. Những này đều cùng giới linh quá trình trưởng thành bên trong gặp phải cơ duyên có quan hệ. Mà đối giới linh mà nói, những cái kia du đang tại giới hải bên trong cường giả, chính là bọn hắn lớn nhất cơ duyên, chỉ cần thôn phệ bất kỳ một cái nào, bọn hắn đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Cho nên nói, giới linh cũng coi là giới hải bên trong tất cả người tu hành đệ nhân. Tao ngộ giới linh là tất cả tại giới hải bên trong sông sáo người tu hành nhất định phải đối mặt nan quan một trong. Đương nhiên, bởi vì giới linh chỉ có thể ở chính mình đản sinh chết giới phụ cận hoạt động, có chút cùng loại trói linh ý tứ, cho nên giới linh uy hiếp đối thẩm phàm dạng này tại giới hải lữ hành cường giả mà nói cũng không tính cái gì. Giới hải bên trong chân chính nguy hiểm là những cái kia tùy thời đều có thể gặp phải cướp bóc đoàn cùng thời điểm đều đang điên cuồng săn mồi con mồi giới hải hung thú. Cái trước bình thường từ tu hành cường giả tạo thành, hiểu được sử dụng các loại thủ đoạn, ngữ kế rất là khó chơi, mà cái sau chính là thuần túy hung bạo. So sánh với giới hải bên trong cướp bóc đoàn, giới hải hung thú thường thường là đơn độc hành động, nhưng tuyệt đối đừng bởi vậy xem thường bọn chúng, bởi vì mỗi một đầu có thể trưởng thành giới hải hung thú, thực lực của bọn nó, bọn chúng thiên phú, thường thường đều cực kỳ đáng sợ. Bình thường người tu hành, nếu như không có cao giới hải hung thú một cái đại cảnh giới thực lực tu vi, như vậy gặp phải bọn chúng, tốt nhất vẫn là đảo mệnh a. nhưng nếu như thực lực đủ cường đại, cái gọi là nguy cơ cũng có thể biến thành cơ duyên. Thẩm Phàm vận khí có chịu không, nói xấu cũng không xấu, hắn tại giới hải bên trong đi thuyền gần 10 ngày, cũng chỉ tao ngộ một lần cướp bóc đoàn cùng một lần giới hải hung thú. Hơn nữa, tao ngộ cướp bóc đoàn cùng giới hải hung thú đều vô cùng bình thường. Chương 681, Xích Minh trải qua cùng đột phá. Chương 681, Xích Minh trải qua cùng đột phá. Thẩm Phàm gặp phải cướp bóc đoàn là một cái 7 người tạo thành tiểu đoàn thể, người mạnh nhất bất quá là chân quân sơ kỳ, đối mặt dạng này tiểu lâu lâu, Thẩm Phàm cơ hồ là một bàn tay liền đem bọn gia hỏa này đập thành mảnh vỡ. Sau đó vơ vét trên người bọn họ tài phú. Bất quá bọn gia hỏa này đều luân lạc tới cướp bóc tới, tự nhiên là nghèo muốn chết, Thẩm Phàm cũng không có đạt được bảo vật gì. Ngược lại là gặp phải đầu kia đồng dạng là chân quân sơ kỳ giới hải hung thú, cho Thẩm Phàm mang đến một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Thẩm Phàm lấy chân quân đỉnh phong thần lực tu vi, chọn vẹn bỏ ra 10 mấy triệu, mới đem đầu này giới hải hung thú đánh chết, đủ để thấy gia hỏa này thực lực phi phàm. Phải biết, Thẩm Phàm cũng không phải bình thường chân quân đỉnh phong, thần lực của hắn thật là bình thường chân quân đỉnh phong gấp 10. Hơn nữa lĩnh ngộ chí cao quy tắc cũng là cấp cao nhất. Đương nhiên, một trận chiến này, Thẩm Phàm cũng không có sử dụng chính mình lĩnh ngộ chí cao quy tắc, vẹn vẹn vận dụng thể nội thần lực ra chỉ nhục thân. Nhưng dù vậy, Thẩm Phàm triển lộ chiến lực hẳn là cũng miễn cưỡng đạt đến chân quân cảnh, nhưng vẫn là bỏ ra 10 mấy triệu mới đem đầu này giới hải hung thú đánh chết. Cái này đủ để chứng minh, Thẩm Phàm trước đó hiểu rõ đến tin tức cũng không có sai, giới hải hung thú so với người tu hành, xác thực mạnh không chỉ một đoạn. Nếu như Thẩm Phàm cùng đầu này giới hải hung thú ở vào cùng một cảnh giới, chỉ sợ không sử dụng một chút át chủ bài, hắn thật đúng là cầm xúc sinh này không có gì biện pháp. Bất quá kết quả cuối cùng vẫn là khả quan, giết chết một đầu giới hải hung thú, Thẩm Phàm đào được cái này hung thú trên thân có giá trị nhất bộ vị, tỉ như móng vuốt, răng, lân giáp cùng thể nội thật xương. Móng vuốt, răng các bộ vị đều là chân quân cấp vật liệu, vô cùng thích hợp dùng để chế tạo một chút công phạt loại chân quân khí. Về phần thật xương, vậy thì không giống như vậy, đây chính là giới hải hung thú trên thân giá trị lớn nhất đồ vật, không có cái thứ hai. Bởi vì thật xương phía trên, minh khắc lít nha lít nhít quy tắc đạo văn, chỉ cần lĩnh ngộ phá giải, cái kia chính là một phần chân quý truyền thừa. Đương nhiên, bởi vì là chân quân cảnh, cho nên cho dù là truyền thừa, cũng là sẽ không vượt qua chân quân cảnh, hơn nữa có thể là công pháp, nhưng càng lớn khả năng, chỉ là một phần bí thuật. Nhưng là đây đối với giới hải bên trong bất kỳ người tu hành mà nói, cũng là đầy đủ chân quý. Bởi vì đối với những cái kia không có bối cảnh, không nắm chắc ổn người tu hành mà nói, cái này có lẽ chính là bọn hắn leo về phía trước đường tắt duy nhất. Có lẽ cũng chính là bởi vì có hung thú thật xương tồn tại, tại cái này giới hải bên trong, mới chắc chắn sẽ có một chút hàn môn tử đệ nghịch thiên bậc khởi. Đây là Thẩm Phàm những ngày này hiểu rõ đến liên quan tới hung thú thật xương tin tức, cũng là nhất làm cho hắn hưng phấn một đạo tin tức, bởi vì ý vị này, hắn thu hoạch cao cấp truyền thừa đường đi lại nhiều một đầu. Đối với mình lấy được khối thứ nhất hung thú thật xương, Thẩm Phàm vẫn là ôm rất lớn kỳ vọng. Nhưng là rất rõ ràng, Thẩm Phàm vận khí cũng không tính tốt, tại hắn phá giải thật bên trên xương quy tắc đạo văn về sau, thu hoạch vẹn vẹn một môn chân quân cấp bí thuật, cũng không phải là hắn muốn nhất công pháp truyền thừa. Lôi giống thuật, đây chính là Thẩm Phàm lấy được chân quân cấp bí thuật. Môn này bí thuật rõ ràng là tính công kích bí thuật, hơn nữa phẩm chất tại chân quân cấp cũng coi là không tệ, bất quá duy nhất có thể tiếp chính là sử dụng đạo này bí thuật, tốt nhất vẫn là cần lĩnh ngộ lôi đạo chí cao quy tắc, bằng không, không cách nào hoàn toàn phát huy đạo này bí thuật uy năng. Thẩm Phàm hiển nhiên không có lĩnh ngộ lôi đạo chí cao quy tắc, nhưng là hắn nương tựa theo chính mình siêu cao tư chất, vẫn là đem môn này bí thuật hoàn toàn nắm giữ, mặc dù chỉ có thể phát huy chừng phân nửa uy năng, nhưng là đối với Thẩm Phàm mà nói, như cũng xem như một cái không tệ thủ đoạn. Dù sao, đi vào giới hải sau, Thẩm Phàm nắm giữ đủ loại bí thuật, quả thật có chút quá là hầu. Kết thúc cái này khúc nhạc dạo ngắn, Thẩm Phàm tiếp tục tại giới hải bên trong đi thuyền, mà tại 2 ngày sau đó, một đường tới tự bảng nhắc nhở, cuối cùng là cho hắn bình thản lữ trình tăng thêm một vệ sát thái. Chúc mừng túc chủ, công pháp dung hợp thôi diễn thành công. Nhìn thấy đạo này nhắc nhở, Thẩm Phàm vội vàng điều ra giao diện thuộc tính, quả nhiên, liếc mắt liền thấy được bảng bên trên võ đạo chuyển thừa một cột phát sinh biến hóa, võ đạo, Xích Minh trải qua chân quân cấp, chưa nhập môn, hiển nhiên, dùng 3 môn thật cảnh đỉnh phong võ đạo chuyển thừa dung hợp đi ra công pháp, cũng chỉ là chân quân cấp, hơn nữa Thẩm Phàm xem một chút, phát hiện môn này tên là Xích Minh trải qua võ đạo chuyển thừa, chỉ là bình thường nhất chân quân cấp công pháp. Mặc dù có thể khiến cho hắn tu hành tới chân quân đỉnh phong, tăng lên một chút đối lửa nói chí cao quy tắc lĩnh ngộ tốc độ, nhưng là so sánh với những cái kia chân linh chủng tộc cao dài truyền thừa bí điển, không thể nghi ngờ là yếu nhược không ít. Hơn nữa, nếu như Thẩm Phàm võ đạo đột phá chân quân lúc nếu như không có lĩnh ngộ hỏa đạo chí cao quy tắc, kia tu hành môn này Xích Minh trải qua thậm chí liền để cao quy tắc lĩnh ngộ tốc độ công hiệu cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn góp nhặt thể nội chân quân thần lực. Không thể không nói, môn này truyền thừa là thật là nhường Thẩm Phàm không phải rất hài lòng. Nhưng là muốn nói nhiều thất vọng, vậy cũng không tồn tại. Dù sao cũng chỉ có thể tu hành tới chân quân trung kỳ hóa huyết ma kinh so sánh, Xích Minh trải qua hạn mức cao nhất còn cao hơn một chút. Dù sao cũng là một môn chân quân cấp truyền thừa, xóa đi tạm niệm trong lòng, Thẩm Phàm bắt đầu đếm thử nhập môn. Có lẽ là tự thân tu vi quá cao, cũng có thể là tự thân tư chất xác thực rất mạnh, môn này chân quân cấp công pháp tại Thẩm Phàm trên thân, cơ hồ là không đến thời gian một ngày liền đã bị hắn nhập môn. Mà theo Xích Minh trải qua nhập môn, Thẩm Phàm thể nội tu vi võ đạo cũng bắt đầu không ngừng mà tăng trưởng, thậm chí đều không có gặp phải cái gọi là bình cảnh, võ đạo chân quân cứ như vậy tùy tiện bị Thẩm Phàm thành tựu. Lần thứ 2 đột phá chân quân cảnh, Thẩm Phàm cũng có thể gọi là xe nhẹ đường quen, ý thức tiến vào quy tắc nguyên hải, sau đó săn giết cự thú, lĩnh ngộ chí cao quy tắc. Lần này, Thẩm Phàm liền không có đi tìm những cái kia rất có thể gánh chịu chí cường quy tắc cự thú, một là bởi vì dạng này cự thú cũng không dễ tìm, lần trước gặp phải cái kia cự ứng, kỳ thật cũng là vận khí tốt. Lại nghĩ tìm một cái giống nhau quy cách cự thú, vậy thì không nhất định. Hai đi, thì là bởi vì Thẩm Phàm cũng không có đột phá đại cảnh giới, thần hồn của hắn gánh chịu năng lực cũng không có đạt được to lớn tăng lên. Mặc dù võ đạo đột phá chân quân nhường hắn nội tình lần nữa sâu không ít, nhưng là Thẩm Phàm đoán chừng một chút, cũng nhiều nhất nhường hắn lại lĩnh ngộ một loại thượng đẳng trí cao quy tắc, liền sẽ để hắn đến cực hạn. Mà trải qua một phen tìm kiếm, Thẩm Phàm cũng là tìm tới một cái toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm gà trống lớn, sau đó đem nó chém giết, đồng thời thuận lợi lĩnh ngộ một loại thượng đẳng trí cao quy tắc, xí dương quy tắc. Đến tận đây, Thẩm Phàm võ đạo chân quân đã đột phá hoàn thành, mà trong cơ thể hắn chân quân thần lực cũng lại một lần nữa đánh vỡ thông thường bắt đầu tăng vọt. Chờ Thẩm Phàm ổn định tu vi về sau, trong cơ thể hắn chân quân thần lực lại tăng trưởng thêm 300 đạo, dựa theo cái này đoán chừng, chờ hắn võ đạo cũng tăng lên tới chân quân đỉnh phong, đại khái có thể gia tăng 3000 đạo chân quân thần lực. Tại không làm người trên đường, Thẩm Phàm không hề nghi ngờ vừa hung ác bước vào một bước. Ngay tại Thẩm Phàm vì mình đột phá cảm thấy mừng rỡ thời điểm, đột nhiên, hắn lai xuất vân hào đột nhiên run rẩy dữ dội, đồng thời, mấy đạo thu kịch đồng thời tràn đầy ác ý thần niệm truyền âm cũng là xâm nhập hắn trong tai. Ha 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 ha, các minh đệ, lại gặp phải một con dê to béo, làm cái này một phiếu, chúng ta thật sự là muốn phát. Chương 682, Bạo Phong tiếp cướp đoàn. Chương 682, Bạo Phong tiếp cướp đoàn. Giới hải bên trong, một chiếc to lớn phi thuyền đang bị mười mấy chiếc nhỏ một vòng phi thuyền đoàn đoàn bao vây. Theo những này cỡ nhỏ phi thuyền bên trên, không ngừng mà bắn ra từng đạo năng lượng cường đại xạ tuyến, hung hăng đánh vào cỡ lớn phi thuyền phía trên, bất quá, lại đều bị cỡ lớn phi thuyền tâm chắn năng lượng ngăn lại cản. Chiếc này cỡ lớn phi thuyền, dĩ nhiên chính là Thẩm Phàm xuất vân hảo, mà vây quanh xuất vân hảo thì là mười mấy chiếc chân quân cấp phi thuyền, những này phi thuyền phía trên cũng thống nhất treo một mặt ấn khắc lấy gió bao đồ án màu đen cơ sĩ. Nếu có thâm niên một chút giới hải thám hiểm giả ở chỗ này, sợ rằng sẽ một cái liền nhận ra mặt này màu đen gió báo cờ sĩ đại biểu hàng nghĩa, sau đó cả kinh thất sắc. Không tại sao, cũng là bởi vì lá cờ này đại biểu là một cái mười phần kinh khủng thế lực, Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn. Không cần bởi vì Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn chỉ là một kiếp cướp đoàn mà xem thường bọn họ, trên thực tế, đây là một người có thể cùng bình thường chân linh chủng tộc vật tay thế lực cường đại. Đỉnh phong nhất thời kỳ, Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn có thành viên mấy chục vạn, trong đó chân quân mấy trăm vị, thật vương giả có mấy chục tôn. Mạnh nhất đoàn trưởng, càng là chân tổ cấp cường giả. Nếu như không phải có không ít chân linh chủng tộc đã từng liên hợp lại phát động nội tình mong muốn tiêu diệt bọn hắn, thật to chậm lại Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn phát triển tốc độ, chỉ sợ hiện tại Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn uy danh còn muốn càng hơn rất nhiều. Bất quá dù vậy, hiện tại Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn tại cái này giới hải ngoại hải bên trong, cho dù là một chút chân linh trong chủng tộc cường tộc cũng là không dám kinh thường. Đương nhiên, Thẩm Phàm gặp phải cái này một chi, tuyệt đối không phải Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn chủ lực, bởi vì trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là mấy tên chân quân đỉnh phong, liền chân vương đều không có một cái nào. Mà bọn hắn điều khiển phi thuyền, nhìn tính công kích mười phần, nhưng là nói thật, là căn bản không có khả năng đối xuất vân hào tạo thành uy hiếp. Dù sao xuất vân hào thật là chân vương cấp phi thuyền, nhưng là Thẩm Phàm cũng không phải cái gì bị đánh không hoàn thủ chủ, mặc dù không có uy hiếp, nhưng là khiến cái này chân quân cấp phi thuyền giống con ruồi như thế chặn lấy chính mình, đó cũng là rất chán ghét. Không có nhận ra những người này bối cảnh, Thẩm Phàm chỉ đem bọn hắn xem như bình thường cướp bóc đoàn đến xử lý. Mà hắn vừa ra tay, dĩ nhiên chính là lôi đỉnh một kích. Mặc dù xuất vân hào cũng không có trang bị cái gì vũ khí công kích, nhưng là thân làm chân vương cấp phi thuyền, bằng vào bản thân kiên cố đặc tính, cũng đủ để nghiền ép những này chân quân cấp đồng nát sát vụn. Quả nhiên, theo Thẩm Phàm điều khiển, xuất vân hào tựa như là mặc giáp mãnh mã tượng sát nhập vào bầy linh cẩu như thế hoành hành không sợ. Những nơi đi qua, cả đường phi thuyền tựa như là trứng gà như thế bị đụng nát bấy, kịch liệt bạo tạc, thôn phệ nguyên một đám cướp bóc đoàn thành viên. Cho dù là cách phi thuyền, Thẩm Phàm cũng mơ hồ nghe được ngoại giới truyền đến ác độc chửi mắng, bất quá hắn nhưng lại chưa để ở trong lòng. Ngay tại Thẩm Phàm cho là mình liền phải đơn giản như vậy giải quyết những này cướp bóc đoàn thời điểm, ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Dù sao cũng là thành danh đã lâu Bạo Phong Tiếp Cướp Đoàn, có được cái khác cỡ nhỏ cướp bóc đoàn không có nội tình. Tại phát giác được Thẩm Phàm là khối xương khó gặm sau, đầu tiên nghĩ đến không phải từ bỏ, mà là móc ra chính mình đại sát khí, một bính nhìn thường thường không có gì lạ tiểu kiếm. Xem như cái này một chi cướp bóc đoàn tiểu đội trưởng, Thanh Lân Chân Quân nhìn xem thủ hạ của mình cứ như vậy bị đối phương giống sâu kiến như thế nghiền chết, nội tâm phẫn hận, sớm đã đột phá chân trời. Bất quá hắn cũng không có bởi vì chọn sai mục tiêu mà sinh ra hối hận, mà là thầm mắng mình vì cái gì không ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Nhưng cũng may hiện tại còn không muộn. Tên ngu xuẩn, cho là có một chiếc chân vương cấp phi thuyền liền có thể không chút kiêng kỵ. Ngay cả chúng ta Bạo Phong Tiếp Cấp Đoàn đều không để vào mắt. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết, bộ đội trưởng có thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho ta ngoan ngoãn biến thành mảnh vỡ a. Dường như đã thấy tiếp xuống hình tượng, Thanh Lân Chân Quân rót vào toàn thân chân quân thần lực tới trong tay tiểu kiếm phía trên, vừa muốn thôi động, lại đột nhiên phát hiện mắt tối sầm lại, tờ mắt bên trong sau cùng hình tượng là một cái như ngọc đại thủ nắm một thanh tiểu kiếm. Sau đó, trời đất quay cuồng. Thẳng đến ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, Thanh Lân Chân Quân mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, thì ra, ta đã bị giết. Gia hỏa này, đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao lại cường đại như vậy? Ý thức lâm vào hoàn toàn hắc ám, Thanh Lân Chân Quân có quá nhiều nghi vấn không có đạt được giải đáp, mang theo những nghi vấn này, Thanh Lân Chân Quân cho dù là chết, hai con mắt cũng là trợn trừng lên. Hiển nhiên chính là một bộ chết không nhắm mắt hình tượng. Nhưng rất đáng tiếc, kẻ đầu têu Thẩm Phàm nhưng căn bản không có chú ý tới điểm này, hắn đang tinh tế vuốt vuốt vừa mới cướp đến tay tiểu kiếm. Ta nói sao, là cái gì có thể để cho ta bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, thì ra, cũng là bởi vì ngươi a. Phản phất là nói một mình, nhưng trên thực tế, Thẩm Phàm lại là tại cùng trong tay tiểu kiếm đối thoại. Mà xuống một giây, Thẩm Phàm trong tay tiểu kiếm cũng là có chút rung động, dường như trả lời Thẩm Phàm vấn đề. Hiển nhiên, đó cũng không phải một thanh phổ thông tiểu kiếm, mà là một cái đặc thù vũ khí, Thẩm Phàm cũng chỉ là hơi hơi lục lọi một chút, liền rất nhanh nắm giữ cái này vũ khí nguyên lý cùng cách dùng. Kỳ diệu cấu tạo, bản thân chất liệu chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt đến chân quân cấp, nhưng lại ẩn chứa chân vương cường giả một kích toàn lực, không thể không nói, có chút ý tứ. Mặc dù dựa theo tiểu kiếm này bên trong ẩn chứa thần lực tính ra, phong ấn chân vương một kích hẳn là cũng không thể đối ta tạo thành tổn thương gì, nhưng là nếu quả như thật bị gia hỏa này thả ra, ta xuất vân hảo, coi như giữ không được. Còn tốt, chuyện không có tới bết bắt nhất một bước. Thẩm Phàm thở dài nhẹ nhõm, sau đó lật tay hảo hảo thu về trôi này tiểu kiếm. Ánh mắt nhìn về phía còn lại cướp bóc đoàn thành viên, vừa định ra tay đem nó toàn bộ diệt sát, lại không nghĩ rằng trong đó mấy cái chân quân vậy mà đầu hàng, đối với hắn cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng à, chúng ta có mắt không tròng va chạm đại nhân, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Bất quá đại nhân nếu như có thể thả chúng ta một đầu mạng nhỏ, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực nhường đại nhân hài lòng một cái giá lớn, không biết đại nhân ý như thế nào. Nói, liền đem trên người bảo vật từng kiện đặt tới Thẩm Phàm trước mặt. Ngay từ đầu Thẩm Phàm còn không chút nào để ý, dù sao trong mắt hắn đều lăn lộn tới cướp bóc đoàn trình độ, trên thân có thể có mấy cái tiền. Nhưng là không nghĩ tới hắn gặp phải bọn này cướp bóc đoàn lại có điểm không giống, trong khoảng thời gian ngắn, lấy ra bảo vật lại có mấy kiện chân quân khí. Thậm chí một cái trong đó cướp bóc đoàn thành viên còn cống hiến ra một cái chân vương cấp vật liệu. Nhìn xem những bảo vật này, Thẩm Phàm không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, bất quá hắn trong mắt, sắc ý từ đầu đến cuối chưa từng yếu bất nửa phần, thậm chí theo những người này tỏ vẻ giàu có càng lộ vẻ nồng đậm. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Phàm ý nghĩ, một gã cướp bóc đoàn chân quân lấy dũng khí nhắc nhở một câu, "Đại nhân, ngài tốt nhất đừng đối với chúng ta động thủ, bằng không, ngài khẳng định sẽ hối hận." Thẩm Phàm hứng thú, thuận miệng hỏi một câu, "Vì cái gì?" "Đại nhân, ngài chẳng lẽ còn không có nhận ra, chúng ta đều là đến từ Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn sao? Ngài giết chết chúng ta đội trưởng, đã coi như là đắc tội chúng ta Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn, nhưng là chỉ cần ngài có thể buông tha chúng ta liền có thể đề cử ngài gia nhập chúng ta phía sau Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn, thay thế trước đó đội trưởng chức vụ, cũng sẽ không cần lo lắng chúng ta Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn đối với ngài trả thù. Ta muốn, chỉ cần là người thông minh, đại nhân liền hẳn phải biết thế nào tuyển." Chương 683, Sáo Lộ. Chương 683, Sáo Lộ. Thẩm Phàm vừa vào giới hải, đương nhiên không chút nghe nói qua cái này cái gì Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn bảo trì cẩn thận. Kỳ quái quy tắc, chẳng lẽ nói, chỉ cần ta gia nhập Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn, vậy ta trước đó đánh chết người nhóm đội trưởng chuyện liền có thể xóa bỏ? Cái này dường như có chút quá tại qua loa. Thẩm Phàm có chút hoài nghi, nhưng là rất nhanh liền có người giải thích cho hắn. "Không không không, cái này cũng không qua loa, dù sao chúng ta Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn tôn chỉ chính là người có khả năng lên dòng giả hạ. Thanh Lân đội trưởng tài nghệ không bằng người bị ngài chém giết, chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ, thực lực của ngài càng mạnh, nếu như có thể thay thế Thanh Lân đội trưởng, tin tưởng các vị đại đội trưởng cùng phó đoàn trưởng nhóm là hết sức vui vẻ tiếp nhận ngài. Thậm chí chúng ta Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn rất nhiều cán bộ đều là thông qua ngài phương thức như vậy gia nhập. Đúng rồi, nếu như đại nhân ngài đồng ý, vậy ta sau này sẽ là ngài phụ tá, ta gọi Hỏa Vân, chân quân đỉnh phong tu vi." Nhìn thoáng qua Hỏa Vân chân quân, thông qua quan sát thần hồn của hắn chấn động, Thẩm Phàm có thể phán đoán hắn dường như cũng không hề nói dối, thật là không biết rõ vì cái gì, theo gia hỏa này trên thân, Thẩm Phàm nhưng thủy chung cảm thấy một cốt như có như không ác ý. Tưởng rằng chính mình giết chết hắn không ít huynh đệ từ đó nhường Hỏa Vân chân quân đối với mình có ác ý, thế là, Thẩm Phàm liền không có để ý gia nhập trước đó, ta cảm thấy ta hẳn là hiểu rõ các ngươi một chút Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn thực lực nội tình, cho nên, Hỏa Vân chân quân, ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao? "Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta." Sau đó, Hỏa Vân chân quân liền là Thẩm Phàm miêu tả một chút Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn thành viên cơ cấu, nghe tới Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn có chân tổ cấp cường giả chấn giữ thời điểm, Thẩm Phàm quả quyết từ bỏ trước đó một chút tiểu tâm tư. Chờ Hỏa Vân chân quân giới thiệu xong, Thẩm Phàm đối cái này Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn cũng rốt cục có một thứ đại khái hiểu rõ, không thể không nói, cái này Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn nếu quả như thật là Hỏa Vân chân quân miêu tả như thế, cũng thực sự là một cái tương đối thích hợp Thẩm Phàm tạm thời chỗ đặt chân. Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn hấp dẫn Thẩm Phàm điểm có 3 cái. Cái thứ nhất, chính là Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn cũng coi là cái này giới hải ngoại hải một cái không kém thế lực, truyền thừa nội tình, không kém gì một chút uy tín lâu năm chân linh chủng tộc. Nếu như Thẩm Phàm gia nhập, không hề nghi ngờ có thể thông qua cái này bình đại tốt hơn dung nhập giới hải cái này hoàn cảnh lớn. Cái thứ hai thì là Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn quy tắc vận hành, là tương đối thích hợp Thẩm Phàm loại này độc hành hiệp. Tại Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn, mặc dù cũng có một chút cái gọi là tiểu đoàn thể kéo bè kết phái, nhưng là chỉnh thể quy tắc vẫn là lực quyền trí thượng. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, nắm đấm đủ lớn, ngươi liền có thể đạt được ngươi mong muốn tất cả. Không hề nghi ngờ, bằng vào Thẩm Phàm thực lực cùng tiên phú, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng theo Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn cướp lấy một khoản phong phú tài nguyên cung cấp chính mình tu hành. Mà cái thứ ba, cũng là Thẩm Phàm cảm thấy hứng thú nhất một cái kia chính là Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn cũng không có giống chân linh chủng tộc như thế xâm nghiêm trật tự đẳng cấp, mà là từ tiểu đội làm cơ sở tạo thành lỏng lẻo liên minh. Mặc dù trên đó có đại đội trưởng, phó đoàn trưởng tương đương bộ, nhưng là bình thường những này lãnh đạo trên cơ bản là sẽ không quản ngươi, chỉ cần ngươi có thể đúng hạn hoàn thành cướp bóc chỉ tiêu những thời khắc khác, ngươi chính là hoàn toàn tự do. Đối Thẩm Phàm mà nói, cái này đương nhiên không tính là hoàn toàn tự do, nhưng là so sánh với cái khác thế lực lớn mà nói, Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn không nghi ngờ gì càng phù hợp Thẩm Phàm yêu cầu. Hơn nữa, Thẩm Phàm cũng không có dự định một mực lưu tại nơi này, chờ hắn mượn nhờ Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn tài nguyên nhanh chóng cường đại về sau, đây còn không phải là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm kỳ thật đã có dự định. Trên mặt nghiêm túc lập tức tan thành mây khói, Thẩm Phàm lập tức cùng còn lại Bạo Phong Kiếp Tước đoàn thành viên kề vai sát cánh lên, bộ dáng kia, không biết rõ còn tưởng rằng hắn cùng bọn gia hỏa này là nhiều năm không thấy hảo huynh đệ đâu. Tại Hàn Huyên vài câu, xác nhận chính mình chỉ cần đi theo những này cướp bóc đoàn thành viên trở lại bọn hắn tổng bộ hoàn thành thân phận chứng nhận liền có thể xong việc tốt về sau, Thẩm Phàm cũng là cất những này các tiểu đệ cống hiến ra tới bảo vật bình yên về tới Xuất Vân Hảo. Mà tại Thẩm Phàm rời đi về sau, lấy Hỏa Vân chân quân cầm đầu cướp bóc đoàn thành viên lập tức liền tụ ở cùng nhau xì xào bàn tán. Hỏa Vân phó đội trưởng, thật chẳng lẽ muốn để dạng này một cái không rõ lai lịch gia hỏa trở thành chúng ta mới đội trưởng sao? Gia hỏa này, nhìn không thế nào đáng tin cậy a. Đúng vậy a, đúng vậy a, phó đội trưởng, gia hỏa này căn bản so ra kém Thanh Lân đội trưởng, quá tham, rõ ràng đều dự định trở thành chúng ta đội trưởng, lại còn đem chúng ta trên người bảo vật lấy đi, thế này sao lại là một cái hợp cách đội trưởng a? Nhìn hắn bộ dáng này, xem ra trở thành chúng ta đội trưởng sau, chúng ta thời gian khổ cực liền phải tới. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số cướp bóc đoàn thành viên cũng không thích Thẩm Phàm cái này mới đội trưởng, cũng không muốn thừa nhận hắn. Nhìn xem những đội viên này biểu hiện, Hỏa Vân chân quân dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí khỏe mắt còn toát ra một tia mịt mờ ý cười. Đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong a. Mắt thấy các đội viên đối Thẩm Phàm lịch phản cảm xúc càng ngày càng nghiêm trọng, Hỏa Vân chân quân cũng là hợp thời mở miệng, "Các vị, yên tâm đi, chỉ là một cái không biết nền tảng gia hỏa, làm sao có thể trở thành chúng ta mới đội trưởng? Chờ hắn bị chúng ta đưa đến tổng bộ thời điểm, chính là tử kỳ của hắn." Hỏa Vân phó đội trưởng, lời này của ngươi có cái gì căn cứ à, dựa vào chúng ta thực lực, nhưng cầm không dưới cái này hung nhân. Nhìn thoáng qua chất vấn đội viên của mình, Hỏa Vân chân quân cũng không có tức giận, ngược lại là kiên nhẫn giải thích lên, "Các vị, các ngươi đi theo Thanh Lân đội trưởng thời gian không phải thật lâu, khả năng không rõ lắm Thanh Lân chân quân thân phận thật sự. Nhưng ta có thể cho các ngươi lộ ra một chút, cái kia chính là Thanh Lân đội trưởng thật là chăm mắt đại đội trưởng tự mình để bạt lên người, hàng năm Thanh Lân đội trưởng thật là sẽ cho chăm mắt đại đội trưởng bày đồ cúng một nhóm lớn bảo vật. Các ngươi nói, nếu như chăm mắt đại đội trưởng nghe được Thanh Lân đội trưởng tin chết, sẽ làm thế nào?" Mặc dù Hỏa Vân chân quân không có nói rõ, nhưng là người ở chỗ này cũng không phải đồ đần, chỉ cần hơi hơi tưởng tượng, tự nhiên là minh bạch Hỏa Vân chân quân trong lời nói tầng sâu hàm nghĩa. Sau đó nhao nhao hít một hơi lãnh khí, "Hỏa Vân phó đội trưởng, ngươi nói chẳng lẽ là thật? Nếu thật là như thế, vậy chúng ta cái này mới đội trưởng thật là chết chắc, dù sao, trong mắt đại đội trưởng có thể bao che nhất, nhưng là thực lực lại hết lần này tới lần khác tại đại đội trưởng bên trong cũng là bài danh phía trên. Bị hắn ghi hận bên trên, vậy coi như là xong đời." "Đúng vậy a, đúng vậy à, ta nghe nói mấy trăm năm trước trong mắt đại đội trưởng chính là chân vương trung kỳ cường giả. Những năm này lại điên cuồng vơ vét của cải, được không ít bảo vật, chỉ sợ tại chân vương trung kỳ cũng đi một đoạn đường rất dài. Chúng ta cái này mới đội trưởng thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không thể là chăm mắt đại đội trưởng đối thủ, cho nên hắn chết chắc. Đáng chết, hỗn đản này chết thì chết, thật là ta nhón góp nhặt lâu như vậy bảo vật đều bị hắn cướp đi, đến lúc đó hắn chết đoán chừng cũng sẽ trở thành chăm mắt đại đội trưởng chiến lợi phẩm, chúng ta cũng không có khả năng muốn trở về. Mẹ nó, hảo tâm đau nhức a." Chương 684, gió báo chân giới. Chương 684, gió báo chân giới. Nhìn xem các đội viên còn tại đối Thẩm Phàm dùng ngòi bút làm vũ khí, Hỏa Vân chân quân cũng không có ngăn cản, ngược lại là vẻ mặt vui vẻ nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là tốt, không thể không nói, đống nhiên gặp phải cái này kỳ quái gia hỏa, cũng coi là giúp ta một tay, bằng không, muốn âm chết Thanh Lân thằng ngu này cũng thật muốn tốn hao ta không nhỏ công phu, sau đó còn muốn phòng bị chăm mắt đại đội trưởng truy tra, cũng là phiền toái. Nhưng là hiện tại, hoàn mỹ có nổi hiệp xuất hiện. Quả nhiên, ta Hỏa Vân chính là thiên mệnh chi tử a. Hỏa Vân chân quân trong lòng mừng thầm. Đoán chừng ai cũng nghĩ không ra, luôn luôn bị Thanh Lân chân quân xem trọng Hỏa Vân chân quân, vậy mà đã sớm đối Thanh Lân chân quân có làm loạn ý nghĩ. Thậm chí cho dù là không có Thẩm Phàm xuất hiện, Thanh Lân chân quân đoán chừng cũng biết tại một lần nào đó cướp bóc nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn bỏ mình. Sau đó, Hỏa Vân chân quân tự nhiên có thể thay vào đó. Không thể không nói, cho dù là tại vĩ lực quy về tự thân thế giới, một chút nhu đồ, tại một ít thời điểm cũng biết phát huy tác dụng cực lớn. Tựa như Hỏa Vân chân quân dạng này, nếu như không có ngoài ý muốn, Thẩm Phàm cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành hắn trưởng thành trên đường một quả đá cây chân. Nhưng là rất đáng tiếc, Hỏa Vân chân quân khả năng không rõ ràng, Thẩm Phàm khối này đá kê chân khả năng không có tốt như vậy dẫm, không cẩn thận liền có khả năng rời lên tảng đá đập chân của mình. Tiên tính giới hải bên trong, một chiếc khá lớn phi thuyền đi theo mười mấy chiếc cỡ nhỏ phi thuyền đằng sau chậm rãi đi tới. Xuất Vân Hào bên trong, kết thúc một lần tu hành, Thẩm Phàm buồn bực ngán ngẩm nhìn xem cơ hồ không có chút nào ý mới ngoại giới cảnh tượng, sau đó bất đắc dĩ ngáp một cái, xuất ra một phần tinh đồ, nhìn thoáng qua Hỏa Vân chân quân cho hắn tiêu ký địa điểm, Thẩm Phàm đáy mắt mới hiện lộ ra một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn. Bạo Phong tiếp tiếp đoàn tổng bộ, lại là tại một cái chân giới bên trong. Hơn nữa danh tự liền gọi gió bao chân giới. Sẽ không, cái này chân giới chính là Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn đoàn trưởng mở a. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có khả năng. Dù sao Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn cường đại nhất chính là đoàn trưởng của bọn họ, một vị thật tổ cảnh cường giả. Thật sự là hiếu kỳ a, cái này gió bao chân giới rốt cuộc là tình hình gì đâu? Cùng bình thường nguyên thế giới có cái gì khác biệt đâu? Mang theo nghi vấn như vậy, thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, mà Thẩm Phàm cũng rốt cục đi tới kia cái gọi là gió bao chân giới. Nói thật, không có nhìn thấy gió bao chân giới trước đó, Thẩm Phàm kỳ thật đối nơi này đã có rất nhiều tưởng tượng, nhưng là thẳng đến hiện thực chân chính trông thấy, hắn mới phát hiện, lúc trước hắn tưởng tượng vẫn có chút bần cùng. Đầu tiên chính là thế giới lớn nhỏ, liền để Thẩm Phàm hung hăng lấy làm kinh hãi. Thẩm Phàm chưa từng nghĩ tới, một cái gió bao chân giới, vậy mà so bình thường nguyên thế giới lớn ngàn vạn lần. Ở vào chân giới bên ngoài ngắm nhìn, Thẩm Phàm lại một lần nữa cảm thấy bình thường sinh mệnh đối thế giới mênh mông rung động cùng kính sợ. Thẩm Phàm rời đi xuất Vân Hào, cứ như vậy đứng yên ở giới hải bên trong, ngơ ngác nhìn qua trước mắt quái vật khổng lồ. Chẳng biết lúc nào, Hỏa Vân Chân Quân bỗng nhiên đi tới bên cạnh hắn, cười ha hả nói rằng: "Thế nào, rất rung động à? Nhớ ngày đó ta lần đầu tiên tới gió bao chân giới thời điểm, cũng cùng đội trưởng ngươi không sai biệt lắm đâu. Gió bao chân giới, đây chính là chúng ta Bạo Phong kiếp cướp đoàn lớn nhất nội tình một trong." "Nội tình? Cái này hơi cường điệu quá đi. Không phải liền là một cái thế giới sao? Chẳng lẽ ngoại trừ làm một cái chỗ đặt chân, còn có những chức năng khác?" Thẩm Phàm có chút hiếu kỳ. "Ha ha ha ha, đội trưởng, ngươi cái này quá coi thường chúng ta Bạo Phong kiếp cướp đoàn, cũng quá coi thường chân tổ cấp cường giả lực lượng. Cái này gió bao chân giới, không chỉ có riêng là một cái thích hợp chúng ta sinh tồn thế giới, tại thời khắc quan trọng nhất, nàng cũng có thể biến thành chúng ta Bạo Phong kiếp cướp đoàn cường đại nhất hộ thuẫn, sắc bén nhất vũ khí. Bất quá, ta biết đội trưởng ngươi khả năng có chút không tin, nói lại nhiều cũng không bằng tận mắt thấy một lần, đội trưởng, đi theo ta." Dù là có cái khác tiểu tâm tư, Hỏa Vân Chân Quân ít ra hiện tại đối Thẩm Phàm rất là chân thành. Mang theo Thẩm Phàm đi tới gió báo chân giới một bên khác, sau đó, Thẩm Phàm liền thấy nhường hắn cả một đời đều khó mà quên một màn, ít ra mấy trăm đầu giới hải hung thú như là nổi cơn điên đồng dạng đánh thẳng vào gió báo chân giới, nhưng lại không nghĩ tới tại khoảng cách gió báo chân giới còn có một khoảng cách lớn thời điểm, lấy gió báo chân giới làm trung tâm, đột nhiên thổi lên một hồi cương phong. Bọn này thậm chí có vài đầu đều đạt đến chân vương cảnh giới giới hải hung thú, vậy mà liền dạng này không có lực phản kháng chút nào bị cương phong quét sạch, sau đó biến thành một đống bạch cốt. Tình cảnh quái dị như vậy, nhường Thẩm Phàm kiêng dè không thôi, sắc mặt hắn ngưng trọng hỏi một câu: "Kia cương phong là gió báo chân giới thả ra?" Hỏa Vân Chân Quân nhìn Thẩm Phàm một cái, cũng không có trả lời hắn vấn đề này, chỉ có điều thông qua trên mặt hắn ý cười, Thẩm Phàm đã xác nhận rất nhiều thứ. "Đi thôi, đội trưởng, chờ ngươi chân chính gia nhập chúng ta Bạo Phong kiếp cướp đoàn, ngươi bây giờ nghi vấn đều sẽ giải quyết." Nhưng mà, Hỏa Vân Chân Quân còn có một câu lời trong lòng chưa hề nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót. Đối với Hỏa Vân Chân Quân ra vẻ cao thâm, Thẩm Phàm là có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua trùng quanh tràn ngập khí tức tử vong, sau đó cấp tốc rời đi. Kế tiếp liền rất đơn giản, tại Hỏa Vân Chân Quân dẫn đầu hạ, Thẩm Phàm cũng là lái xuất Vân Hào một đường thông suốt tiến vào gió bao chân giới. Mà vừa tiến vào gió bao chân giới, Thẩm Phàm cũng cảm giác được chân giới còn bình thường nguyên thế giới khác biệt. Năng lượng khắp nơi đều là nồng đậm đến cực điểm năng lượng. Ngoại trừ số lượng nhiều, những năng lượng này phẩm chất dường như cũng cực cao, phổ biến tính cũng cực mạnh. Bất luận là cái nào chủng tộc, đi đâu đầu tu hành chi đạo người tu hành, tựa hồ cũng có thể hấp thu những năng lượng này tăng lên chính mình. Ở vào tình thế như vậy, cho dù là thiên phú lại chiến lệnh, đoán chừng đều có thể dễ dàng tu hành tới thật cảnh. Hơn nữa dường như chân quân cảnh, ở chỗ này cũng có thể đi đường tắt. Thẩm Phàm hơi híp mắt, hắn dường như thấy được một đầu ngang qua toàn bộ thế giới trường hà, đây không phải bình thường trường hà, mà là quy tắc trường hà, một đầu hoàn chỉnh trí cao quy tắc, gió lốc quy tắc biến hóa trường hà. Có đầu này gió lốc quy tắc trường hà tại, Thẩm Phàm biết, cho dù là những cái kia tư chất không đủ người tu hành, cũng rất có thể thông qua thời gian lắng đọng chậm rãi lĩnh ngộ gió lốc quy tắc, từ đó bước vào chân quân cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi lực lượng, vậy mà hoàn chỉnh cụ hiện cả một đầu trí cao quy tắc, cái gọi là chân tổ, đến cùng là nắm giữ dạng gì lực lượng. Nguyên bản Thẩm Phàm coi là nương tựa theo chính mình lịch thiên nội tình cùng thánh linh cấp tư chất thiên phú, hắn hoàn toàn có khả năng cùng chân tổ cấp cường giả tách ra vào tay. Nhưng là hiện tại, Thẩm Phàm biết hắn có lẽ có ít tự đại. Có thể mở mang một cái chân giới chân tổ cấp cường giả, trình độ kinh khủng, có lẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Suy nghĩ đến đây, Thẩm Phàm quỷ thần xui khiến hỏi Hỏa Vân Chân Quân một câu: "Ngươi gặp qua Bạo Phong kiếp cướp đoàn đoàn trưởng ra tay sao? Thực lực của hắn, cùng ngươi thấy qua đứng đầu nhất chân vương cường giả so sánh như thế nào?" "Cắt, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Đoàn trưởng thật là chân tổ cấp cường giả, chân vương, cho dù là cấp cao nhất thật vương giả không có khả năng so ra mà vượt hắn một sợi lông." Nhìn xem nói chắc như đinh đóng cột Hỏa Vân Chân Quân, Thẩm Phàm trầm mặc. Chương 685, vào đoàn phong ba chương 685, vào đoàn phong ba chênh lệch thật có lớn như vậy. Đây chỉ là cách một cảnh giới a. Thẩm Phàm có chút chưa từ bỏ ý định, hoặc là nói, hắn muốn từ Hỏa Vân Chân Quân trong miệng đạt được càng nhiều liên quan tới chân tổ tình báo. "Ai, thật không biết ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì, thế nào luôn là ưa thích hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Bất quá ai bảo ngươi về sau là đội trưởng của ta đâu, ta còn là cùng ngươi thật tốt giải thích một chút. Đầu tiên, ngươi phải hiểu rõ một chút, chân vương cùng chân tổ, không chỉ có riêng là một cảnh giới chênh lệch, chuẩn xác mà nói, là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Cả hai sinh mệnh cấp độ, lực lượng hiện ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái tầng cấp, cái này sao có thể so tính. Bất quá nếu như ngươi không phải hỏi cả hai có bao nhiêu chênh lệch, vậy ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, ta cũng không rõ ràng. Dù sao chân tổ cấp cường giả là sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng giới hải bên trong một mực lưu truyền một cái tỷ dụ vô cùng hình tượng, cái kia chính là chân tổ cường giả nổ quặng lông chân, đoán chừng đều có thể đẻ chết một mảng lớn chân vương cường giả. Nhìn xem Thẩm Phàm còn tại kia sát có việc tự hỏi cái gì, Hỏa Vân Chân Quân đều nhanh muốn chọc giật cười. "Tốt tốt, đội trưởng của ta đại nhân, đừng nghĩ những cái kia có không có, chúng ta vẫn là nhanh đi đăng ký một chút, chính thức gia nhập Bạo Phong kiếp cướp đoàn a." Gió bao chân giới bên trong, Bạo Phong kiếp cướp đoàn không nghi ngờ gì chính là chủ nhân chân chính, tổng bộ cũng là chiếm cứ chân giới hạch tâm nhất vị trí. Làm Thẩm Phàm lúc đến nơi này, phát hiện cái này cái gọi là tổng bộ đã mười phần náo nhiệt. Ở chỗ này, Thẩm Phàm gặp được rất nhiều chủng tộc, mà ở một bên Hỏa Vân Chân Quân cũng là vô cùng nhiệt tâm vì hắn giới thiệu, cũng coi là nhường Thẩm Phàm mở rộng tầm mắt một phen. Cuối cùng Hỏa Vân Chân Quân đem Thẩm Phàm dẫn vào một chỗ lầu các bên trong, mới vừa đi vào, liền có một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, "Hỏa Vân, đã lâu không gặp à, thế nào không thấy được đội trưởng của ngươi Thanh Lân?" Thẩm Phàm lần theo thanh âm nhìn lại, một cái đầu chim thân người chân quân liền hướng về bọn hắn đâm đầu đi tới. Nhìn người tới, Hỏa Vân chân quân trên mặt lập tức treo đầy đủ cười, sau đó là Thẩm Phàm giới thiệu nói, "Vị này chính là Sích Vũ chân quân, cũng là một vị đội trưởng, bất quá không phải giống như tiểu đội chúng ta dạng này, Sích Vũ chân quân phụ trách là chúng ta Bạo Phong tiếp cấp đoàn hậu cần." Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, vừa định cùng đối phương chào hỏi nhận thức một chút, lại không nghĩ rằng cái này Sích Vũ chân quân tựa như là không thấy được hắn đồng dạng, trực tiếp lướt qua hắn. Thẩm Phàm nội tâm không vui, bất quá cũng không phát tác. "Hỏa Vân, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, Thanh Lân tên kia đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, lần này các ngươi là đi ra nhiệm vụ a?" Đối mặt Sích Vũ chân quân chất vấn, Hỏa Vân chân quân làm bộ khó xử nhìn Thẩm Phàm một cái, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói rằng, "Sích Vũ đội trưởng, Thanh Lân đội trưởng không về được, đây là tiểu đội chúng ta mới đội trưởng, cho nên..." Hỏa Vân chân quân lời còn chưa nói hết, liền bị Sích Vũ chân quân cắt ngang, "Ngươi nói cái gì? Thanh Lân chết? Chẳng lẽ là tên tiểu bạch kiểm này làm được?" Cũng không biết Sích Vũ chân quân là thật ép gở thấp vẫn là cái gì, hắn cứ như vậy sáng loáng đối Thẩm Phàm rêu cợt lên. Lúc này, dù là Thẩm Phàm tính tình cho dù tốt cũng có chút nhịn không được, lúc này phản bác, "Nói ta tiểu bạch kiểm, ngươi tên điểu nhân này cũng không khá hơn chút nào." "Cái gì? Ngươi cũng dám cãi lại? Ta cho ngươi biết, ngươi xong đời, ta muốn, ngươi muốn làm gì?" "Không phục, đánh một trận chính là." Thẩm Phàm không chút khách khí, có chút thả ra một tia bị thu lại đến cực hạn khí tức. Nhưng chính là cái này một sợi khí tức, lập tức liền để Sích Vũ chân quân sắc mặt trắng bệ lên, hắn cảm giác trước mặt mình Thẩm Phàm dường như biến thành một đầu tuyệt thế hung thú, hắn chỉ cần có chút dị thường, liền bị đầu hung thú này ăn xong lau sạch. Đáng chết, gia hỏa này, thế nào khủng bố như vậy? Loại này lực uy hiếp, đều gần sánh bằng chân vương cường giả. Quả nhiên, Hỏa Vân truyền về tin tức không sai, loại này kiệt ngạo bất tuần gia hỏa, là tuyệt đối không thể là trong mắt đại đội trưởng sử dụng. Trong lòng âm thầm khảo giáo một phen, Sích Vũ chân quân liền vì Thẩm Phàm đánh lên một cái không thế nào đẹp mắt nhãn hiệu. Nhìn xem Thẩm Phàm ánh mắt, ngoại trừ lạ lẫm, hiện tại lại nhiều một tia địch ý hừ, "Bộ đội trưởng quản là hậu cần, ngươi cái này chỉ biết là chiến đấu mã phu, bộ đội trưởng khinh thường cùng ngươi tương đối." Dứt lời, liền phẩy tay áo bỏ đi. Cũng là Thẩm Phàm nhìn xem Sích Vũ chân quân bóng lưng rời đi, trong lòng không biết rõ suy nghĩ một chút cái gì. "Đội trưởng, ngươi đây chính là phiền phải à, Sích Vũ chân quân cũng không dễ trọng, về sau tiểu đội chúng ta làm nhiệm vụ, chỉ sợ cũng khó khăn a." Hỏa Vân chân quân vẻ mặt đau lòng dường như thật là đang vì Thẩm Phàm tiền đồ, vì bọn họ tiểu đội tiền đồ lo lắng. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, Thẩm Phàm luôn cảm thấy gia hỏa này mặt rất giả dối, chỗ toát ra tới tình cảm càng giả. Gia hỏa này rõ ràng trên thân đối ta ác ý một mực không có tiêu tán, lại luôn có thể mang theo mặt nạ cùng ta ở chung, không thể không nói đây cũng là một nhân tài. Mặc dù biết Hỏa Vân chân quân tất nhiên đối với hắn có chỗ mưu tính, nhưng là Thẩm Phàm cũng không có bất trần, thậm chí có chút hiếu kỳ, cho nên hắn lựa chọn tiếp tục đổi tiếp Hỏa Vân chân quân diễn xuống dưới. Không sao cả, bất quá là một cái quản hậu cần đội trưởng mà thôi, miễn cưỡng đạt tới chân quân hậu kỳ tu vi, yếu gà một cái. Thật muốn dám nhảy ra ngại mắt của ta, bản chân quân không ngại cho hắn biết cái gì gọi là phẫn nộ thiết quyền. "Ai, đội trưởng của ta a, ngươi thật đúng là, được rồi, đã đội trưởng ngươi cũng không sợ, vậy ta Hỏa Vân cũng liền liệu mình bồi quân tử. Bất quá đội trưởng, ngươi vẫn là phải cẩn thận a." "Đúng rồi, đội trưởng, ngươi có phải hay không tu luyện ẩn giấu tu vi bí thuật a, vừa mới triển lộ khí tức, thật đúng là kinh khủng a." Hỏa Vân chân quân có đầy miệng không có đầy miệng mà hỏi thăm. "Ân, xác thực như thế. Đội trưởng kia ngươi đến cùng là tu vi gì a, ngài sẽ không đã đột phá tới chân vương đi?" Hỏa Vân chân quân làm bộ giật mình lại sùng bái. Mà Thẩm Phàm tự nhiên là vô cùng hưởng thụ một bộ này, ngạo nghễ nói rằng, "Chân vương cảnh mà thôi, chỉ có điều kém một tầng giấy cửa sổ mà thôi, không cần trăm năm, bộ đội trưởng tất nhiên có thể đột phá." Nói một chút Hỏa Vân chân quân muốn nghe đồ vật, quả nhiên, Thẩm Phàm phát hiện thân thể của người này rõ ràng buông lỏng rất nhiều. "Hoa, lợi hại như vậy. Đội trưởng tiên phú của ngươi thật sự là quá mạnh, vậy mà lập tức liền muốn đột phá chân vương, cái này chẳng phải là nói, đội trưởng ngươi trong vòng trăm năm liền có thể đảm nhiệm đại đội trưởng." Bên ngoài kêu sợ hãi liên tục, nhưng là Hỏa Vân chân quân đấy mắt kia một tia trào phúng, lại bị Thẩm Phàm tinh chuẩn bắt được. Nhưng hắn cũng không có phát tác, mà là tại trên sân khấu tiếp tục diễn xuất, khiêm tốn một chút, "Hỏa Vân, chuyện này ta coi như nói cho một mình ngươi, về sau, ngươi chính là của ta tâm phúc, ngươi có thể ngàn vạn không thể bại lộ điểm này." "Đương nhiên, đội trưởng, ta nhưng không có ngu như vậy. Bất quá đội trưởng, chờ sau này ngài đột phá, cũng không nên quên để bạt ta, còn muốn ôm ngài đuổi đâu." Thẩm Phàm vung tay lên, "Yên tâm đi, bản vương quên không được ngươi." Nhìn xem đã lấy chân vương tự cho mình là Thẩm Phàm, Hỏa Vân chân quân cưỡng ép đè lại co giật khoe miệng, sau đó thật sâu cúi đầu. Chương 686, cưỡng bức chương 686, cưỡng bức không có Sích Vũ chân quân quấy rầy, về sau Thẩm Phàm đăng ký liền rất thuận lợi, tại lưu lại một đạo thần lực khí tức về sau, Thẩm Phàm cũng rốt cục đạt được đội trưởng của mình lệnh bài. Từ nay về sau, nương tựa theo khối này lệnh bài, hắn cũng có thể tùy ý ra vào gió bao chân giới. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Phàm dự định một thân một mình tại gió bao chân giới bên trong dạo chơi, thế là liền nhường Hỏa Vân chân quân tự động rời đi. Cùng Thẩm Phàm phân biệt sau, Hỏa Vân chân quân cũng không trở về tới trụ sở của mình, ngược lại là đi thẳng tới trăm mắt đại đội trưởng Độc phủ. Vừa tiến vào Độc phủ, Hỏa Vân chân quân liền thấy Sích Vũ chân quân đứng trang nghiêm ở bên. Hai người nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, liền coi như là chào hỏi. Ánh mắt chuyển hướng Độc phủ chủ nhân trăm mắt chân vương, Hỏa Vân chân quân lập tức cung kính thi lễ một cái, nói: "Tham kiến chân vương đại nhân." Trăm mắt chân vương đến từ nhiều mắt tộc, đã từng cũng là nhiều mắt tộc một gã cao tầng trưởng lão, nhưng mười mấy vạn năm trước đỗng nhiên theo nhiều mắt tộc phản bội chạy trốn mà ra, sau đó gia nhập bạo phong kiếp cướp đoàn, cho tới hôm nay. Người mặc một tầng giữ tợn áo giáp, chăm mắt chân vương ngồi ngay ngắn ở một thanh thủy tinh trên ghế dựa lớn, ngực có chút phập phồng, tựa như đã lâm vào ngủ say. Đối với Hỏa Vân chân quân đến, dường như cũng không có phát giác. Thế là ngay tại hành lễ, Hỏa Vân chân quân lập tức liền lâm vào xấu hổ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Theo thời gian trôi qua, Hỏa Vân chân quân một mực duy trì quỳ một chân trên đất tư thế, nhưng hắn trên người áp lực, không biết rõ vì cái gì càng lúc càng lớn. Phản phất có thứ gì, ngay tại hướng trên vai hắn không ngừng tăng giá cả. Khó khăn ngẩng đầu nhìn một cái một mực không có gì phản ứng trong mắt chân vương, Hỏa Vân chân quân lập tức hiểu rõ. Xem ra, hắn một chút tiểu tâm tư, cuối cùng vẫn là bị trong mắt chân vương đã nhận ra. Mặc dù như thế, nhưng là Hỏa Vân chân quân cũng không tính toàn bộ thẳng thắn, bởi vì hắn không biết mình đến cùng bại lộ nhiều ít. Mà nhiều lời nhiều sai, đã như vậy, còn không bằng giữ yên lặng, lấy bất biến ứng và biến. Cũng không lâu lắm, cuối cùng vẫn là trong mắt chân vương mở miệng trước, "Hỏa Vân, ngươi biết sai rồi sao?" Nhìn như hỏi thăm, kỳ thật Hỏa Vân chân quân biết, đây càng là một trận khảo nghiệm, nếu như qua không được cái này liên quan, chỉ sợ hắn hôm nay là không đi ra ngoài được. Tại nguy cơ tử vong uy hiếp hạ, Hỏa Vân chân quân đại não cấp tốc vận chuyển, biểu lộ cũng không ngừng biến hóa, cuối cùng hắn vẻ mặt tự trách kêu khóc nói, "Chân vương đại nhân, tiểu nhân đáng chết, không có cùng Thanh Lân đội trưởng đồng sinh cộng tử, ném đi đại nhân mặt. Bất quá chân vương đại nhân, còn mời cho tiểu nhân một cái cơ hội, tiểu nhân nhất định sẽ chính tay đâm cái kia cùng đồ, về sau muốn đánh muốn giết, liền theo đại nhân làm chủ." Nói, Hỏa Vân chân quân trùng điệp trên mặt đất dập đầu mấy cái, mà cái này cũng rốt cục nhường trăm mắt chân vương có chút mở mắt ra nhìn sang. Thằng đến nhìn thấy Hỏa Vân chân quân trên trán chảy ra máu tươi, trăm mắt chân vương khỏe miệng mới chậm rãi nhếch lên. Có ý tứ ra hỏa. Coi trọng Hỏa Vân chân quân một cái, trăm mắt chân vương đột nhiên cảm thấy trước mắt tiểu gia hỏa có chút chớp mắt, suy tư một lát, trăm mắt chân vương liền từ bỏ trước đó một chút dự định. Ngược lại đối với Hỏa Vân chân quân mở miệng nói, "Hỏa Vân đúng không? Tiểu gia hỏa, không thể không nói, ngươi rất thú vị, cho nên bản vương giã liền cho ngươi một cái cơ hội. Nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, nếu như không có hoàn thành, như vậy, người biết." Nghe nói lời ấy, Hỏa Vân chân quân như được đại xá, "Chân vương đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng." Hỏa Vân chân quân còn muốn nhiều biểu mấy lần trung tâm, lại không nghĩ rằng trăm mắt chân vương lại đột nhiên nhắm mắt lại, đối với hắn khoát tay áo. Hiển nhiên, đây là nhường hắn xéo đi. Không dám có chút oán trách, Hỏa Vân chân quân còng lưng thân thể, nhắm mắt theo đôi rời đi trăm mắt chân vương động phủ. Động phủ bên trong, chỉ còn lại trăm mắt chân vương cùng Xích Vũ chân quân hai người. Xích Vũ chân quân nhìn xem Hỏa Vân chân quân biến mất bối cảnh, chậm rãi nói rằng, "Đại nhân, thuộc hạ không rõ, ngày trước đó không phải đã tra được, Hỏa Vân gia hỏa này đã sớm bắt đầu đối Thanh Lân có tâm làm loạn sao? Lần này Thanh Lân bỏ mình, thậm chí rất có thể là gia hỏa này thủ bút. Như thế, ngài không nghiêm trị hắn một phen sao?" Nhìn xem Xích Vũ chân quân cái này một bộ đại công vô tư dáng vẻ, không biết rõ, thật đúng là sẽ cho người cho là hắn cùng Hỏa Vân chân quân không hề có một chút quan hệ. Nhưng là, trăm mắt thật vương giã không phải người ngu, thứ hắn biết, vượt xa những thuộc hạ này tưởng tượng. Nghe được Xích Vũ chân quân nghi vấn, trăm mắt chân vương chỉ là phẩy nhẹ hắn một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, "Vốn là muốn nghiêm trị, nhưng là tiểu gia hỏa này biểu diễn để cho ta rất hài lòng, cho nên, bản vương liền cải biến ý nghĩ. Hơn nữa, lời hứa của hắn cũng thật có ý tứ, nếu như có thể hoàn thành, cũng là đúng là một nhân tài. Đối với nhân tài, bản vương luôn luôn rất quan dùng, dù là có chút tỉ vết, bản vương giá sẽ không so đo. Cũng là ưa thích cùng bản vương làm trái lại, ngỗ nghịch bản vương là tuyệt đối không nhịn được. Xích Vũ, ngươi theo bản vương lâu như vậy, hẳn là cũng tin tưởng điểm này a." Xích Vũ chân quân cùng trăm mắt chân vương liếc nhau một cái, trong nháy mắt liền hiểu đối phương gõ chi ý, thế là vội vàng nhận sai nói, "Chân vương đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi." "Sai? Sai ở đâu?" "Thuộc hạ không nên giấu giếm đại nhân, thu Hỏa Vân chân quân chỗ tốt, lại càng không nên chất vấn đại nhân ngài quyết định." Trăm mắt chân vương cười như không cười nhìn Xích Vũ chân quân một cái, lắc đầu nói, "Tốt, ngươi cũng là đi theo bản vương lão nhân bên cạnh, chút chuyện nhỏ này, bản vương còn không đến mức quá mức so đo. Đi xuống đi, bản vương mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút." Xích Vũ chân quân nuốt một ngụm nước bọt, cung kính hành lễ cáo lui. Mà tại hắn sau khi đi, trăm mắt chân vương nhìn xem trống rỗng động phủ, đột nhiên cảm khái một câu, "Đội ngũ lớn, không tốt mang à, nguyên một đám đều có tiểu tâm tư sát ý tại không gian ngưng kết, cuối cùng trong nháy mắt lại tan thành mây khói." Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, một bên khác, Thẩm Phàm căn bản không biết rõ Hỏa Vân chân quân đã hạ giết chết hắn quân lệnh trạng, ngược lại là tập trung tinh thần tại gió bao chân giới bên trong đi dạo. Tựa như là Lưu Mô Mô tiến vào đại quan viên như thế, Thẩm Phàm cũng coi là ở chỗ này mở rộng tầm mắt. So sánh với bình thường nguyên thế giới, cái này gió bao chân giới trình độ náo nhiệt, phồn vinh trình độ, thật sự là không thể đánh đồng. Mặc dù là bạo phong kiếp cấp đoàn trưởng không chân giới, nhưng là nơi này cũng không mệt một chút đến từ thế lực khác chú điểm, những thế lực này lấy thương hội hình thức, cùng bạo phong kiếp cấp đoàn tiến hành các loại tài nguyên tình báo giao lưu. Thẩm Phàm cảm thấy hứng thú, chính là những cái kia hắn trước kia cũng không hề có nghe nói qua tài nguyên. Đi dạo một vòng, Thẩm Phàm cũng đại khái hiểu giới hải bên trong các loại tài nguyên, bảo vật phẩm cấp phân chia. Rất đơn giản, cũng rất thô bạo, trên cơ bản chính là lấy cảnh giới tu hành đến khác biệt, chân quân cấp, chân vương cấp cùng thánh cấp bảo vật, phân biệt đối ứng chân quân, chân vương cùng chân tổ ba cái cấp độ người tu hành. Đương nhiên, loại này phân chia bên ngoài còn có một số rất đặc thù bảo vật không có phẩm cấp, nhưng là giá trị của bọn nó có lúc lại có thể siêu việt cái gọi là thánh cấp bảo vật. Loại bảo vật này được gọi chung là dị bảo. Chương 687, Vạn Đạo Sơn. Chương 687, Vạn Đạo Sơn. Tại cái này giới hải bên trong, dị bảo sinh ra, có thể nói là tràn đầy sự không chắc chắn. Bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, cũng có thể đản sinh ra dị bảo. Tại giới hải có ghi lại trong lịch sử, dị bảo số lượng kỳ thật cũng không ít, nhưng đại đa số dị bảo giá trị cũng vẹn vẹn cùng bình thường chân quân cấp, chân vương cấp bảo vật không sai biệt nhiều. Chân chính đỉnh cấp, siêu việt thánh cấp bảo vật dị bảo, cuối cùng chỉ có như vậy hiểu rõ mấy món. Bây giờ tại giới hải bên trong danh khí lớn nhất một cái dị bảo, tên là Vạn Đạo Sơn. Cái này dị bảo cũng không lấy công phạt, phòng ngự các loại năng lực nổi danh, tương phản, trong truyền thuyết Vạn Đạo Sơn kỳ thật một chút tăng phúc chiến lực năng lực đều không có, nhưng là nó lại có một cái đáng sợ năng lực, cái kia chính là phụ trợ tu hành. Nghe đồn cái thứ nhất nắm giữ Vạn Đạo Sơn người tu hành, tại ngắn ngủi ngàn năm thời gian bên trong liền theo một cái bình thường nhất thật cảnh cường giả trưởng thành là có thể hùng bá một phương chân tổ cường giả. Nhưng cũng tiếc chính là, vị này chân tổ do ngoại ý muốn bại lộ Vạn Đạo Sơn tồn tại sau, liền bị vô số cường giả vây giết. Chân tổ tuy mạnh, nhưng cũng hữu lực tận thời điểm, huống chi vây công hắn địch nhân ở trong, cũng không mệt ngang cấp cường giả. Cuối cùng, vị này Vạn Đạo Sơn đời thứ nhất chủ nhân cuối cùng vẫn là chết. Có thể đại chiến cũng không lắng lại, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, dù sao, mong muốn tranh đoạt Vạn Đạo Sơn cường giả thật sự là rất nhiều. Chiến tranh tàn khốc, trong nháy mắt quét sạch giới hải ngoại hải, thậm chí liên lụy giới hải nội hải, vô số chân linh chủng tộc tại trận đại chiến này bên trong vẫn diệt, chết đi cường giả càng là vô số kể. Cuối cùng, nghe đồn vẫn là đến từ giới hải nội hải mấy cái thánh linh chủng tộc hung hăng ra tay, lắng lại trận này chiến loạn. Vạn Đạo Sơn cũng bị mấy người này thánh linh chủng tộc chiếm cứ. Vài vạn năm sau, mấy người này thánh linh chủng tộc hoàn toàn nắm trong tay Vạn Đạo Sơn cái này dị bảo, một loại tên là quy tắc kết tinh vật phẩm, bắt đầu ở toàn bộ giới hải phát hành. Đồng thời, dần dần trở thành lưu thông tại giới hải tiền tệ. Thần Phàm đối cái này quy tắc kết tinh cũng là có mấy phần hiếu kỳ, liền dùng trên người một chút bảo vật đổi một chút. Quy tắc kết tinh, bề ngoài cùng bình thường thủy tinh không có gì khác biệt, lớn chừng bàn tay, sờ lên xúc cảm có chút ôn nhuận. Thần Phàm cầm lấy một cái quy tắc kết tinh nếm thử phá hư, nhưng là bất luận hắn cỡ nào dùng sức, vậy mà đều không cách nào bóp nát. Khiến cho Thẩm Phàm đều muốn dùng thần lực đánh kích, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao liền xem như vỡ vụn quy tắc kết tinh, hắn cũng lấy không được nửa phần chỗ tốt. Nhớ tới trước đó nghe nói liên quan tới quy tắc kết tinh giới thiệu, Thẩm Phàm cầm lấy một khối, liền dán tại mi tâm, thần hồn chi lực đem hắn bọc lại. Một giây sau, cái này quy tắc kết tinh bên trong vậy mà đã tuôn ra một cỗ đặc thù năng lượng, trực tiếp bị Thẩm Phàm thần hồn chi lực hấp thu. Đã mất đi cỗ này đặc thù năng lượng, trước kia còn không thể phá vỡ quy tắc kết tinh vậy mà trực tiếp hóa thành bụi, theo gió tiêu tán. Thẩm Phàm đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt thật to tràn đầy ngạc nhiên, cỗ năng lượng này lại là không thuộc tính quy tắc chi lực, vậy mà có thể trực tiếp để cho người ta hấp thu, tăng lên chính mình thần hồn chi lực cường độ, tăng lên chính mình đối trí cao quy tắc lĩnh ngộ trình độ. Quá thần kỳ, chắc không được cái đồ chơi này có thể trở thành giới hải bên trong đồng tiền mạnh, rõ ràng tuyệt đại đa số tu sĩ đều có thể dùng tới a. Chỉ là một cái quy tắc kết tinh nhận chứa tinh khiết quy tắc chi lực quá ít, nếu có mấy chục bạn, hơn trăm bạn, nói không chừng ta có thể đem chính mình lĩnh ngộ các loại trí cao quy tắc đẩy lên một cái cảnh giới mới. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thẩm Phàm liên thanh thở dài, đối quy tắc kết tinh lại có nhận thức mới. Chắc không được theo giới hải nội hải hàng năm đều chạy ra có thể xưng vô lượng quy tắc kết tinh, thật là quy tắc kết tinh vẫn không có tạo thành lạm phát, đoán chừng không ít quy tắc kết tinh đều bị tu sĩ xem như tu hành tài nguyên sử dụng. Nếu như ta phải tăng tốc đối các loại quy tắc lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng cần tiêu hao không ít quy tắc kết tinh. Dựa theo vừa rồi một cái quy tắc kết tinh để cho ta lĩnh ngộ xí dương quy tắc tăng lên 1/100.000 đến tính toán, chỉ sợ ít ra cần 10 vạn mai quy tắc kết tinh mới có thể để cho ta hoàn toàn lĩnh ngộ đầu này trí cao quy tắc. Tăng thêm ngang cấp hắc ám quy tắc cùng đẳng cấp cao hơn bất hủ quy tắc, phỏng đoán cẩn thận, ta cũng cần 20 vạn trở lên quy tắc kết tinh. Hơi hơi đã tính toán một chút, Thẩm Phàm liền bị chính mình tiêu hao cho chấn kinh. Không nên cảm thấy mấy chục vạn quy tắc kết tinh rất ít, trên thực tế, quy tắc kết tinh sức mua vẫn là rất đủ. Bình thường chân quân cấp bảo vật, giá cả cũng chỉ là tại mấy chục mai tới 100 mai quy tắc kết tinh, chân quý một điểm, cũng sẽ không vượt qua 500 mai quy tắc kết tinh. Chân vương cấp bảo vật giá trị mặc dù cao không ít, nhưng cũng bình thường là tại mấy ngàn tà hữu, sẽ không vượt qua 1 vạn mai quy tắc kết tinh. Dựa theo cái giá tiền này tính toán, Thẩm Phàm nếu như muốn khắc kim tu hành, vậy hắn ít nhất phải tiêu hao 3000 kiện chân quân cấp bảo vật hoặc là 60 kiện chân vương cấp bảo vật mới có thể đổi được đem đối ứng quy tắc kết tinh. Không hợp thói thường, có thể nói là vô cùng không hợp thói thường, nếu như bình thường người tu hành đều là Thẩm Phàm dạng này nuốt văn thú, vậy không có nhiều ít chủng tộc có thể phụng dưỡng lên. Bất quá, đây chỉ là Thẩm Phàm người tình huống mà thôi. Hắn nội tình quá mức thâm hậu, tiêu hao tài nguyên tự nhiên là viễn siêu bình thường chân quân. Dù sao, nhưng không có cái nào chân quân có thể lĩnh ngộ trọn vẹn 3 loại chí cao quy tắc, trong đó kém nhất đều là thượng phẩm chí cao quy tắc. Cuối cùng, Thẩm Phàm vẫn là nhịn không được, đem trên thân góp nhặt nguyên châu, thông qua các loại con đường có được bảo vật, toàn bộ hối đoái thành quy tắc kết tinh, không nhiều, hết thảy 2 bản mai. Có quy tắc kết tinh, Thẩm Phàm lúc này liền muốn tìm một chỗ hấp thu luyện hóa, tăng lên lực lượng. Nhưng ngay lúc này, Hỏa Vân chân quân lại đột nhiên tìm tới hắn, "Đội trưởng, chúng ta thật sự là quá may mắn, vừa rồi ta đụng phải trăm mắt đại đội trưởng, hắn cho ta một cái nhiệm vụ, để chúng ta tiểu đội đi cướp bóc Phi Vân tộc gáp giải một nhóm tử đồng. Đây chính là mua bán lớn, Phi Vân tộc tử đồng thật là luyện chế chân quân khí tài liệu tốt, nếu như lần này có thể thành, tiểu đội chúng ta trong vòng mấy chục năm đều không cần đi ra ngoài." Thẩm Phàm nhìn xem vô cùng lo lắng Hỏa Vân chân quân, chần chờ một chút không có lập tức bằng lòng, trăm mắt đại đội trưởng cho nhiệm vụ. "Có thể cự tuyệt sao? Cái này Phi Vân tộc ta không cần à, tương quan tình báo chúng ta đều không thu thập, nhiệm vụ này phong hiểm quá lớn a." Nghe nói như thế, Hỏa Vân chân quân rõ ràng đã sớm chuẩn bị, khuyên bảo tới, "Đội trưởng, ngươi đây cứ yên tâm đi, chăm mắt đại đội trưởng còn có thể hại chúng ta không thành. Tương quan tình báo, hắn đã sớm nói cho ta biết, nặc, ngươi xem một chút. Nói, liền đem một phần tỉ mỉ chuẩn bị tình báo giả đưa đến thẩm phạm trên tay, thẩm phạm đại khái nhìn một chút, chân mày nhíu chặt hơn. Hơn 10 vị chân quân, còn có một vị chân vương. Hòa Vân, cái này phi vân tộc lực lượng phòng vệ quá mạnh, ngươi xác định đây không phải để chúng ta đi chịu chết. Ai nha, đội trưởng, ta quên nói cho ngươi biết, nhiệm vụ của lần này, không phải chúng ta một tiểu đội, mà là trăm mắt đại đội trưởng dẫn đầu, còn có mấy cái tiểu đội đâu. Cương giả chân chính tự nhiên có người đối phó, tiểu đội chúng ta đánh một chút ra tay là được rồi. Thế nào, đội trưởng, ngươi coi như không tin ta, cũng không thể không tin trăm mắt đại đội trưởng a. Nghe được Hỏa Vân chân quân nói như vậy, Thẩm Phàm lập tức liền không có lý do cự tuyệt, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Hỏa Vân chân quân, sau đó gật đầu đáp ứng. "Tốt, ta liền biết đội trưởng ngươi sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này, đội trưởng, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, đại khái còn có 3 ngày sau chúng ta cùng lúc xuất phát." Chương 688, Dương Nưu. Chương 688, Dương Nưu. Nói xong, cũng mặc kệ Thẩm Phàm nghĩ như thế nào, Hỏa Vân chân quân liền vội vàng rời đi, lưu lại Thẩm Phàm một người, đứng tại chỗ suy tư thật lâu. Gia hỏa này, trước đó vẫn rất có diễn kỹ, thế nào nhanh như vậy liền không nhịn được để lọ sơ hở đâu? Là thật nóng đội, vẫn là xảy ra chuyện gì? Thẩm Phàm sờ lên cái cằm, không quá lý giải Hỏa Vân chân quân cách làm. Mà thôi, ngược lại sớm tối đều muốn làm qua một trận, đã ngươi phải sớm một chút, vậy ta cũng phụng bồi tới cùng. Đến lúc đó liền nhìn xem, là ngươi chuẩn bị đủ nhiều, vẫn là của ta át chủ bài mạnh hơn. Lắc đầu, Thẩm Phàm quay người hướng về Xuất Vân Hào đi đến. Mà tại một bên khác, Hỏa Vân chân quân cũng không có nhàn rỗi, hắn buôn tàu khắp nơi lấy, cơ hồ tiêu hao hắn những năm này tại Bạo Phong tiếp cướp đoàn góp nhặt tất cả ân tình cùng tài phú, rốt cục thỉnh động mấy vị trí tại trong mắt của hắn cũng coi là chiến lược kinh người cực giả. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Khoảng cách xuất phát đã không có bao lâu, Hỏa Vân chân quân vẫn còn tại cùng Xích Vũ chân quân cùng một chỗ đánh cờ pha trà, nhìn 10 phần quan thai. Nhàn nhạt hương trà tràn ngập trong không khí, Xích Vũ chân quân tay cầm hắc kỳ rơi xuống một tử, chuẩn bị thế nào? Có nắm chắc không? Tiểu tử kia có hay không hoài nghi gì? Ta đội trưởng kia, có thể là có chỗ hoài nghi à, nhưng là không quan trọng, dù sao, ta thật là chuyển ra trăm mắt đại đội trưởng, hắn liền xem như hoài nghi, thì phải làm thế nào đây? Đáng tiếc, nguyên bản ta còn dự định nhường gia hỏa này sống lâu một đoạn thời gian, sau đó mượn nhờ một lần nào đó ngoài ý muốn nhường hắn đi được an tường một chút. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai biết trăm mắt đại đội trưởng đấy mắt vậy mà dung không được một chút hạt cát. Bất quá, ta mời Cứng Nưu, Thiết Quốc, còn có U Hồn 3 người trợ trận, hẳn là không có vấn đề gì. Hỏa Vân chân quân không có trực tiếp đánh cược, nhưng là hắn nâng lên mấy người này danh tự, lại làm cho Xích Vũ chân quân nhíu mày. Nghĩ không ra, người của ngươi mạch vẫn rất rộng, Cự Nưu chân quân, Thiết Cốt chân quân liền không nói, ngươi lại còn có thể mời được U Hồn chân quân, đây thật là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá dạng này cũng tốt, U Hồn chân quân xuất mã, tiểu tử kia chết chắc, dù sao, người nào không biết tại chúng ta Bạo Phong kiếp cướp đoàn bên trong, U Hồn chân quân trên cơ bản là cùng cảnh vô địch tồn tại. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào mời được U Hồn gia hỏa này? Ta thật là nghe nói, U Hồn gia hỏa này gần nhất thật là đội vàng đột phá chân vương cảnh. Xích Vũ chân quân mặc dù thực lực bản thân chẳng ra sao cả, nhưng là hắn đối với U Hồn chân quân dạng này cường giả, vẫn là rất chú ý không có gì, chính là cho hắn một khối hoang giới khiến mà thôi. Nghe được hoang giới khiến 3 chữ, mà lấy Xích Vũ chân quân kiến thức, cũng là trừng lớn 2 mắt. Hoang giới khiến? Ngươi không có nói đùa chớ. Loại bảo bối này, ngươi vậy mà đều đưa ra ngoài. Thứ này ngươi nếu là lưu tại trong tay, đây chính là một cái chân chính tụ bảo buồn, ngươi đây thật là, ha ha, bất quá là một cái ngoại vật mà thôi. Việc quan hệ tiền đồ của ta vận mệnh, đừng nói là một khối hoang giới khiến, chính là càng nhiều, chỉ cần ta có, ta cũng có thể lấy ra. Hỏa Vân chân quân nói đến âm vang hữu lực, dường như mất đi đồ vật cũng không tính cái gì. Nhưng chính là loại này kiêu hùng khí chất, nhường Xích Vũ chân quân nhìn nhiều hắn vài lần, sau đó nhịn không được cười lên nói, ta ngược lại thật ra quên, ngươi xưa nay đã như vậy. Như không phải, ta cũng sẽ không cùng ngươi trở thành bằng hữu. Đã ngươi tâm đã tuyệt, vậy ta liền chúc ngươi mã đáo thành công. Xích Vũ chân quân cùng Hỏa Vân chân quân bưng lên chén trà trong tay, sau đó đụng nhẹ. Đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, hai người đối mặt cười một tiếng. Một bên khác, trải qua 3 ngày thời gian, Thẩm Phàm cũng là đem 2 vạn mai quy tắc kết tinh tiêu hao không còn một mảnh. Đương nhiên, đại bút vàng dòng bạc trắng đện vào đi, Thẩm Phàm lấy được tăng lên, cũng là mắt trần có thể thấy. 2 vạn mai quy tắc kết tinh, toàn bộ bị Thẩm Phàm dùng tại Xí Dương quy tắc lĩnh ngộ bên trên, cái này khiến hắn Xí Dương quy tắc lĩnh ngộ trình độ cũng rốt cục đạt đến 1 thành. Đương nhiên 1 thành trí cao quy tắc giống như chẳng ra sao cả, nhưng là đừng quên, Xí Dương quy tắc thật là thượng phẩm trí cao quy tắc, dù chỉ là lĩnh ngộ 1 thành, cũng có thể so với cái khác chân quân viên mãn cấp độ trung phẩm trí cao quy tắc. Mà hết lần này tới lần khác, tuyệt đại đa số chân quân lĩnh ngộ đều là trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm trí cao quy tắc. Cho nên hiện tại Thẩm Phàm, tại quy tắc chi lực trưởng khống trình độ bên trên, cũng là siêu việt 99% chân quân. Mà theo Xí Dương quy tắc lĩnh ngộ trình độ càng ngày càng sâu, Thẩm Phàm thần hồn chi lực cũng bắt đầu tấn mãnh tăng trưởng, thần hồn chi lực bạo tăng, khiến cho Thẩm Phàm đối tự thân thần lực vận dụng cũng biến thành càng thêm tinh diệu. Trước kia muốn 10 đạo thần lực khả năng đánh ra tới hiệu quả, hiện tại 3-4 đạo thần lực là đủ rồi, thậm chí hiệu quả tốt hơn. Nói tóm lại, chính là tăng lên Thẩm Phàm đối thần lực lợi dụng hiệu suất. Thẩm Phàm chiến lực lại lên một bậc thang. Hiện tại Thẩm Phàm, tại không sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống, bình thường chiến lực có lẽ có thể cùng uy tín lâu năm chân vương đấu sức. Khắc kim tu hành chính là nhanh, có thể khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao quá lớn, bất quá không sao cả, tính toán thời gian, ta tán tài đồng tử cũng nhanh đưa tới cửa. Hòa Vân a Hòa Vân, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Thẩm Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, không ngừng mà lẩm bẩm Hòa Vân chân quân danh tự. Nhắc Tào Tháo liền đến. Thẩm Phàm vừa định nghỉ ngơi một chút, Hòa Vân chân quân tin tức liền chuyển tới. Cầm lấy đội trưởng của mình lệnh bài nhìn thoáng qua, Thẩm Phàm khoe miệng mỉm cười, đứng dậy rời đi. Vừa xuất một chút mây hảo, Hỏa Vân chân quân liền mang theo ba cái khí thế bất phàm chân quân hướng về Thẩm Phàm đâm đầu đi tới. Thẩm Phàm mịt mờ quét ba người một cái, sau đó đem ánh mắt như ngừng lại một người trong đó trên thân. Người này chính là U Hồn chân quân. Từ bên ngoài nhìn vào, U Hồn chân quân là Thẩm Phàm thấy qua nhất giống nhân tộc giới hải sinh linh, nếu như không phải trên người đối phương luôn có một chút bộ vị lại đột nhiên bành trướng và mẹo, hắn đều coi là gia hỏa này chính là nhân tộc. Bất quá bây giờ xem ra, U Hồn chân quân chỉ sợ chân thân cũng không phải là như vậy hình tượng, rất có thể là sử dụng mô phỏng hình bí thuật. Có ý tứ, thân lực tràn đầy, thần hồn viên mãn, xem ra gia hỏa này khoảng cách chân vương cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Bất quá gia hỏa này khí tức thật đúng là đủ âm lãnh, không là bình thường âm lãnh, mà là đến từ thần hồn bên trên cảm giác, xem ra gia hỏa này lĩnh ngộ trí cao quy tắc có chút đặc thù. Cơ hồ là ba lượng mắt, Thần Phàm liền đem U Hồn chân quân nhìn 7-8 phần. Về phần cái khác hai cái xa lạ chân quân, hắn càng là một chút hứng thú cũng không có. Không phải hai người này không mạnh, so sánh với Thẩm Phàm thấy qua cái khác chân quân, thực lực bọn hắn quả thật không tệ, nhưng là so sánh với U Hồn chân quân, rõ ràng phải kém một đoạn. Lại càng không cần phải nói cùng Thẩm Phàm chính mình so sánh với. Mà sau một lát, Thẩm Phàm thông qua Hỏa Vân chân quân giới thiệu, cũng là đối ba cái này chân quân có một cái bước đầu hiểu rõ. Mà hắn cũng biết, cùng trước đó phán đoán như thế, hắn coi trọng nhất U Hồn chân quân, quả nhiên là một cái lĩnh ngộ âm hồn quy tắc cường giả. Mà âm hồn quy tắc mặc dù đứng hàng trung phẩm chí cao quy tắc, nhưng là tại trung phẩm chí cao quy tắc bên trong, lại là đứng đầu nhất một loại kia. Ngoại trừ điểm này, Thẩm Phàm càng chú ý chính là, U Hồn chân quân vậy mà đã chuẩn bị xung kích chân vương cảnh, cũng không phải lo lắng đối phương tiền đồ vận mệnh, mà là Thẩm Phàm nghĩ thầm, xung kích chân vương, chuẩn bị bảo vật cũng không thiếu a. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy cái này chính là một đầu đỉnh cấp dây béo. Chương 689, chân tướng phơi bày. Chương 689, chân tướng phơi bày. Hỏa Vân chân quân bọn người muốn đem Thẩm Phàm xem như heo giết, nhưng lại không biết rõ, Thẩm Phàm cũng tương tự coi bọn họ là thành có thể phi một phi túi tiền mình lớn dây béo. Tóm lại, hai bên đều không có an cái gì hảo tâm. Có lẽ là tìm tới ba cái cường viện nguyên nhân, Hỏa Vân chân quân cũng là hoàn toàn không muốn cùng Thẩm Phàm trang. Đối với Thẩm Phàm vậy mà trực tiếp ra lệnh lên, "Tốt đội trưởng, đã người đến đông đủ, vậy liền nhanh đem ngươi xuất Vân Hào mở ra, chúng ta lập tức xuất phát, dù sao đại gia thời gian vẫn là rất quý giá." Mặc dù vẫn là gọi mình là đội trưởng, nhưng là Thẩm Phàm lại cảm thấy đối phương trong lời nói một tiếng nặng lớn. Nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào mơ hồ bao vây chính mình mấy tên chân quân, Thẩm Phàm thản nhiên cười, "Có thể, đương nhiên có thể, tất cả đi theo ta a." Nhìn thấy Thẩm Phàm như thế tức thời, Hỏa Vân chân quân âm thầm gật đầu, không để lại dấu vết đối với U Hồn chân quân mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền cùng đi lên. Nói thật, Hỏa Vân chân quân thật đúng là sợ Thẩm Phàm là lăng đầu thanh, ở chỗ này liền cùng bọn hắn đầu sát ngạch cương. Mặc dù thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể nghiền ép, nhưng là dù sao cũng là tại Bạo Phong kiếp cấp đoàn tổng bộ phạm vi bên trong, vẫn là rất dễ dàng gây ra một số phiền phức. Nếu như vậy, sau đó Hỏa Vân chân quân lại muốn đại xuất một khoản máu. Bất quá còn tốt, chuyện cũng không có tới xấu nhất một bước. Hỏa Vân chân quân đối Thẩm Phàm biểu hiện rất hài lòng, hắn quyết định chờ một lúc rời đi gió bao chân giới sau, nhất định sẽ cho Thẩm Phàm một cái thông khoái, sẽ không để cho hắn đi được rất khó chịu. Dẫn mấy người tiến vào xuất Vân Hào, Thẩm Phàm còn không có khởi động phi thuyền, liền nghe tới sau lưng mấy người truyền đến từng đợt sợ hãi thán phục. Đây chính là chân vương cấp phi thuyền sao? Khó lường, nội bộ cấu tạo, quả nhiên không phải thật sự quân cấp phi thuyền có thể so sánh, còn có cái này năng lượng hạch tâm, quá mạnh. Đúng vậy a, chiếc này phi thuyền chỉ sợ giá trị hơn bạn quy tắc kết tinh. Mấy người một bên cảm thán, một bên bốn phía loạn chuyển, tùy ý chạm đến, phảng phất là đang thưởng thức bảo bối của mình đồng dạng. Rất rõ ràng, bọn hắn động tâm rồi, muốn đem Thẩm Phàm xuất Vân Hào chiếm thành của mình. Nhìn xem mấy tên này biểu hiện như thế, Thẩm Phàm không nói gì, dù sao cũng là mấy cái người chết mình cần gì giống như người chết so đo. Tiên lặng khởi động xuất Vân Hào, rất nhanh, xuất Vân Hào liền biến thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rời đi gió bao chân giới. Xuất Vân Hào tại giới hải trung hành chạy không bao lâu, liền nghe tới một bên cự ngưu chân quân ồn ào, "Hỏa Vân, không sai biệt lắm à, đã cách gió bao chân giới rất xa, làm thịt ra hỏa này sẽ không bị người phát hiện. Bất quá ta là thật không nghĩ tới, gia hỏa này phi thuyền vậy mà nhanh như vậy. Không hổ là chân vương cấp phi thuyền, quả nhiên là bảo bối tốt. Hỏa Vân, ta đổi chủ ý, ngươi cho ta thủ lao ta muốn thay đổi, chiếc này phi thuyền về ta, cái khác bảo vật ta cũng không muốn rồi, thế nào?" "Đánh rắm, cái gì bởi ngươi? Ngươi mong muốn, chẳng lẽ chúng ta chính là mù lòa, không biết rõ chiếc này phi thuyền giá trị?" "Cự Nưu, không thể nào, ta cũng sẽ không từ bỏ chiếc này phi thuyền." Hỏa Vân chân quân còn chưa lên tiếng, một bên Thiết Cốt chân quân liền thay hắn phản bác trở về. Hơn nữa nhìn hai người này tư thế, nếu như không ai ngăn cản, chỉ sợ bọn họ thật muốn quay trùng quanh vấn đề này đánh một trầu. Đối mặt thùng thuốc nổ đồng dạng hai người, Hỏa Vân chân quân không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn về phía một bên U Hồn chân quân, mà cái sau cũng là ngầm hiểu lập tức đứng dậy. "Tốt tốt, đồ vật cũng còn không tới tay, các ngươi ngay tại cái này cãi vã, thật đúng là một chút đầu óc đều không có à. Trước tiên đem ra hỏa này giải quyết, phi thuyền thuộc về vấn đề, chúng ta về sau từ từ nói chuyện." U Hồn chân quân mới mở miệng, mới vừa rồi còn có chút đối chọi gay gắt hai người lập tức yên tĩnh trở lại, hiển nhiên bọn hắn cũng là nhận biết U Hồn chân quân, đồng thời đối với nó vô cùng kiêng kỵ. Giam ba câu liền kinh hãi hai vị cùng cảnh cường giả, U Hồn Chân Quân đối với mình uy nghiêm hết sức hài lòng. Quay người nhìn về phía Thẩm Phạm, cười híp mắt nói rằng, "Đạo hữu, ngươi là chính mình đầu hàng, vẫn là để chúng ta độc thủ. Trước đó nhắc nhở ngươi một câu, nếu như lão phu độc thủ, ngươi có thể sẽ rất thống khổ." Thẩm Phạm nhìn xem mấy người đưa ánh mắt toàn bộ tụ tập tới trên người mình, lập tức có chút bất đắc dĩ, tốt đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng trước tiên có thể nhìn một cuộc kịch, kết quả các ngươi vậy mà không diễn, thất vọng, vô cùng thất vọng. "Đều tại ngươi, lão giả, nếu như không có ngươi, vừa rồi hai cái này đồ đần khẳng định phải đánh nhau." Nghe được Thẩm Phạm mắng U Hồn Chân Quân là lão giả, Cự Nưu Chân Quân cùng Thiết Cốt Chân Quân còn muốn cười, nhưng khi Thẩm Phạm gọi bọn họ là đồ đần thời điểm, bọn hắn liền không cười được. Hai người đều là bạo tính tình, không nói hai lời liền hướng về Thẩm Phạm xuất thủ, miệng lưỡi bén nhọn, lại còn dám chào phúng chúng ta, ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào à? Đã như vậy, liền để ngươi nếm thử thủ đoạn của chúng ta. Xem ta, bí thuật, Đạp Thiên. Còn có ta, bí thuật, Bạch Cốt Diệt Thế. Cự Nưu Chân Quân là chân quân 8 tầng tu vi, lĩnh ngộ chí cao quy tắc là hạ phẩm thật cao quy tắc của lực lượng, bất quá đã lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn. Tăng thêm Cự Ngưu Chân Quân bản thân có thiên thanh lưu tộc huyết mạch, cho dù là bình thường chân quân đỉnh phong, hắn cũng dám đụng tới đụng một cái. Một bên Thiết Cốt Chân Quân cũng kém không nhiều, bất quá hắn lĩnh ngộ là hạ phẩm quy tắc xương chi quy tắc, mặc dù huyết mạch không mạnh, nhưng là tu vi lại so Cự Ngưu Chân Quân cao một tầng, đi tới chân quân 9 tầng, tổng hợp chiến lực, tại chân quân cảnh giới cũng là cường thủ. Hai vị chân quân hợp lực một kích, tán phát năng lượng ba động, nhường vẫn luôn rất bình tĩnh Đú Hồn Chân Quân cũng là chăm chú nhìn thêm. Hiển nhiên, hai người này chiến lực đã được đến hắn tán thành. Không kém, hai người này ngược lại cũng có chút bản sự, nếu như lão phu không chăm chú, chỉ sợ thật đúng là bắt không được hai người này. Đối đồng dạng chân quân đỉnh phong mà nói, một kích này đầy đủ lấy mạng của hắn. Xem ra, đều không cần lão phu xuất thủ. U Hồn Chân Quân thỏa mãn gật gật đầu, vừa định nói cái gì, lại bị trước mắt hình tượng xinh xinh giữ lại yết hầu, cùng hắn dự liệu hoàn toàn không giống, Thẩm Phàm cái này trong mắt hắn vốn nên bị nhất kích tất sát người, vậy mà dễ như trở bàn tay liền chặn hai vị chân quân hợp lực một kích, thậm chí trong nháy mắt liền phát khởi phản công. Có thể trọng thương bình thường chân quân đỉnh phong cường đại chiêu thức, rơi vào Thẩm Phàm chân quân khăn quàng vai bên trên, lại chỉ là nhấc lên một hồi nhàn nhạt gợn sóng, đừng nói làm bị thương Thẩm Phàm, chính là phá phòng, rõ ràng cũng còn kém xa lắm. Cái gì chó má bí thuật? Nghe vào dọa người thật sự, nhưng là uy lực này, thật sự là mất mặt xấu hổ. Tốt, không cùng các ngươi chơi, sớm một chút đưa các ngươi lên đường, ta còn muốn trở về tu luyện. Nói, Thẩm Phàm tâm niệm vừa động, hơn 10 đạo chân quân thần lực bị hắn tụ tập tại miệng, trải qua bí thuật tăng phúc sau, một đạo kinh khủng sóng âm cuốn tới. Bí thuật tiên lôi giống. Quần quần lôi âm, trong nháy mắt xé rách ở đây chân quân phòng ngự, mặc kệ là bọn hắn chân quân khăn quàng vai vẫn là chân quân mũ miệng, tất cả một nháy mắt vỡ vụn. Chương 690, thu hoạch lớn nhất chương 690, thu hoạch lớn nhất làm sóng âm lắng lại, khoảng cách Thẩm Phàm gần nhất Cự Ngưu chân quân cùng Thiết Cốt chân quân thất khiếu chảy máu, giống như chó chết ghé vào Thẩm Phàm dưới chân có chút thở dốc. Một bên khác khoảng cách xa hơn một chút Hỏa Vân chân quân cùng Ngũ Hồn chân quân cũng không có tốt hơn chỗ nào, bọn hắn sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, thể nội chân quân thần lực cơ hồ tại vừa rồi tiêu hao hầu như không còn. Đã cũng còn không chết, nhưng nguyên bản còn tràn đầy tự tin có thể cầm xuống Thẩm Phàm bốn người lại là hoàn toàn đổi một bộ mặt khác. Nhìn xem Thẩm Phàm ánh mắt, tựa như là thấy được tàn bạo nhất giới hải hung thú, như thế tràn đầy sợ hãi. Thẩm Phàm tiến lên trước một bước, còn có di động năng lực Hỏa Vân chân quân cùng Ngũ Hồn chân quân thì là lui lại một bước. Nhưng là, bọn hắn lại không có quay người chạy trốn. Không phải là không muốn, mà là không thể. Thẩm Phàm khí tức đã một mực khóa chặt bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dám có bất kỳ dị thường cử động, tất nhiên sẽ nhận Thẩm Phàm đả kích chí mạng. Lưu lại, biểu hiện tốt một chút, nói không chừng còn có sống sót cơ hội. Thẩm Phàm đi tới hoàn toàn mất đi năng lực chống cự Cự Ngưu chân quân trước mặt, bắt lấy cổ của đối phương một thanh nhấc lên, "Tốt, hiện tại ngươi có thể đem trên người ngươi bảo bối toàn bộ giao ra." Nhìn thấy Thẩm Phàm quả nhiên không có ngay đầu tiên liền giết chết chính mình, Cự Ngưu chân quân động tiểu tâm tư, "Ha ha ha ha, hóa ra là mong muốn bảo bối của ta, dễ nói, đạo hữu ngươi chỉ cần buông tha ta lần này, ta bảo vận liền toàn bộ hiến cho ngươi." "Ân, ngươi tại cùng ta bàn điều kiện." "Ngu xuẩn, giết ngươi, ngươi bảo vật cũng tất cả đều là ta." Nói, không cho Cự Ngưu chân quân cơ hội giải thích, trực tiếp vỡ vụn đối phương nhục thân cùng thần hồn. Lập tức, dấu ở trên người đối phương bảo vật tựa như là suối phun như thế hiện lên. Đủ loại bảo quang không ngừng lấp lóe, hấp dẫn lấy tầm mắt của mọi người. Nhưng mà, ngoại trừ Thẩm Phàm, ở đây không có người sẽ đối với cái này trồng bảo vật cảm thấy hứng thú, bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm Cự Ngưu chân quân biến mất địa phương, thâm thần rung mạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, Thẩm Phàm vậy mà thật sẽ giết người. Thẩm Phàm đem Cự Ngưu chân quân tuân ra tới bảo vật thu sạch tốt, sau đó vung tay lên, đem Hỏa Vân chân quân cùng Ngũ Hồn chân quân nhiếp đi qua, vứt xuống trọng thương ngã gục Thiết Cốt chân quân một bên. Tính toán, nguyên một đám đến quá phiền toái, vẫn là cùng một chỗ a. Hỏi một lần nữa, các ngươi là chủ động một chút vẫn là để ta độc thủ? Đầu tiên khuất phục là bị sợ vỡ mật Thiết Cốt chân quân. Ta đầu hàng, đạo hữu, a không, đại nhân, ta bằng lòng thần phục với ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng tha ta một mạng, ta Thiết Cốt về sau đối với ngài tất nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, ta bảo vật đều là đại nhân ngài, về sau ta được đến bảo vật, ngoại trừ nộp lên cho cướp bóc đoàn kia một phần, còn lại cũng bằng lòng toàn bộ hiến cho đại nhân. Đại nhân, ta sống, thật so chết càng đúng ngài hữu dụng, đại nhân ngài hãy bỏ qua ta đi. Thẩm Phàm nghe lời này, lập tức hài lòng cực kỳ, cái này không vẫn là có người thông minh đi. Xem ra, hắn vừa rồi giết gà dọa khỉ là có hiệu quả. Nhẹ nhàng vô vỗ Thiết Cốt chân quân gương mặt, Thẩm Phàm bình tĩnh nói, phóng khai tâm thần, để cho ta giữ lại thần hồn ấn ký ta khả năng tin tưởng ngươi. Tự nhiên nên như thế. Thiết Cốt Chân Quân không có phản kháng, hắn kỳ thật đã sớm làm xong dạng này chuẩn bị. Xử lý Thiết Cốt Chân Quân, cảm giác mình có thể tùy thời trưởng khống sinh tử về sau, Thẩm Phàm liền đem hắn vứt xuống một bên, mặc kệ khôi phục thương thế đi. Quay đầu nhìn về phía còn lại hai người, các ngươi đâu? Hỏa Vân Chân Quân cùng U Hồn Chân Quân liếc nhau, đều là nở nụ cười khổ, chúng ta cũng bằng lòng thần phục. Đừng nói cái gì chân quân cường giả nên có đức độ, vì tôn nghiêm liền nên thà chết chứ không chịu khuất phục, kỳ thật đại đa số thời điểm, tu vi càng cao, càng là sợ chết. Có lẽ cũng có loại kia không sợ sinh tử cường giả, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây, bởi vì đều lăn lộn tới gia nhập cướp bóc đoàn, còn có thể trông cậy vào bọn hắn đến cỡ nào cao khí thế sao? Có Thiết Cốt kinh nghiệm, chuyện kế tiếp liền biến rất đơn giản, tại Hỏa Vân Chân Quân cùng U Hồn Chân Quân hai người thần hồn bên trên đánh lên ấn ký về sau, Thẩm Phàm cũng là vô cùng vui sướng tiếp nạp hai cái này thủ hạ. Nói thật, nếu như dựa theo Thẩm Phàm ý nghĩ trước kia, ba tên này đối với hắn mưu đồ làm loạn, hắn là không thể nào buông tha, cho dù là không giết, cũng phải phế đi tu vi của bọn hắn, để bọn hắn đối với mình không uy hiếp nữa. Nhưng là hiện tại chỉ là thu phục, thì là bởi vì Thẩm Phàm cân nhắc tới quá nhiều. Đầu tiên điểm thứ nhất, cái kia chính là ba tên này dù sao so với hắn trước gia nhập Bạo Phong Kiếp Cướp Đoàn, xem như đoàn bên trong lão nhân, các loại nhân mạch quan hệ, chắc là hết sức phức tạp. Giết chết bọn hắn mặc dù đơn giản, nhưng là về sau cũng rất có thể sẽ dẫn tới càng nhiều phiền toái. Mà thu phục bọn hắn, trên người bọn họ giao thiệp không chỉ có sẽ không trở thành Thẩm Phàm phiền toái, ngược lại sẽ trở thành trợ lực của hắn. Như thế nhất cử lưỡng tiện chuyện, Thẩm Phàm cho dù là đồ đần, cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Điểm thứ hai, chính là Thẩm Phàm đối với tu hành tài nguyên mong cầu. Chỉ dựa vào hắn một người, cho dù hắn thực lực đủ mạnh, mỗi lần đều có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là lại thế nào cố gắng, cũng là không bằng tìm thêm mấy cái làm công người kiếp trước nhà tư bản lý luận, Thẩm Phàm còn không có quên. Muốn giàu có chính mình, mau lẹ nhất ổn định phương pháp, chính là nghiền ép người khác. Điểm này, tại dị thế giới cũng là như thế. Về tới Xuất Vân Hào bên trên, vốn là kẻ thù sống còn bốn người cũng là hòa hòa khí khí ngồi đến cùng một chỗ. Thẩm Phàm là cảm thấy không quan trọng, cũng là Hỏa Vân Chân Quân mấy người có vẻ hơi khó chịu, nhưng Thẩm Phàm cũng không có quan tâm, mà là cười híp mắt nói rằng: "Tốt, hiện tại các ngươi có thể thông báo một chút, ta tự nhận là không có chọc các ngươi, cho nên các ngươi tại sao lại muốn tới nhằm vào ta đây?" Ngay vậy, Thiết Cốt Chân Quân cùng U Hồn Chân Quân đồng loạt nhìn về phía Hỏa Vân Chân Quân, hiển nhiên, tại nhằm vào Thẩm Phàm trong chuyện này, hắn là chủ mưu. Nhìn thấy tầm mắt của mọi người đều tụ tập trên người mình, Hỏa Vân Chân Quân hít sâu một hơi, sau đó cũng là thẳng thắn nói: "Đội trưởng, không phải ta muốn đối phó ngươi, là Trăm Mắt Đại đội trưởng, cũng chính là Trăm Mắt Chân Vương, hắn bức ta." Chuyện cho tới bây giờ, Hỏa Vân Chân Quân tự nhiên cũng không dám nói dối, nhưng là hắn có thể mang tính lựa chọn nói ra có lợi cho chính mình chân tướng, sau đó đem bất lợi cho chính mình kia một bộ phận ẩn giấu. Trăm Mắt Chân Vương, đây cũng là ai? Ta cũng không nhận ra gia hỏa này, hắn tại sao phải tìm ta gây phiền phức? Thẩm Phàm có chút bực bội, mặc dù hắn đã có chỗ đoán trước. "A, cái này, đội trưởng, ngày trước đó giết chết Thanh Lân Chân Quân, chính là Trăm Mắt Chân Vương người." Cho nên Thẩm Phàm khỏe miệng hơi hơi run rẩy, là hắn biết. "Tốt, không nói cái này, vẫn là nói một chút Trăm Mắt Chân Vương a, gia hỏa này thực lực gì? Các ngươi có khả năng hay không liên thủ xử lý hắn?" Thẩm Phàm một câu, đem Hỏa Vân Chân Quân ba người nhẫn nhịn gần chết, cuối cùng vẫn là U Hồn Chân Quân bất thình lình tới một câu: "Đại nhân, không cần cứ gọi ta đại nhân, sau khi trở về, chúng ta không thể bại lộ phần quan hệ này, bình thường các ngươi có thể xưng hô ta là Vô Cực." Thẩm Phàm trầm tư một chút, cho mình lấy đạo hiệu: "Tốt ta, Vô Cực đại nhân, ngài là không phải quá đề cao chúng ta. Trăm Mắt Chân Vương thật là uy tín lâu năm chân vương, chỉ bằng chúng ta mấy cái, liền xem như tính toán đến chết, đoan chừng cũng không địch lại hắn một bàn tay. Cũng là đại nhân ngài nếu như xuất thủ, còn có mấy phần khả năng. Đại nhân, ngài phải biết một câu, chỉ có chân vương, khả năng đối phó chân vương." Nói, U Hồn Chân Quân còn đủ oán nhìn Thẩm Phàm một cái, dường như Thẩm Phàm đối với hắn làm cái gì rất quá đáng sự tình. Đối với cái này, Thẩm Phàm đương nhiên là lòng dạ biết rõ. Chương 691, Hoang Giới Chiến Trường. Chương 691, Hoang Giới Chiến Trường rất rõ ràng, tại U Hồn Chân Quân mấy người trong mắt, Thẩm Phàm chính là loại kia ưa thích giả heo ăn thịt hổ chân vương. Chỉ có điều, đường đường chân vương lại còn muốn tính kế mấy người bọn hắn chân quân, thật sự là có chút không làm người. Thẩm Phàm dường như đọc hiểu mấy người ý nghĩ, bất đắc dĩ, hắn vẫn là giải thích một chút: "Đầu tiên, cho các ngươi thấu đáy, ta kỳ thật cũng không phải là chân vương, cảnh giới của ta chỉ là chân quân mà thôi." Lời vừa nói ra, ở một bên một mực không chen lời vào Thiết Cốt Chân Quân cũng là lập tức phụ hòa nói: "Đúng đúng đúng, Vô Cực đại nhân ngài chính là chân quân, chúng ta hiểu, chúng ta đều hiểu. Yên tâm đi Vô Cực đại nhân, ngài yêu giả heo ăn thịt hổ chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra." Hỏa Vân Chân Quân cùng U Hồn Chân Quân liếc nhau, cũng là nhao nhao gật đầu ngầm thừa nhận. Hiển nhiên, tại thực lực cảnh giới phương diện này, bọn hắn đã sẽ không tin tưởng Thẩm Phàm. Trên thực tế, cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao Thẩm Phàm trước đó triển lộ ra thực lực, thực sự quá mức kinh khủng. Chỉ một chiêu, còn kém không nhiều phế đi bốn người bọn họ đỉnh phong chân quân. Phải biết, bọn hắn cũng không phải bình thường chân quân, hoặc là chiến lược sánh vai chân quân đỉnh phong, hoặc là tu vi chính là chân quân đỉnh phong. U Hồn Chân Quân, càng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá chân vương. Cứ như vậy, vẫn là bị một chiêu dây, nói mình không phải thật sự vương, chẳng lẽ trên đời còn có như thế không hợp thói thường chân quân sao? Đây là đem bọn hắn trí thông minh đè xuống đất mà sát ta. Kỳ thật, tại Thẩm Phàm sử xuất thiên lôi giống thời điểm, U Hồn Chân Quân cảm giác chính mình cũng nhanh nhìn thấy chính mình quá sữa. Loại kia kinh khủng cảm giác áp bách, tựa như uy tín lâu năm thật vương giả có vẻ không bằng. Cho nên tại U Hồn Chân Quân mấy người trong mắt, Thẩm Phàm hẳn là chân vương không nghi ngờ gì, hơn nữa, vẫn là loại kia cực kỳ cường đại, thậm chí có thể là đỉnh cấp phong hào chân vương. Vô Cực Vương. Kỳ quái, chưa nghe nói qua vị này chân vương danh hào a. Chẳng lẽ là theo khu vực khác tới? U Hồn Chân Quân mấy người không hiểu, nhưng vẫn là đem Thẩm Phàm đạo hiệu một mực ghi tạc trong lòng. Thẩm Phàm nâng chán, không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, lại hỏi mấy người một chút liên quan tới Bạo Phong tiếp cướp đoàn chuyện, đồng thời đem mấy người vơ vét một lần về sau, liền để bọn hắn lui xuống. Mấy người rời đi, Thẩm Phàm cũng là lập tức móc ra vừa rồi vơ vét đến bảo vật, bao quát trước đó Cự Ngưu Chân Quân kia một phần, toàn bộ chất đống trên mặt đất. Châu Quang Bảo khí mê ly Thẩm Phàm hai mắt, hắn nhìn xem cái này chồng bảo vật, cười đến như cái 200 cân hải tử. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt ta, lần này thật là phát. Thẩm Phàm kiềm chế lại tâm tình kích động, bắt đầu từng kiện kiểm kê lên. Cuối cùng, Thẩm Phàm thống kê một chút, hắn theo cái này bốn cái gia hỏa trên thân có được bảo vật bên trong, chân quân cấp bảo vật có hơn 500 kiện, chân vương cấp bảo vật cũng có 6 cái. Trong đó, U Hồn Chân Quân cống hiến đầu to. 6 cái chân vương cấp bảo vật bên trong, hắn liền cống hiến 4 kiện, mặt khác 2 kiện đều đến từ Hỏa Vân Chân Quân. Ta tính toán, 512 kiện chân quân cấp bảo vật, dựa theo một cái 300 quy tắc kết tinh giá cả mà tính, có thể đổi được hơn 15 vạn quy tắc kết tinh, 6 cái chân vương cấp bảo vật, một cái 5000, lại có thể đổi được 3 vạn quy tắc kết tinh. Đây vẫn chỉ là giá thấp nhất, dù sao đây chính là mấy vị chân quân đỉnh phong cất giữ bảo vật, phẩm chất tại cùng cấp bậc bảo vật bên trong cũng thuộc về thượng thừa, giá cả khẳng định sẽ cao hơn một chút. 18 vạn trở lên quy tắc kết tinh. Chơi ạ, ta có thể đem một đầu chí cao quy tắc lĩnh ngộ được viên mãn. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm cười đến càng là không ngậm miệng được. Vui vẻ đem tất cả bảo vật dọn dẹp một lần lại một lần, sau đó phân loại sửa sang lại một chút. Cuối cùng, Thẩm Phàm trong tay chỉ còn lại một khối điêu khắc sơn thủy cổ phát lệnh bài. Nếu như Hỏa Vân Chân Quân ở chỗ này, khẳng định liền sẽ nhận ra đây chính là hắn cho U Hồn Chân Quân hoang giới khiến. A, kỳ quái, thế nào một đống bảo bối bên trong còn xâm nhập vào một khối phá bảng hiệu. Nhìn xem lệnh bài mặt sau còn khắc lấy một chữ Hoang, Thẩm Phàm nhịn không được cười lên, "Hoang, chẳng lẽ lại ngươi vẫn là đại biểu Hoang Thiên Đế bảng hiệu?" Khôi Hải, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là ma xui quỷ khiến dường như, Thẩm Phàm bỗng nhiên rất muốn thử một chút, hắn lặng lẽ hướng lệnh bài bên trong thâu nhập một chút thần lực, lệnh bài lập tức phát ra một đoàn hào quang màu đỏ. Ngay từ đầu Thẩm Phàm còn đối cái này đoàn ánh sáng màu đỏ phi thường tò mò, nhưng mà, làm cái này đoàn ánh sáng màu đỏ đột nhiên mở rộng, thậm chí trong nháy mắt bao vây hắn về sau, Thẩm Phàm không hề hỉ, không kịp phản ứng, Thẩm Phàm cảm giác chính mình giống như bị một đầu giới hải cự thú nuốt lấy như thế, mắt tối sầm lại, thiên địa điên cuồng xoay tròn. Một bên khác, cơ hồ bị Thẩm Phàm lột sạch ba người đang nuốt ở xuất vân hào nào đó nơi hẻo lánh than thở, ở trong đó, phải kể tới U Hồn Chân Quân khó chịu nhất. Dù sao, hắn tổn thất bảo vật là nhiều nhất. Tân tân khổ khổ góp nhặt mấy ngàn năm bảo vật, nguyên bản phải dùng đến tấn thăng chân vương chi cảnh, kết quả bởi vì một lần nho nhỏ tham nghiệm, liền mất giao a. Nếu như lúc trước chính mình không có bằng lòng Hỏa Vân Chân Quân, như vậy hiện tại hắn có phải hay không đều tại đếm thử đột phá chân vương nữa nha. Nghĩ đến cái này, U Hồn Chân Quân liền một bộ khổ đại cửu thâm biểu lộ nhìn về phía Hỏa Vân Chân Quân, nếu như không phải hiện tại bọn hắn thân phận có chút đặc thù, xem như đồng liêu đoán chừng U Hồn Chân Quân thật muốn cùng Hỏa Vân Chân Quân đánh một trận. Mà Hỏa Vân Chân Quân cũng là tự biết đối lý, hắn chỉ có thể không ngừng mà hướng U Hồn Chân Quân xin lỗi, "U Hồn Chân Quân, lần này là ta liên lụy ngươi, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ đền bù ngươi." "Đền bù? Ngươi lấy cái gì đền bù? Chúng ta về sau đạt được bảo vật, cơ duyên đều là muốn nộp lên, một phần cho cướp bóc đoàn cao tầng, một phần là muốn cho Vô Cực đại nhân. Nói cách khác, về sau trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta cũng sẽ là kẻ nghèo hèn, ngươi tại cái này giả trang cái gì lao sói bây bôi?" U Hồn Chân Quân tức giận nói. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, U Hồn Chân Quân tiếp tục nói, "Bất quá mọi thứ đều đã xảy ra, lại hối hận cũng không kịp, có lẽ đây chính là số mạng của ta. Cũng là ngươi, Hỏa Vân, ngươi phiền phức còn giống như còn chưa có kết thúc, dù sao, nhiệm vụ của ngươi còn không có hoàn thành. Trăm mắt chân vương tên kia ta cũng nghe qua, tàn nhẫn thật sự, cái kia nhốt người cũng không tốt qua." Nói đến trăm mắt chân vương, Hỏa Vân Chân Quân cũng là một trận trầm mặc. "Thực sự không được, chỉ có thể của đi thay người, vừa vặn trên tay của ta còn có một cái hoang giới khiến, nếu như dâng lên đi, hẳn là có thể bảo trụ mệnh của ta." "Cái gì? Ngươi còn có hoang giới khiến? Vô Cực đại nhân mệnh lệnh ngươi cũng không nghe, lúc trước hắn thật là để chúng ta giao ra trên thân tất cả bảo vật, ngươi lại còn dám tư tàng." U Hồn Chân Quân há to miệng, không nghĩ tới Hỏa Vân Chân Quân như thế đầu sắt. Nhưng người nào từng muốn Hỏa Vân Chân Quân lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn, "Không phải, hoang giới khiến cũng không phải bảo vật, nó chỉ là một trường tiến vào hoang giới giấy thông hành mà thôi. Ta nhưng không có trái với Vô Cực đại nhân mệnh lệnh. Cũng là ngươi, ta trước đó thật là cho ngươi một cái hoang giới khiến, ngươi sẽ không hề lưu lại à?" Nhìn xem cứng miệng không trả lời được sững sờ tại nguyên chỗ U Hồn Chân Quân, Hỏa Vân Chân Quân có chút im lặng, "Không phải, U Hồn ngươi thì ra như thế đàng hoàng sao? Kỳ thật nếu như ngươi giữ lại viên kia hoang giới khiến, vậy ngươi hoàn toàn có thể tiến vào hoang giới thăm dò, lấy thực lực của ngươi, không cần bao lâu, hẳn là cũng có thể rất nhanh tích lũy bước phát triển mới tấn thăng tư lương, nhưng bây giờ, thật là đáng tiếc." U Hồn Chân Quân há to miệng, cuối cùng tiên luôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thật dài thở dài.